Chương 1617, mỹ phẩm mắt trái nhảy tài, mắt phải nhảy thai. Dịch Trung Hải cảm giác mắt phải của mình một mực nhảy không ngừng, trong lòng thì có đánh trống rút lui ý tứ. Ở Vương Khôn trước mặt, hắn một chút lợi lộc cũng không chiếm được, ở lại chỗ này cũng vô dụng. Ta bất kể. Dịch Trung Hải bỏ rơi tay háo rời đi, Lưu Hải Trung hâm mộ nhìn một cái quán ăn, há miệng, bất đắc dĩ xoay người rời đi. Tần Hoài như khơi màu đầu, giống vậy đánh giá quán ăn, một bộ bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Thấy không ai giải thích nàng, chỉ đành lưu luyến không rời rời đi. Diêm Phụ Quý ở lại cuối cùng, con ngươi loạn chuyển, Vương Khôn, ngươi mở lớn như vậy quán ăn, nói vậy muốn vời không ít người đi. Ta nhìn một chút, ngươi chiêu những người này cũng là người xa lạ. Ta đã nói với ngươi, cái này không thể được. Bạn nhất bị bọn họ ở dưới đáy chơi trò mờ ám, ngươi sẽ thua lô lớn. Vậy ta bây giờ cũng không có chuyện làm, có thể giúp ngươi quản lý một cái chương mục. Ta quản chương mục bản lãnh, ngươi là phi thường rõ ràng, tuyệt đối sẽ không bị lỗi. Lưu Lam phi thường không vui, cái gì gọi là ở dưới đáy dở trò, đây không phải là cho bọn họ nói xấu nước sao? Diêm Phụ Quý, tưởng cho ngươi hay là lao sư đâu? Chúng ta tìm công tác dễ dàng sao? Ngươi liền cho cáo chúng ta hát trạm. Diêm Phụ Quý có chút lúng túng giải thích, ta lúc nào cáo các ngươi hát trạm? Ta đó là vì lấy phòng ngừa bạn nhất. Vương Khôn nhưng không muốn bởi vì cái vã ảnh hưởng quán ăn làm ăn, liền nói, Diêm Phụ Quý, con trai của chính ngươi mở quán ăn cũng không mời ngươi, ngươi nói ta dám mời ngươi sao? Được rồi, ngươi muốn ăn cơm, liền đàng hoàng ăn cơm, không ăn cơm liền nhanh đi đổi Dịch Trung Hải, tỉnh một người đi ném đi. Diêm Phụ Quý gương mặt thất vọng, giống như bỏ lỡ mấy trăm triệu vậy. Bất quá, chiếm tiện nghi bản tính không thay đổi, vạn sự lấy chiếm tiện nghi làm đầu. Ngươi muốn mời ta ăn cơm? Vương Khôn cười ha ha, mang theo Nhiệm Thu Diệp rời đi. Lưu Lam Kinh thường nói, Diêm Phụ Quý, đừng có nằm động. Coi như mời bên ngoài chó hoang ăn, cũng không mời ngươi. Muốn ăn cơm, bản thân bỏ tiền, nhà ai tiền cũng không phải gió lớn thổi tới. Diêm Phụ Quý bị chế giễu một trận, mang theo đầy bụng tức giận rời đi. Vương Khôn mấy người trở về đến phòng làm việc ngồi xuống, chú nối liền chạy vào, thế nào? Đám kia Vương bắt đạn rời đi sao? Quách Hướng Hồng liền nói, bọn họ đi, ngươi không ở phía sau bếp làm việc, chạy ra tới làm gì? Chú nối cười nói, ta đây không phải là lo lắng mấy cái kia láo hôn gây chuyện sao? Quách Hướng Hồng liền nói, bọn họ để cho Lưu Lam đuổi đi. Sau này bọn họ nếu là tới, ngươi nhất định không thể đi ra. Ngươi vượt ra đến, bọn họ liền càng mạnh hơn. Ngươi nói một chút ngươi a, thật tốt thế nào trêu chọc như vậy một đám châu chấu? Chu Nô hướng Vương Khôn lộ ra một cầu cứu ánh mắt. Vương Khôn cùng Nhiệm Thu Diệp nhìn một sẽ châm biếm, mới nói, chị dâu, ngươi đừng nói là hắn. Tối thiểu một đoạn thời gian, bọn họ sẽ không tới gây sự với Chu Nô. Quách Hướng Hồng cuối cùng chừng Chu Nô một cái, chưa cho hắn một về nhà lại thu thập ánh mắt của ngươi. Vương Khôn, ngươi thế nào xác định bọn họ sẽ không tới tìm phiền toái? Còn có, ngươi cuối cùng vậy là có ý gì? Chu Nô tò mò hỏi, nói cái gì? Vương Khôn nhìn mấy người đều hiếu kỳ, liền giải thích nói, Tần Hoài như là cái gì tính tình, các ngươi cũng biết. Ngươi nói nàng nếu là nghe được về hưu lão đầu tử có thể kiếm rất nhiều tiền, còn có thể mang theo con trai của nàng kiếm tiền, nàng sẽ bỏ qua cơ hội này sao? Chu Nô mơ mơ màng màng không nghĩ ra, Nhiệm Thu Diệp cùng Quách Hướng Hồng lại suy nghĩ ra. Quách Hướng Hồng liền nói, chắc chắn sẽ không a, các ngươi là không biết, Diêm Giải Thành hai vợ chồng đem Chu Nô khai trừ thời điểm, Tần Hoài như trên mặt liền lộ ra đau lòng nét mặt, giống như bị khai trừ là nàng vậy. Chu Nô gấp muốn chết, tức phụ, ngươi giải thích cho ta giải thích, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Ta thế nào không nghe rõ a? Quách Hướng Hồng liếc hắn một cái, sau đó giải thích nói, Vương Khôn mới vừa nói Chu Minh Cường sư phó về hưu, còn có thể kiếm tiền. Chính là nói cho Tần Hoài Như, Dịch Trung Hải về hưu cũng có thể kiếm tiền, không thể để cho hắn ở nhà ăn chùa. Tần Hoài Như sau khi trở về, tám phần sẽ buộc Dịch Trung Hải đi ra ngoài đi làm. Chu Nô có chút phẫn nộ nói, nàng làm sao có thể như vậy đối phó lao nhân a? Quách Hướng Hồng hung hăng méo lỗ tai của hắn, thế nào, ngươi đau lòng? Có phải hay không ngươi đem tiền lương để cho nàng nhận, nuôi sống các nàng một nhà a? Chu Nô không để ý tới mất mặt, liền vội xin tha, tức phụ, nhẹ một chút, đau. Ta nhớ ra rồi, bếp sau còn có việc không làm xong, ta liền tới đây. Từ Quách Hướng Hồng trong tay tránh ra khỏi sau, Chu Nô không dám dừng lại, như một làn khói chạy đến cửa. Không nghe được Quách Hướng Hồng câu kia lão tư thuộc đạo núi, mới yên tâm rời đi. Ba người ở trong phòng nói chuyện tiếng, liền thấy Lâu Hiểu Nga hùng hùng hổ hổ đi vào. Nàng sau khi đi vào, liền hung hăng chừng Vương Khôn một cái. Ta ở bên ngoài cùng người của chính phủ đàm phán, ngươi lại hay ở chỗ này hưởng thành phúc. Quách Hướng Hồng cảm giác có chút lúng túng, liền vội vàng nói, ta về phía sau bếp nhìn một chút Chu Nô. Chờ Quách Hướng Hồng rời đi, Lâu Hiểu Nga liền chủ động nói đến đầu tư tình huống. Vương Khôn trước hạn sơ thông quan hệ, cộng thêm Lâu Hiểu Nga đầu tư bên ngoài thân phận, trên căn bản vấn đề không lớn. Bất quá Lâu Hiểu Nga ngược lại nói đến người phía dưới muốn chỗ tốt chuyện. Vương Khôn rõ ràng, một điểm này tránh không được, như vậy, để cho quán ăn chuẩn bị một ít chiêu đãi quán, phái người đưa cho bọn họ. Thực tại không được, ta đi tìm Vệ Quốc. Lâu Hiểu Nga liền nói, không cần đi tìm hắn. Không cần thiết vì chút chuyện nhỏ này nào quá lớn. Cho bọn họ điểm chỗ tốt, ta cũng không phải ngại. Chỉ cần không quá phận là được. Đúng, có chuyện này, ta muốn hỏi một chút ngươi. Chuyện gì? Vương Khôn hỏi. Lâu Hiểu Nga liền nói, kỳ thực cũng không có gì, chính là những thứ kia mỹ dung toa thuốc chuyện. Ta không phải dùng ngươi cho toa thuốc ở Hồng Kông mở một mỹ dung công ty sao? Ngươi toa thuốc kia quá phiền toái, không có biện pháp mở rộng quy mô. Ta chỉ muốn có thể hay không biến thành mỹ phẩm. Mỹ phẩm làm ăn, so ngươi chọn mấy cái này đều lớn hơn, lợi nhuận còn cao. Nữ nhân cùng đứa trẻ tiền dễ kiếm nhất. Đạo lý này, Vương Khôn há có thể không hiểu. Chỉ bất quá, hắn không muốn bại lộ ý thuật chuyện, liền không có nhắc tới. Lâu Hiểu Nga nhắc tới, hắn cũng không tiện cự tuyệt, liền nói, ta hai ngày nữa làm cái đơn giản toa thuốc. Lâu Hiểu Nga vừa nghe, cao hứng vô cùng, chỉ cần hữu hiệu quả là được, không thể quá tốt. Vương Khôn lòng nói, tư bản bài, ta so ngươi quen, yên tâm đi. Ngươi giúp ta tìm một ít sản xuất mỹ phẩm tài liệu, ta tìm hiểu một chút sản xuất công nghệ lưu trình. Làm cái này làm gì? Cơ giới hóa a ngươi cũng không thể thuần dùng nhân công đi. Lâu Hiểu Nga phản ứng kịp sau, chợt nhìn Vương Khôn một cái, sau đó hướng về phía Nhiệm Thu Diệp nói, Thu Diệp, nếu không ngươi cũng đừng trường học, đi ra giúp ta một chút đi. Trong nhà cái này đại lao ra, cả ngày liền phụ trách nghĩ kế, chuyện gì cũng không làm. Ta một người bận không kịp thở. Nhiệm Thu Diệp sửng sốt một chút, tiếp theo liền cự tuyệt nói, ta không hiểu làm ăn a. Không có sao, đến lúc đó tìm người chuyên nghiệp phụ trách. Ngươi liền phụ trách giám đốc là được. Cái này mỹ phẩm làm ăn, cách điều chế là vô cùng trọng yếu, chúng ta nhất định phải tìm người tin cần quản. Ta là muốn mời ngươi phụ trách sản xuất chuyện. Nhiệm Thu Diệp nội tâm hỗn loạn tương mừng, không biết nên thế nào chọn. Mỗi lần thấy được Vương Khôn cùng Lâu Hiểu Nga thương lượng trên phương diện làm ăn chuyện, bản thân chen miệng vào không loạn, cũng có chút sợ hãi. Thế nhưng là để cho nàng đi ra phụ trách những thứ này, nàng lại không quá dám. Lo lắng cho mình làm không tốt, bồi thường tiền. Đây cũng không phải là bán lẻ, mỗi một bút đều là mấy triệu thậm chí hơn chục triệu làm ăn. Ta chưa làm qua, ngươi để cho ta suy nghĩ lại một chút. Lâu Hiểu Nga cũng không có buộc nàng, mà là nói, hành. Ngược lại chờ Vương Khôn lấy ra cách điều chế đến sản xuất, còn cần thời gian không ngắn. Ngươi từ từ cân nhắc. Chương 1618, mùi có hiệu quả bên trong tứ hợp viện, giả Trương Thị tiếng mắng ở trong viện vang lên. Thông qua tiếng mắng của hắn, trong viện người liền đều biết Vương Khôn mở chuyện của tiệm cơm. Có những thứ kia ở phía trước viện nói chuyện phiếm người liền hỏi Nưu Thiến, Vương Khôn mở tiệm cơm, các ngươi biết không? Nưu Thiến liền nói, biết a, bọn họ khai trương ngày ấy, còn mời chúng ta đi qua đâu. Đám người suy nghĩ một chút, đúng là ngày đó Điền Hữu Phúc mấy nhà người cùng đi ra ngoài, đến 8-9 giờ tối mới trở về. Nghĩ đến những thứ này, trong lòng của bọn họ liền không thoải mái, ở trong lòng mắng Vương Khôn không có nhân tính bị. Đều là hàng xóm, dựa vào cái gì chỉ mời Điền Hữu Phúc mấy nhà, không mời bọn họ. Nưu Thiến mấy cái sao có thể không biết những người này ý nghĩ trong lòng. Để bọn hắn nói, đó chính là nằm mơ. Một đám cỏ đầu tưởng, dựa vào cái gì mời bọn họ. Ban đầu Vương Khôn tới trong viện thời điểm, gặp phải Dịch Trung Hải làm có dễ, không ai đứng ra giúp một tay, bây giờ còn muốn cùng chiếm tiện nghi, trên đời này nào có chuyện tốt như vậy. Người khác xem ở không hợp lý chuyện, tứ hợp viện người lại làm thành lẽ đương nhiên. Tam đại mụ nghe Diêm phụ quý tự thuật, liền tức giận không được, cái này Vương Khôn thật không có lương tâm. Năm đó Nhiệm Thu Diệp cùng hôn sự của hắn, chúng ta bao nhiêu cũng ra chút sức. Hắn kết hôn liền không có mời chúng ta, bây giờ mở tiệm cơm cũng không có mời chúng ta, một chút nhân tình vị cũng không có. Lão Dịch thế nào không có ở quán ăn làm một nào? Diêm phụ quý trợn nhìn Tam đại mụ một cái, náo cái gì náo? Hắn trong tiệm cơm 7-8 cái an ninh, còn có một đám phục vụ viên, ai dám náo? Tam đại mụ thở dài, thế nhưng là hắn mở tiệm cơm, không mời chúng ta ăn cơm, quá không nói được đi. Vốn đang cho là có thể buộc trụ nố mời khách đâu. Diêm phụ quý nhưng đáng tiếc bữa cơm này, nhưng hết cách rồi, bọn họ ở Vương Khôn trước mặt không chiếm được lợi lộc gì. Đừng nói những thứ kia. Người theo ta phân tích, Vương Khôn cuối cùng vậy là có ý gì? Tam đại mụ suy nghĩ một chút nói, có phải hay không là để cho lão Dịch đi ra ngoài kiếm tiền? Ta nhớ được Chu Minh Cường sư phó hình như là cái cấp 7 công đi. Hắn cái này về hưu, so không có về hưu thời điểm kiếm đều nhiều hơn. Đáng tiếc. Nghĩ đến Diêm phụ quý có thể không vui nghe, nàng liền ngậm miệng lại. Kỳ thực nàng muốn nói là, đáng tiếc Diêm phụ quý không phải công nhân. Lúc làm việc không nhân ra kiếm nhiều, về hưu còn sò ra kém người ta. Ban về tính toán, Diêm phụ quý thế nhưng là Tam đại mụ sư phó. Tam đại mụ ý đồ kia, hắn dĩ nhiên có thể đoán được. Đoán được cũng hết cách rồi, bởi vì trong lòng của hắn cũng nghĩ là như vậy. Hắn thế nào cũng không nghĩ ra, bây giờ người kiếm tiền nhiều như vậy. Hắn cái gì cũng không hận, liền hận bản thân sinh ra sớm mấy mươi năm, không có đổi kịp thời điểm tốt. Chớ suy nghĩ lung tung. Lao Dịch người kia, chắc chắn sẽ không ra đi làm việc. Hắn nói những thứ kia làm gì? Tam đại mụ ý đồ bị nhìn xuyên, một chút lúng túng cũng không có, nói tiếp, để cho ta nói, Lao Dịch ra hay không ra làm việc cũng không do hắn. Ngươi không có nghe Vương có nói, người ta còn mang theo một tên đồ đệ, những ông chủ kia vì lưu lại đại sư phó, cho đồ đệ mở tiền lương cũng không thấp. Đồng ngạnh lớn như vậy tiểu tử, một chút bản lãnh cũng không có, cũng không có công tác. Nàng Tân Hoài như có thể không nóng nảy. Diêm phụ quý suy nghĩ một chút, thật sự chính là, lấy Tân Hoài như tính tình, không biết kiếm chuyện tiền bạc thì thôi, một khi biết, lại có thể bỏ qua cho. Nói như vậy Tân Hoài như sẽ cầu Lão Dịch mang theo đồng ngạnh đi làm. Ừm a. Tam đại mụ gật đầu một cái. Diêm phụ quý đột nhiên hỏi, kia ngươi nói ta muốn là cùng theo đi, có được hay không? Ngươi, thật tốt, ngươi nghĩ như thế nào đi làm việc? Tam đại mụ không hiểu hỏi, đây không phải là có thể kiếm tiền sao? Ngược lại ta ở nhà nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, quan câu cá kiếm không được mấy đồng tiền. Tam đại mụ cũng không muốn phản đối cái này, chẳng qua là lo lắng Diêm phụ quý có thể hay không làm được, thế nhưng là ngươi trước giờ chưa từng làm sống, có thể bị được không? Ngươi nếu muốn làm việc, tìm một chút khác không được sao? Diêm phụ quý bẻ đầu ngón tay nói, ta hiện đang câu cá, Trung Hoa, chuyện gì không làm? Thế nhưng là những thứ kia kiếm tiền cũng không nhiều. Ta trước đi cùng nhìn một chút. Nếu là có thể, liền theo làm. Hậu viện, Lưu Hải Trung một đầu góc tương hồ, Thủy Trung không có suy nghĩ ra Vương Khôn ý tứ trong lời nói. Nhị đại mụ suy nghĩ hồi lâu, rốt cuộc suy nghĩ ra, ta đoán ý của hắn là để cho lão Dịch ra đi làm việc. Chu Minh Cường sư phó về hưu trước mới cấp 7 công, mỗi tháng cũng có thể kiếm nhiều như vậy. Lão Dịch thế nhưng là công nhân bậc 8, kiếm không thể so với hắn nhiều. Lưu Hải Trung khinh thường nói, cái gì công nhân bậc 8? Lao dịch về hưu thời điểm, mới cấp 3 công. Công nhân bậc 8 kỹ thuật đã sớm quên sạch sẽ. Còn so ra kém ta. Biết Lưu Hải Trung lòng ghen tị lại tái phát, nhị đại mụ đội vàng dỗ hắn, ta đây không phải là nói khoan khoái miệng sao? Lưu Hải Trung bây giờ cùng nhị đại mụ sống nương tựa lẫn nhau, không muốn cùng nhị đại mụ cãi vã liền nói, lão dịch có thể ra đi làm việc sao? Nhị đại mụ do dự một chút, vậy nhưng khó mà nói. Hắn nhất nghe Tần Hoài như vậy, nói không chừng sẽ đáp ứng Tần Hoài như yêu cầu. Lưu Hải Trung lại không tán đồng, nói mò gì? Chúng ta thế nhưng là trong viện đại gia, về hưu còn ra đi làm việc gì? Hứa Đại Mậu đẩy cửa ra, hỏi, nhị đại gia, ta ở bên ngoài liền nghe đến thanh âm của ngươi. Không phải sao? Ta mang theo hai bình rượu, tìm ngươi uống một chén. Thấy Hứa Đại Mậu như vậy tức thời, Lưu Hải Trung liền cao hứng, là Đại Mậu ai nhanh lên một chút đi vào, bạn già, ngươi đi chuẩn bị vài món thức ăn. Đại Mậu, chúng ta trong viện, ta đã cảm thấy ngươi là tốt nhất, không giống trụ nố cùng bưng khôn, không có chút nào biết tôn trọng lãnh đạo. Hứa Đại Mậu nghe vậy, trong lòng phi thường không thèm, nếu không có chuyện muốn hỏi ngươi, ta mới không tìm đến ngươi. Nhị đại gia, trụ nố chính là cái kẻ ngu, làm sao có thể so với ta? Ta vừa mới trở về, nghe nói Vương Khôn mở tiệc cơm. Nhắc tới cái này, Lưu Hải Trung chính là đầy bụng tức giận, hướng về phía Hứa Đại Mậu oán trách đứng lên, ngươi nói bọn họ ra làm sao? Biết rõ chúng ta ở bên ngoài, còn không mời chúng ta đi vào. Chúng ta đi hắn trong tiệm cơm ăn cơm, đó là chiếu cố chuyện làm ăn của hắn. Bọn họ lại còn nghĩ tìm chúng ta đòi tiền, lẽ nào lại thế? Hứa Đại Mậu trong miệng phụ họa Lưu Hải Trung, trong lòng nhưng có chút hối hận. Hắn cảm thấy mở tiệm cơm tiền, nhất định là Lâu Hiểu Nga ra. Mà những thứ này, vốn là nên hắn cái này Lâu ra con rể. Hắn nghĩ muốn trả thù, nhưng vừa nghĩ tới Vương Khôn thủ đoạn, cũng không dám. Vốn là tìm Lưu Hải Trung khách sáo, chính là vì tìm hiểu một chút tình báo, lần này trong lòng cùng ăn hoàng liên bậy, phụng bồi Lưu Hải Trung uống. Bất chi bất giác, hai người uống nhiều, chui vào dưới đáy bàn. Nhị đại mụ ra cửa muốn tìm Tần Kinh Như chiếu cố Hứa Đại Mậu, mới nhớ tới hai người ly hôn. Bất đắc dĩ, hắn chỉ đành cầu hàng xóm rút một tay, đem hai người đỡ lên giường. Hứa Đại Mậu bên kia, trực tiếp bị ném tới trên giường không ai quản. Dịch Trung Hải một thân một mình ngồi ở nhà, mặt âm trầm. Lần này trụ nô thái độ, thực tại quá đau đớn tim của hắn. Trụ nô kiếm nhiều tiền như vậy, cũng không biết hiếu kính hắn, thực tại quá không ra gì. Hắn không khỏi hoài niệm lên Vương Khôn không có tới tứ hợp viện chuyện lúc trước. Khi đó, trụ nô chính là hắn nuôi một con chó, để cho hắn làm gì, hắn liền làm cái đó. Nếu không phải tiểu tử ngu ngốc kia một mực muốn cưới Hoàng Hoa đại khuê nữ, hắn đã sớm đem tên khốn kia tăng lên thành dưỡng lao nhân tuyển. Đáng tiếc là, đang lúc kế hoạch của hắn thực hành đến thời kỳ mấu chốt, Vương Khôn ra mặt phá hủy đây hết thảy, để cho hắn vài chục năm tâm huyết trôi theo dòng nước. Đáng chết. Ta không phải là mong muốn tìm nuôi lão nhân sao? Vì sao ngày người phía dưới cũng cùng hắn đối nghịch? Dịch Trung Hải ở chỗ này thoái thác trách nhiệm, cũng không có đem Vương Khôn vậy để ở trong lòng, cho nên cũng không biết, giả ra hai cái quả phụ đang tính toán hắn, tính toán để cho hắn mang theo đồng ngạnh cùng đi tìm việc làm. Chương 1619, Tần Hoài Như trung kế Tần Hoài Như chờ giả Trương Thị mang xong, mới bắt đầu nói kế hoạch của mình. Mẹ, ngươi cảm thấy để cho một đại gia mang theo đồng ngạnh đi ngoại ô xưởng đi làm thế nào? Không được. Giả Trương Thị không chút suy nghĩ há mồm cự tuyệt. Thế nào không được? Tần Hoài Như hỏi ngược lại. Thế nào không được? Giả Trương Thị cũng không biết, nàng chẳng qua là tiềm thức muốn phản đối. Suy nghĩ một chút, liền cho Tần Hoài Như một cái lý do, ngoại ô quá xa. Ta không yên tâm. Tần Hoài Như nghe được lý do này, an tâm. Giả Trương Thị phản đối, nàng không có chút nào ngoài ý muốn. Chỉ cần không phải ngang ngược cãi cản là được. Mẹ, ta cũng biết ngoại ô xa, thế nhưng là đồng ngạnh ở chúng ta phụ cận không tìm được việc làm a, không có có công việc liền không tìm được tức phụ. Đồng ngạnh năm nay cũng đều hơn 30, so trụ nố năm đó niên kỷ còn lớn hơn. Hơn nữa ở ngoại ô công tác, cho tiền lương cao. Một đại gia mà là công nhân 18, những người kia mời một đại gia, thế nào cũng không có thể thiếu với 200 đồng tiền. Còn có đồng ngạnh, ở một đại gia dạy dỗ hạ, cầm cái 8-90 đồng tiền, cũng không phải việc khó. Nhà chúng ta một cái liền có thêm gần 300 đồng tiền. Chờ đồng ngạnh kỹ thuật học xong, tiền lương sẽ còn tăng. Sau này nhà chúng ta ngày cũng không buồn. Ngày ngày ăn thịt đều được. Giả Trương Thị trong lòng sớm liền đồng ý Tần Hoài Như chủ ý, con người đi lòng vòng, bắt đầu tính toán nàng có thể chiếm nhiều thiếu tiền nghi. Để cho đồng ngạnh đi ngoại ô đi làm, không thành vấn đề, nhưng là nhất định phải cho ta 10 đồng tiền nuôi lão tiền. Không được. Lần này nói chuyện chính là đồng ngạnh. Hắn khổ khổ cực cực kiếm tiền, dựa vào cái gì cho người khác? Dù là người này là Giả Trương Thị cũng không được. Một điểm này, hắn từ nhỏ đã đi theo Giả Trương Thị học tập. Giả Trương Thị vừa nghe, nhất thời phi thường mất hứng, đồng ngạnh. Ta là bà ngươi, ngươi làm sao lại không thể cấp ta nuôi lão tiền? Ngươi quên, là ai đem ngươi tay phân tay nước tiểu nuôi lớn? Tần Hoài Như rất muốn đứng ra, hướng về phía Giả Trương Thị nói, ngươi đừng cướp công lao của ta. Nhưng là nàng không dám, lo lắng Giả Trương Thị la lối, ảnh hưởng nàng kiếm tiền kế hoạch. Đồng ngạnh lại không cái đó lo lắng, trực tiếp liền nói, ta nói không cho, chính là không cho. Khi còn bé, ngươi cũng không lấy tiền cho ta mua thịt ăn. Ngươi sau này trông cậy vào ta dưỡng lão, ngươi nuôi lão tiền cũng là của ta. Ta bây giờ không có tìm ngươi đòi tiền cũng không tệ rồi. Giả Trương Thị ngơ ngác, thế nào cũng không nghĩ tới nuôi 30 năm cháu trai, sẽ cùng nàng nói như vậy. Nàng nghĩ la lối, nhưng khi nhìn đến đồng ngạnh ánh mắt, cũng không dám. Nếu là làm lớn chuyện, đồng ngạnh sau này không cho nàng dưỡng lão, nàng liền chỉ vào trông cũng không có. Trời đánh chủ nố, đều tại ngươi. Năm đó thành thành thật thật cho ta làm nhi tử tốt bao nhiêu. Tần Hoài Như trong lòng thở dài, cũng ở đây oán trách trụ nố năm đó rời đi. Không phải là mong muốn tức phụ nha, lại chưa nói không gả cho ngươi. ngươi phải chờ tới lúc này, kiếm nhiều tiền như vậy, ta khẳng định gả cho ngươi. Ở trong lòng oán trách một hồi chú nố, Tần Hoài Như mới tiếp tục đối với Đồng Ngạnh nói, ngươi đồng ý đi làm. Đồng Ngạnh gật gật đầu, ngược lại so quét đường mạnh. Tần Hoài Như mặc dù cũng muốn tìm Đồng Ngạnh đòi tiền, nhưng nghĩ tới giả Trương Thị hậu quả, cũng không dám. Nàng quyết định chờ Đồng Ngạnh phát tiền lương, lại len lén đem tiền thu vào tay, không thể để cho giả Trương Thị biết. Vậy các ngươi ở nhà chờ, ta đi tìm một đại gia thương lượng. Ta nếu không trở lại, các ngươi tuyệt đối đừng đi qua. Coi trọng ngươi mãi mãi, đừng để cho nàng đi đắc tội một đại gia. Đồng Ngạnh lần nữa gật đầu một cái. Giả Trương Thị lại phi thường không vui, Tần Hoài Như, ngươi có ý gì? Ngươi có phải hay không phải làm có lỗi với Đông Húc chuyện? Lần này không cần Tần Hoài Như ra tay, Đồng Ngạnh liền đứng dậy, mãi mãi, ngươi có thể hay không đàng hoàng một chút, không nên gây chuyện. Nếu không phải ngươi cả ngày đắc tội với người, nhà chúng ta ngày cũng không gặp qua kém như vậy. Ta cho ngươi biết, ngươi nếu là làm trễ nải ta kiếm tiền, ta cũng không cho ngươi dưỡng lão. Giả Trương Thị hoàn toàn đàng hoàng, một câu nói không dám nói. Tần Hoài Như thời là chỉnh sửa một chút trên người mình quần áo, lại từ đầu bếp trong lấy ra một bàn đậu phộng cùng một bình rượu, mới đi tìm Dịch Trung Hải. Một đại gia, biết ngươi tâm tình cũng tốt, ta cầm một chút đậu phộng, cùng ngươi giải buồn một chút. Dịch Trung Hải thấy được Tần Hoài Như, trong lòng có chút an ủi. Hắn còn có Tần Hoài Như hiếu thuận, chứng minh ánh mắt của hắn so bà cụ rất tốt, không nhìn lầm người. Hoài Như, ngươi qua đây. Tần Hoài Như ngồi vào Dịch Trung Hải bên người, cho hắn lại hai rượu, nói, một đại gia, ta biết ngươi đối không có lương tâm trụ nố thất vọng. Ngươi yên tâm, ta không phải không có lương tâm người, ta cùng Đồng Ngạnh nhất định sẽ cho ngươi dưỡng lao. Dịch Trung Hải trong lòng rất an ủi, phụ bồi Tần Hoài Như từ từ uống. Mấy chén rượu xuống bụng sau, trong lòng oán khí liền bùng nổ, hướng về phía Tần Hoài Như bắt đầu oán trách trụ nố không có lương tâm, vong ân phụ nghĩa. Đang làm đồ ăn trụ nố hướng về phía nồi đánh mấy cái nhảy mũi, bị Quách Hướng Hồng thấy được, dạy dạy dỗ hắn một trận. Tần Hoài Như vừa là phát tiết, lại là lấy lòng Dịch Trung Hải, phụ bồi hắn đối trụ nố oán trách. Đợi đến Dịch Trung Hải trong lòng lửa giận phát tiết sắp xỉ, Tần Hoài Như mới nói lên mục đích của mình, một đại gia, trụ nố bên kia không trông cậy nổi. Ngươi nói Đồng Ngạnh sau này, nhưng làm sao bây giờ a, ta cái này thằng còn nhớ năm đó đối cam kết của ngươi, muốn Đồng Ngạnh một đứa bé với ngươi họ. Dịch Trung Hải tâm tình vừa lúc một chút, lại bắt đầu bực mình. Đồng Ngạnh đừng nói hài tử, chính là tức phụ cũng không tìm được. Từ Đồng Ngạnh tìm vợ, lại đến hắn có hài tử, ít nhất phải nhiều năm. Hắn coi như có thể thấy được cháu của mình, cũng không có biện pháp nuôi dưỡng hắn lớn lên. Hoài Như, thực tại không được, đi nông thôn cho Đồng Ngạnh tìm tức phụ. Nông thôn tức phụ không có công tác, nhưng là có thể sinh. Cho hắn tìm hiếu thuận lão nhân. Quan niệm của hắn còn lưu trước kia, cảm thấy nông thôn cô nương cùng Tần Hoài như vậy, tùy tiện lừa gạt một cái chỉ biết lấy chồng. Nào đâu biết, nông thôn thực hành khoán sản phẩm đến hộ, ngày tốt hơn nhiều, chỉ cần chịu làm sống, không có ăn không đủ no chuyện. Có ít người trong nhà điều kiện, không so với bọn họ chênh lệch. Tần Hoài như mình chính là nông thôn đi ra, cả đời ngậm bao nhiêu đắng, ai cũng không có nàng rõ ràng. Nàng tuyệt đối không vui Bổng Ngạnh cưới một nông thôn tức phụ. Thích hợp nhất Bổng Ngạnh, hay là Tuyết Nhi mấy cái, trong nhà có tiền, có phòng, dài sinh đẹp hơn. Đáng tiếc, người ta thi lên đại học, coi thường Bổng Ngạnh. Đột nhiên một tia chớp từ Tần Hoài Như đầu thoáng qua, khóe miệng của hắn lộ ra vẻ mỉm cười, sau đó nhanh chóng ẩn nút. Bây giờ trọng yếu nhất hay là gạt gẫm Dịch Trung Hải, để cho Dịch Trung Hải mang theo Đồng Ngạnh cùng đi kiếm tiền, không thể để ở nhà ăn chùa. Một đại gia, nhà chúng ta cái điều kiện này, nông thôn cũng coi thường. Ta suy nghĩ Đồng Ngạnh nếu là có công việc tốt, tìm vợ liền dễ dàng hơn. Dịch Trung Hải gương mặt làm khó, Hoài Như, chúng ta hôm nay liền trụ nố mặt cũng không thấy, quán ăn hay là Vương Quân mở, bọn họ khẳng định không muốn Đồng Ngạnh. Tần Hoài Như nắm Dịch Trung Hải tay, ánh mắt không ngừng phóng điện, một đại gia, ta biết. Ta cũng không yên tâm Đồng Ngạnh đi theo đám bọn họ. Nếu là theo chân bọn họ học không hiếu thuận, vậy thì phiền toái. Dịch Trung Hải có chút trầm mê mà hỏi, vậy ngươi là có ý gì? Rất lâu không có mò tới Tần Hoài Như tay nhỏ bé, hắn cũng không thôi buông xuống. Tần Hoài Như thử dò xét nói, một đại gia, ta nghe ngóng. Ngoại ô những cái này thể hộ làm nhà máy, cần đại lượng có kinh nghiệm công nhân. Đồng Ngạnh đâu, cái gì cũng không biết, người ta cũng không cần hắn. Cho nên, ta muốn cho Đồng Ngạnh bái ngươi làm thầy, ngươi mang theo hắn, thật tốt dạy dỗ hắn kỹ thuật, cũng tốt tốt dạy dỗ hắn đạo lý làm người. Ngươi nhìn có được hay không? Dịch Trung Hải sửng sốt, buông ra Tần Hoài Như tay nhỏ. Chương 1620, tiền trạm hậu tấu Dịch Trung Hải rốt cuộc hiểu ra, bản thân bất an đến từ chỗ nào. Đáng chết Vương Khôn, ta liền biết người ghen ghét ta quá tốt. Hắn liền nói, Vương Khôn không giải thích được nói những lời đó làm gì, nguyên lai là cho Tần Hoài Như đặt bẫy a, Tần Hoài Như cái gì cũng tốt, chính là vì người quá đơn thuần, không nhìn ra Vương Khôn độc kế. Hoài Như, ngươi không muốn mắc lừa. Vương Khôn làm như thế, chính là muốn cho chúng ta tìm phiền toái, để cho chúng ta không có thời gian đi tìm trụ nố. Quán cơm của hắn nếu là không có trụ nố, liền không tiếp tục mở được. Hắn dắp tâm bất lương. Một điểm này, Tần Hoài Như lại làm sao có thể không nghĩ tới. Bà cụ điếc thế nhưng là chính miệng thừa nhận, Tần Hoài Như là trong viện nhất nữ nhân thông minh. Vương Khôn họa thủy đông di kế sách, nàng lúc ấy liền đã nhìn ra. Nhưng là vậy thì thế nào? Dựa theo kế hoạch của Vương Khôn đến, cuối cùng chiếm tiện nghi chính là nàng. Thừa dịp Dịch Trung Hải thể cốt còn cường tráng, đi ra ngoài cho nàng kéo cưới say, đây mới là bỏ giá nên làm. Đợi đến hắn làm bất động, thể cốt cũng không xê xích gì nhiều. Đến lúc đó tùy tiện chiếu cố hắn một năm, đem nhà thu vào tay, Dịch Trung Hải lịch sử sứ mạng liền hoàn thành. Cái này đối với nàng mà nói là một hòn đá hạ hai con chim kế sách. Kẻ ngu mới sẽ buông tha. Một đại gia, ta biết Vương Khôn không có ý tốt. Ta từ trong lòng cũng không muốn nói với ngươi cái này, nhưng là không có biện pháp. Đồng Ngạnh hiện tại không có thành thạo một nghề, người khác căn bản cũng không muốn hắn. ngươi nói ta nghĩ mở cho hắn cái quán ăn đi, trong nhà không bỏ ra nổi tới tiền. Trừ cái này, ta thật không nghĩ tới khác. Tần Hoài Như đứng lên, gián Dịch Trung Hải quỳ xuống, một đại gia, ta van cầu ngươi, giúp một tay Đồng Ngạnh đi. Hắn nhưng là con của ngươi a, ngươi mang theo hắn đi tìm cái xưởng, đem kỹ thuật dạy cho hắn. Đồng Ngạnh rất thông minh, rất nhanh là có thể học được. Chỉ phải học được, liền không cần ngươi dạy dẫn. Ta bảo đảm sẽ thật tốt chiếu cố ngươi. Dịch Trung Hải trước giờ cũng không nghĩ tới, bản thân có một ngày sẽ bị Tần Hoài như vậy gác ở trên lửa nướng. Hắn rất không muốn đáp ứng, nhưng lại không tìm được tốt lý do cự tuyệt. Hoài Như, lẽ ra ta không nên cự tuyệt ngươi. Ta nếu là trẻ tuổi 20 năm, mang theo Đồng Ngạnh đi không thành vấn đề. Ta cũng mau 70, không đi được đường xa như vậy. Thợ ngội kỹ thuật, không phải một ngày hai ngày có thể học thành. Tần Hoài Như còn không có nghĩ đến vấn đề này, bất quá nàng đầu óc chuyển nhanh, rất nhanh liền nghĩ đến một biện pháp giải quyết. Một đại gia, ngươi nhìn như vậy có được hay không? Ta tiêu tiền cho Đồng Ngạnh mua một cái xe đạp, để cho hắn mang theo ngươi. Dịch Trung Hải trong lòng liền không muốn đi, liền nói, Hoài Như, ta cái này tay chân già yếu, ngồi không được xe đạp, vạn nhất té, xem bệnh phải tốn rất nhiều tiền. Tần Hoài Như lại có thể để cho hắn như nguyện, liền nói, kia xe ba bánh đâu? Vương Khôn lúc rời đi, không muốn xe ba bánh, đem xe ba bánh ở lại Điển Hưu Phúc nhà. Ta để cho Đồng Ngạnh dùng xe ba bánh mang theo ngươi. Đồng Ngạnh cả ngày dùng xe ba bánh mang theo ngươi, cũng coi như hiếu kính ngươi. Một đại gia, ngươi chẳng lẽ không nghĩ thể nghiệm chỉ một chút tử hiếu thuận sao? Dịch Trung Hải do dự, một phương liền không muốn khổ cực như vậy. Hắn phí hết tâm tư tính toán dưỡng lão, mục đích không phải là vì làm tứ hợp viện cái thứ hai lão tổ tông sao? Hắn cũng cái tuổi này, sao có thể còn ra đi làm việc? Nhưng mặt khác, hắn lại muốn thể nghiệm chỉ một chút tử hiếu thuận. Tần Hoài Như thấy Dịch Trung Hải không mở miệng, sử gia thập bát ban võ nghệ phục vụ Dịch Trung Hải, cuối cùng đều không thể để cho Dịch Trung Hải nhà. Ra cửa Tần Hoài Như, dùng nước lạnh xúc xúc miệng, quay đầu nhìn Dịch Trung Hải nhà một cái, quyết định tiền trảm hậu tấu. Nàng cũng không tin đem xe ba bánh đẩy tới trước mặt, Dịch Trung Hải còn có thể tự tuyệt. Hắn nếu dám tiếp tục cự tuyệt, vậy cũng đừng trách nàng đóng cửa thả giả chứng thị. Điền tổ tử, Tần Hoài Như, ngươi tìm ta có chuyện gì? Tần Hoài Như cười nói, ta là muốn hỏi một chút Vương Khôn xe ba bánh, có thể hay không cho chúng ta mượn nhà dùng một chút. Nưu Thiến đang phải đáp ứng, đột nhiên nghĩ đến Tần Hoài Như có mượn không còn tính tình, liền do dự, cái đó không phải Vương Khôn nhà, là chúng ta mua được. Tần Hoài Như lung túng nở nụ cười, cái này, ta không biết, ta còn tưởng rằng là hắn tặng cho các ngươi nhà đây này. Vương Khôn cũng đúng, các ngươi theo chân bọn họ nhà quan hệ tốt như vậy, một chiếc xe ba bánh xe, thế nào còn có thể các ngươi phải nhà tiền đâu. Nưu Thiến không có để ý hắn, muốn không cần tiền, cũng không cần phải nói với Tần Hoài Như. Ngươi lúc nào thì dùng? Tính toán mượn mấy ngày. Tần Hoài Như cười nói, chúng ta ngày mai sẽ dùng. Nàng không muốn nói muốn vẫn dùng tới, sợ Nưu Thiến không đáp ứng. Nưu Thiến lại không mắc mưu, tiếp tục hỏi, ngươi định dùng mấy ngày? Tần Hoài Như hết cách rồi, đưa ra một ngón tay. Một ngày. Tần Hoài Như lắc đầu một cái. Một tuần lễ. Tần Hoài Như lần nữa lắc đầu. Một tháng. Thấy được Tần Hoài Như còn phải lắc đầu, Nưu Thiến có chút tức giận, ngươi rốt cuộc muốn dùng thời gian bao lâu? Một ngày dùng. Tần Hoài Như chính mình cũng cảm giác có chút ngượng ngùng. Nưu Thiến bị tức hỏng, đây không phải là hiệu tử có mượn không còn sao? Không nghĩ tới Tần Hoài Như đổi bài. Nàng nếu là không hỏi nhiều một câu, chiếc này xe ba bánh là được Tần Hoài Như nhà. Mặc dù nhà nàng không quan tâm một chiếc cũ xe ba bánh, nhưng chịu không nổi khẩu khí này. Các ngươi nhà nếu cần một ngày dùng, ta khuyên ngươi hay là đi mua một chiếc. Tần Hoài Như dĩ nhiên không nỡ tiêu tiền, tiếp tục cầu khẩn Nưu Thiến. Nưu Thiến căn bản cũng không để ý tới nàng, cái này đến lúc nào rồi, ngươi thế nào còn nghĩ chiếm tiện nghi? Ta liền chưa nghe nói qua, nhà ai vật có thể một mượn. Tần Hoài Như liền nói, ta cũng không phải là vì chúng ta, là một đại gia tính toán đi ngoại ô đi làm, ta không yên tâm, để cho Đồng Ngạnh dùng xe ba bánh mang theo hắn. Đang tại cửa ra vào tới Hoa Diêm phụ quý nghe vậy sửng sốt một chút, Tần Hoài Như, ngươi nói lao dịch tính toán ra đi làm việc. Tần Hoài Như gật đầu một cái, đúng nha. Ta mới vừa rồi một mực tại khuyên hắn không nên đi. Hắn nói không được. Một đại gia nói, ban đầu mắt bị mù, ở trụ nố trên thân lãng phí nhiều như vậy tâm tư, không để ý đến Đồng Ngạnh. Hắn định tìm cái xưởng, dạy Đồng Ngạnh kỹ thuật. Ta nhớ hắn lớn tuổi, khuyên hắn không nên đi, mà là hắn không đáp ứng. Ban đầu Đông Húc lúc rời đi, một đại gia đáp ứng phải giúp Đông Húc chiếu cố hài tử, nói đến liền muốn làm được. Điên tẩu tử, ngươi hay giúp ta một chút đi. Một chiêu này, đối phó nam nhân hữu dụng, đối phó nữ nhân lại vô dụng. Nưu Thiến không muốn đem chuyện làm quá tuyệt, liền nói, cho ngươi mượn là không thể nào, nhưng là có thể làm chủ, 50 đồng tiền bán cho ngươi. Tần Hoài Như nghĩ bán thảm, mong muốn dựa vào đạo đức bắt cóc đối phó Nưu Thiến. Nhưng là của mọi người tâm tư đều bị Dịch Trung Hải muốn đi ra ngoài làm việc tin tức này nổ choáng váng, căn bản là không có tâm tư tiếp nhận nàng bắt cóc. Duy nhất mấy cái không bị ảnh hưởng, hay là Tả Chấn Mai mấy người. Những người kia chắc chắn sẽ không chống đỡ nàng. Bất đắc dĩ, vì Dịch Trung Hải tiền lương, Tần Hoài Như cắn răng mua xe ba bánh. Bất quá nghe người chung quanh không ngừng nghe ngóng Dịch Trung Hải chuyện công việc, Tần Hoài Như tâm tình lại còn dễ chịu hơn rất nhiều. Dịch Trung Hải là nhất sĩ diện người, sẽ không ngay trước trong viện người lật lọng. Chỉ muốn mọi người đều coi là thật, Dịch Trung Hải không muốn cùng nhà bọn họ trở mặt, liền nhất định phải mang theo Đồng Ngạnh đi công tác. Chỉ cần đi, hết thảy thì không phải là Dịch Trung Hải có thể làm chủ. Diệp Vũ Quý con ngươi vòng rồi lại vòng, hỏi, Hoài Như, lão Dịch tính toán đi khi nào đi tìm sống? Mai mốt ta khuyên nữa khuyên, có thể không đi tốt nhất. Tam đại gia, nếu không ngươi giúp ta khuyên nhủ một đại gia. Diệp Vũ Quý lắc đầu một cái, ta thì thôi, lão Dịch trước giờ đều không nghe ta. Ta chính là muốn cùng đi xem một chút. Tần Hoài Như lòng nói vừa đúng, có Diệp Vũ Quý dẫn đầu, nàng khuyên Dịch Trung Hải sẽ càng thêm phương tiện, Vậy được, chờ đi ngày ấy, ta để cho đồng ngành gọi ngươi. Chương 1621, Dịch Trung Hải đáp ứng Tần Hoài Như về nhà lấy tiền, mua xe ba bánh, để lại ở phía trước viện, không có hướng trung viện đấy. Ngược lại các nàng nhà vật, không ai dám động tâm. Đồng ngành, xe ba bánh đang ở tiền viện để, ngươi sau này liền mang theo một đại gia đi làm. Đồng ngành mặt lập tức kéo xuống, mẹ, ta dựa vào cái gì mang theo lão đầu tử kia? Chính là, giả Trương Thị Thuận mồm ủng hộ một cái cháu của mình. Tần Hoài Như bất đắc dĩ nói, ngươi không mang theo hắn, thế nào để cho hắn cho nhà chúng ta kiếm tiền a? Ngươi cũng đã biết, hắn kiếm tiền sau này đều là ngươi. Vừa nghe có lợi ích, giả Trương Thị lập trường liền thay đổi, giúp đỡ Tần Hoài Như khuyên Đồng Ngạnh, mẹ ngươi nói không sai. Đồng Ngạnh, lão giả kia ở nhà chúng ta ăn nhiều như vậy ăn không, nhất định phải cho nhà chúng ta làm việc. Tần Hoài Như không để ý giả Trương Thị, tiếp tục đối với Đồng Ngạnh nói, một đại gia thích nhất người khác tôn kính lão nhân, ngươi sau này gặp được hắn, đối hắn tôn kính điểm. Lấy thân thể của hắn, còn có thể cho nhà ta làm nhiều năm. Ở lợi ích trước mặt, hai cái quả hội phụ nữ tay gạt gấm Đồng Ngạnh. Đồng Ngạnh hết cách rồi, chỉ có thể đáp ứng, bảo đảm để sau này đối Dịch Trung Hải tôn kính một ít, hiếu thuận một ít, không để cho Dịch Trung Hải nhìn ra. Chờ Dịch Trung Hải biết tin tức thời điểm, toàn bộ trong tứ hợp viện người đều biết, thậm chí phụ cận mấy cái trong viện người cũng đều biết tin tức này. Những thứ kia mới vừa về hưu, ở nhà không ở không được rất nhiều người cũng độc lòng, tính toán nhìn một chút tình huống. Nếu là thật sự kiếm tiền, bọn họ nhưng không ngại đi ra ngoài kiếm tiền. Có thể đa số nhi tôn tích lũy tiền, bọn họ liền thỏa mãn. Nhưng Dịch Trung Hải bất đồng. Giống như Dịch Trung Hải ích kỷ như vậy người, căn bản cũng không có vì những thứ khác người làm cống hiến ý tưởng. Hắn không có chút nào vui lòng ra đi làm việc. Hắn thấy, hắn cái tuổi này nên cùng bà cụ điếc năm đó vậy, trở thành tứ hợp viện lão tổ tông, tiếp nhận trong viện trẻ tuổi hài tử hiếu thuận. Ít nhất cũng hẳn là tiếp nhận trụ nỗ cùng Tần Hoài Như hiếu thuận. Cho nên, nghe được tin tức thời điểm, Dịch Trung Hải phi thường phẫn nộ, mặt đen lại trở về nhà. Tần Hoài Như biết hắn tức giận, nhưng cũng không lo lắng, lôi kéo không tình nguyện Đồng Ngạnh, đi tìm Dịch Trung Hải. Một đại gia, đều tại ta. Ta đi tìm Lưu Thiến mua xe ba bánh thời điểm, không cẩn thận nói lỡ miệng. Dịch Trung Hải chẳng qua là mặt đen lại sao, cái gì cũng không thể nói. Dưới tình huống này, để cho hắn nói gì, lại có thể nói gì? Tổng không thể làm Tần Hoài Như cùng Đồng Ngạnh, hai cái này nuôi lão nhân mặt, nói bản thân không muốn đi. Tần Hoài Như đưa tay lôi kéo Đồng Ngạnh, để cho hắn quỳ gối Dịch Trung Hải trước mặt. Đồng Ngạnh chỉ đành dựa theo Tần Hoài Như phân phó nói, một gia gia, ta không nghĩ cả đời như vậy kiếp được. Ta nghĩ kiếm tiền hiếu kính ngươi cùng ta mẹ. Ta van cầu ngươi mang theo ta đi. Ta khẳng định cố gắng học tập. Chỉ cần ngươi mang theo ta nửa năm, ta nhất định có thể học được. Chờ ta kiếm được tiền, chúng ta cũng không cần cầu trụ nố. Dịch Trung Hải lúc này bị giữ lấy, không biết nên làm sao bây giờ. Trong lòng hắn không muốn đáp ứng, lại không thể cự tuyệt. Tần Hoài Như đối hắn tâm tư rõ như lòng bàn tay, sau đó nói, một đại gia, tam đại gia cũng nghĩ cùng theo đi tìm việc làm. Ta cũng đáp ứng hắn. Diêm Phụ Quý tâm tư, chính hợp Tần Hoài Như khẩu vị. Nếu có thể đem Diêm Phụ Quý kéo lên, Dịch Trung Hải bên này liền dễ làm nhiều. Quả nhiên, Dịch Trung Hải nghe được Diêm Phụ Quý muốn đi ra ngoài làm việc, trong lòng còn dễ chịu hơn nhiều. Loại này mất mặt chuyện, có người phụng bồi hắn cùng nhau, kia không coi là mất mặt. Cái này lão Diêm, hắn cái gì cũng không biết, đi theo xem náo nhiệt gì. Tần Hoài Như vừa nghe, cũng biết Dịch Trung Hải đáp ứng, đội vàng tỏ ý bừng nạnh, nhanh lên một chút cảm ơn một đại gia. Đồng Ngạnh cho Dịch Trung Hải dập đầu một cái, trong miệng nói, cảm ơn một đại gia. Dịch Trung Hải trong lòng thở dài, đỡ Đồng Ngạnh nói, không phải ta không nghĩ dạy ngươi, chẳng qua là vừa dạy ngươi, ta chỉ muốn lên cha ngươi. Tần Hoài Như mới không để ý tới Dịch Trung Hải ý tứ trong lời nói, chỉ cần hắn đáp ứng đi công tác, vậy thì không thành vấn đề. Dịch Trung Hải suy nghĩ một chút, vẫn là phải xác định một cái Diêm Phụ Quý tâm tư. Hoài Như, ngươi đem lão Diêm gọi tới, ta hỏi một chút hắn có tính toán gì. Tần Hoài Như liền cười nói, ta cái này để cho Đồng Ngạnh đi tìm Tam Đại Gia, cái đó ta lại chuẩn bị chút rượu món ăn, ngươi cùng Tam Đại Gia vừa uống vừa trò chuyện. Vì có thể để cho Dịch Trung Hải đi công tác, Tần Hoài Như thế nhưng là hạ không ít tiền vốn, chuẩn bị mấy thứ rượu và thức ăn. Diêm Phụ Quý là có tiện nghi cũng không tệ qua, vừa nghe nói có người muốn uống rượu, liền vui sướng tới. Vào phòng, Tần Hoài Như liền nói, Tam Đại Gia, một đại gia nghe nói ngươi cũng nghĩ cùng theo đi, sẽ để cho ta đem ngươi theo đến. Tần Hoài Như hay là tiểu cũ, hai đầu gạt. Nàng nói với Dịch Trung Hải Diêm Phụ Quý muốn đi công tác, lại nói với Diêm Phụ Quý Dịch Trung Hải nghĩ đi công tác. Hai người chỉ cần không từng điểm đối sổ sách, cũng sẽ không phát hiện vấn đề trong đó. Diêm Phụ Quý liền nói, lão Dịch, ngươi cần phải mang theo ta cùng nhau. Dịch Trung Hải đối Diêm Phụ Quý mù dính vào phi thường mất hứng, không nhịn được châm chọc nói, lão Diêm, ngươi cái gì cũng không hiểu, đi theo xem náo nhiệt gì. Diêm Phụ Quý vì kiếm tiền, không sẽ để ý nhiều như vậy, liền nói, ta cũng nghĩ xong, ta có thể cho bọn họ ghi sổ, ta ghi sổ bản lãnh, tuyệt đối là nhất lưu. Có ta ở đây, bọn họ tuyệt đối có thể tiết kiệm không ít tiền. Những cái này thể hộ đều là cá nhân, bọn họ khẳng định thích tiết kiệm tiền. Dịch Trung Hải thấy Diêm Phụ Quý liền cái này đều đã nghĩ đến, nhất thời không nói. Hắn lòng nói, Diêm Phụ Quý vì kiếm tiền, thật là không chừa thủ đoạn nào. Ngươi cũng nghĩ xong, ta cũng không khuyên giải ngươi. Đúng, chuyện này có phải hay không cùng lão Lưu nói một chút? Nếu là chúng ta không cùng hắn nói, chờ hắn biết, ta sợ hắn mất hứng. Tần Hoài Như xung phong nhận việc nói, ta đi tìm nhị đại gia. Nàng tính toán rất rõ ràng, dựa theo kế hoạch của Dịch Trung Hải, Lưu Hải Trung cùng Diêm Phụ Quý sau này cũng không ai dưỡng lao, cuối cùng muốn liên hiệp ba cái đại gia lực lượng, buộc chủ nố dưỡng lao. Bây giờ mặc dù xảy ra chút ngoài ý muốn, chủ nố không nghe lời, nhưng là ba cái lao đầu tử không ai dưỡng lao chuyện, là sẽ không cải biến. Nàng bị Dịch Trung Hải dây dưa tới, khẳng định không chạy được. lấy Dịch Trung Hải tính tình, tam phần sẽ liên hiệp ba cái đại gia để cho nàng dưỡng lão. Nếu không trốn thoát, như vậy ba cái đại gia tích góp liền cực kỳ trọng yếu. Ba người bây giờ kiếm tiền càng nhiều, nàng sau này lấy được thì càng nhiều. Dịch Trung Hải cùng Diêm Phụ Quý cũng đi ra ngoài cho nàng kiếm tiền, Lưu Hải Trung tự nhiên không thể ngoại lệ. Lưu Hải Trung không hiểu đi tới Dịch Trung Hải nhà, lão Dịch, ngươi cùng lão Diêm tìm ta làm gì? Dịch Trung Hải một cái liền đem ba nước vung ra Diêm Phụ Quý trên thân, đây không phải là lão Diêm nghe vương có vậy, nghĩ muốn đi ra ngoài tìm công tác kiếm tiền. Ta cũng đáp ứng. Ta sợ không cùng ngươi nói, ngươi biết để sau này cảm thấy không tôn trọng ngươi, sẽ để cho Hải Như đem ngươi gọi đi qua. Lưu Hải Trung vừa nghe, đội vàng cự tuyệt, các ngươi cũng không nghĩ một chút bản thân bao lớn nhân kỷ, thế nào còn nghĩ đi ra ngoài làm việc đâu? Các ngươi phải đi, đi ngay, ngược lại ta không đi. Ta là rèn, dựa vào là khí lực. Ta bây giờ lớn tuổi, làm không là cái gì sống. Những cái này thể hội trong xưởng nếu là cần muốn lãnh đạo, ta ngược lại nguyện ý đi qua. Về phần công nhân, vẫn là thôi đi. Dịch Trung Hải trong lòng chợt đắng, nếu là có biện pháp, đánh chết hắn, hắn cũng không muốn đi công tác. Nhưng đây không phải là không có biện pháp sao? Chu Nô không đáng tin, tiền dưỡng lao cũng không có mấy cái, bị Tần Hoài Như dùng đại nghĩa buộc, hắn có thể làm sao? Diêm Phụ Quý ý tưởng không giống nhau, cảm thấy Lưu Hải Trung mộng tưởng háo huyền. Nhà ai hộ cá thể sẽ mời hắn đi làm lãnh đạo? Nếu là có như vậy xưởng, hắn tuyệt đối không dám đi. Tần Hoài Như nghĩ quên, lại không biết quên như thế nào, chỉ có thể buông tha cho. Chương 1622, kế hoạch của Tần Hoài Như ngày thứ 2 không tới 6 giờ, Tần Hoài Như liền chuẩn bị xong cơm, đem Dịch Trung Hải cùng Đồng Ngạnh từ trên giường kêu lên. Dịch Trung Hải tâm tình có chút không tốt, nói: "Hoài Như, lúc này mới mấy giờ?" Tần Hoài Như một chút không có ngại ngùng, mà là nói: "Một đại gia, ta đây không phải là suy nghĩ sớm một chút đi qua, có thể sớm một chút tìm công tác sao? Ta đều đã đem điểm tâm làm xong, ngươi cùng Đồng Ngạnh đội vàng rửa mặt ăn cơm tốt đi làm. Ngoại ô rời chúng ta nơi này cũng không gần. Ta còn muốn đi gọi Tam đại gia, tránh cho làm trễ lại." Dịch Trung Hải cùng Đồng Ngạnh hết cách rồi, chỉ đành đứng dậy mặc quần áo, sau đó đi ăn cơm. Tần Hoài Như cũng biết, buộc hai người đi làm sẽ để cho hai người mất hứng, cho nên điểm tâm liền phong phú rất nhiều. Bên này, Diêm Phụ Quý cùng Tam đại mụ ngược lại đi lên, chẳng qua là còn chưa làm xong cơm. "Tần Hoài Như, sớm như vậy?" Tần Hoài Như cười nói: "Tam đại mụ, cái này không còn sớm." Một đại gia cùng Đồng Ngạnh cũng mau ăn xong điểm tâm. Ngoại ô ở cách xa, sau này nhất định phải dậy sớm. Vì kiếm tiền, Diêm Phụ Quý cũng không có câu oán hận. Hắn đi ra ngoài câu cá, thường cũng dậy sớm như thế. Chẳng qua là Tần Kinh Như cũng có chút mất hứng, "Tỷ, ngươi làm gì nhà, còn có thể hay không để cho người thật tốt ngủ?" Tần Hoài Như vừa nghĩ tới trong nhà nhiều ba cái kiếm tiền cơ khí, tâm tình cũng rất tốt, không có cùng Tần Kinh Như cãi vã, mà là nói: "Liền hôm nay một lần, ngày mai ta liền không đến gọi Tam đại gia. Ngươi cũng đừng cùng ta so đo. Dù sao cũng là đường tỉ muội." Tần Kinh Như cũng không ít nói cái gì, xoay người trở về nhà tiếp tục ngủ. Ăn xong bữa cơm, Đồng Ngạnh dùng xe ba bánh mang theo Dịch Trung Hải, Diêm Phụ Quý thì cưới bản thân chiếc kia cũ xe đạp, cùng đi ngoại ô Lưu Hải Trung ăn xong bữa sáng ra cửa, biết được ba người thật đi tìm việc làm, xoay người trở về nhà, ngươi nói, Lao Dịch cùng Lao Diêm nghĩ như thế nào, lớn tuổi như thế, còn chạy đến ngoại ô đi làm việc. Nhị đại mụ liền nói: "Ngươi tức cái gì a, Lao Diêm cái gì tính khí, ngươi còn không rõ ràng lắm sao?" Hắn thấy được người khác kiếm tiền, bản thân không chiếm được lợi lộc gì, trong lòng liền mất hứng. "Kia Lao Dịch đâu, hắn mưu đồ gì a? Ngươi nói mưu đồ gì?" Chu Nô không cho hắn dưỡng lão, hắn chỉ có thể dựa vào Tần Hoài Như. Nhưng Tần Hoài Như một nhà ngay cả mình cũng không lo được, thế nào cho hắn dưỡng lão? Thừa dịp hắn còn có thể làm đến động, cho Đồng Ngạnh tìm tay nghề, sau này dưỡng lão cũng có bảo đảm không phải. Bằng không, cũng không thể ngày ngày ăn mì, ăn cả đời đi. Nhớ tới cùng Tần Hoài Như hợp bọn ăn cơm đoạn thời gian đó chuyện, Lưu Hải Trung liền bắt đầu buồn nôn. Ngày ngày ăn mì, ai cũng chịu không nổi. Tần Hoài Như lúc này tâm tư đã không đặt ở trên công việc mặt, suy nghĩ kế hoạch tiếp theo. "Mẹ, ngươi cảm thấy Điền Hữu Phúc nhà đầu đầu thế nào?" "Không có lương tâm quân phản phúc." Giả Trương Thị không chút khách khí đánh giá, nhà bọn họ đi theo Vương Khôn được ưa chuộng, uống say, trước giờ cũng không biết cho nhà chúng ta đưa. Giả Trương Thị còn phải mắng, Tần Hoài Như lại không muốn nghe, "Mẹ, ta đã nói với ngươi chính sự, ngươi đừng quấy rối có được hay không?" Giả Trương Thị trợn mắt, "Ta lúc nào đảo loạn? Nhà chúng ta theo chân bọn họ điền ra có chính sự gì?" Tần Hoài Như nói, "Ta muốn nói cùng Đồng Ngạnh kết hôn có quan hệ đâu." Đồng Ngạnh hôn sự, thành giả ra hai cái quả phụ tâm bệnh, Giả Trương Thị liền không lại phát cáu, "Ngươi có ý kiến gì, cứ nói đi." Tần Hoài Như thấy Giả Trương Thị tỉnh táo lại, liền nói: "Chúng ta nhờ nhiều như vậy bà Mai, cũng chưa cho Đồng Ngạnh tìm thích hợp. Ta nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có ba người thích hợp. Kia ba cái?" Tần Hoài Như đưa ngón tay ra đầu, "Cái này cái đầu tiên chính là Tuyết Nhi. Vương Khôn trong nhà có tiền, lại đối Tuyết Nhi vô cùng thương yêu. Ngươi có bản lĩnh để cho Vương Khôn đồng ý." Giả Trương Thị trong lòng trở nên kích động. Nàng thế nhưng là nghe nói Vương Khôn trong nhà mở quán ăn, nam mộng cũng muốn đến bên trong ăn một bữa. Nếu là Đồng Ngạnh có thể lấy Tuyết Nhi, sau này nàng là có thể quang minh chính đại đi trong tiệm cơm ăn cái gì, không cần lén lén lút lút ở nhà ăn. Tần Hoài Như nói: "Ngươi đừng ngắt lời, hãy nghe ta nói hết. Cái thứ hai ứng cử viên phù hợp chính là Hà Sảo Mai. Chu Nô đối với nàng so đối với nhi tử cũng được. Nếu là Đồng Ngạnh có thể cưới nàng, Chu Nô liền có thể giúp đỡ nhà chúng ta." Nghĩ đến trước kia Chu Nô đối nhà bọn họ trợ giúp, hai cái quả phụ liền hối hận không thôi. Như người ta thường nói, đã từng một con cực kỳ nghe lời bỏ già đang cho bọn họ nhà kéo cưới say, bọn họ không có quý trọng, đợi đến đầu kia bỏ già chạy đi cho người khác nhà kéo cưới say thời điểm, các nàng chỉ có còn lại một cái nguyện vọng bỏ già: "Ngươi mau trở lại." đáng tiếc Vương Khôn cùng Quách Hướng Hồng sẽ không đáp ứng. Giả Trương Thị liếc mắt, biết các nàng sẽ không đáp ứng, ngươi còn nói gì? Tần Hoài như làm xong cửa hàng, mới nói, trừ hai người bọn họ, còn lại thích hợp nhất đồng ngạnh chính là Đầu Đầu rồi. Ai? Giả Trương Thị kinh ngạc hỏi, Điền Hưu Phúc cùng Lưu Thiến cái đó hàng lô 4. Tần Hoài như gật đầu một cái, ngươi nhìn A Đầu Đầu dài không kém, hay là sinh viên? Điền gia điều kiện xác thực không sánh bằng Vương Khôn cùng chúng nó, nhưng ở chúng ta viện cũng là số 1 số 2. Hắn cùng chúng ta đồng ngạnh có thể nói là duyên trời tác hợp. Giả Trương Thị nhìn chằm chằm mắt tam giác tính toán một hồi, cảm thấy Tần Hoài như biện pháp không sai. Điền Hữu Phúc nhà cùng Vương Khôn nhà quan hệ không tệ, nếu là đồng ngạnh cưới Đầu Đầu, Vương Khôn xem ở Điền gia mặt mũi, cũng sẽ không làm khó các nàng. Vậy ngươi còn đứng ngây đó làm gì, nhanh đi cho đồng ngạnh cầu hôn a. Tần Hoài như lòng nói, ngươi làm ta không muốn sao? Ta nếu là đi không bị đánh ra tới mới là lạ. Ngươi cảm giác cho các nàng sẽ đáp ứng không? Ngươi biết các nàng không đáp ứng, vậy còn nói gì? Giả Trương Thị cho là Tần Hoài như chơi nàng chơi, nhất thời bất mãn nói. Tần Hoài như thở dài, liền biết không nên cùng Giả Trương Thị thương lượng, trực tiếp an bài nàng làm việc là được. Ta là nghĩ như vậy. Ngươi nhìn a, Vương Khôn nhà mở quán ăn, chiêu rất nhiều người. Chúng ta xưởng cán thép bếp sau đi ngay hẳn mấy cái. Những người kia ở xưởng cán thép mới cầm mấy 10 đồng tiền một tháng. Đến Vương Khôn quán ăn, một tháng ít nhất 100. Điền Hữu Phúc cùng Vương Khôn quan hệ tốt như vậy, Vương Khôn tình nguyện tiện nghi người khác, cũng không muốn cho các nàng. Ngươi nói trong lòng bọn họ có thể thoải mái sao? Cái này còn phải nói sao? Đổi ai, khẳng định cũng sẽ không thoải mái a, ngươi nói những thứ này rốt cuộc có ý gì? Giả Trương Thị kiên nhẫn đều bị tiêu hao sạch, nếu không phải vì đồng ngạnh, nàng sớm liền đối diện Tần Hoài như thối mắng lên. Tần Hoài như đối Giả Trương Thị rất hiểu, biết dài dòng nữa nhất định sẽ bị mắng, khó mà nói còn phải bị đòn. Ý của ta là, ngươi đi bên ngoài, đem chuyện này nói một chút. Ta đây, mượn giúp ngươi cơ hội giải thích, đi cùng với các nàng kéo lập quan hệ. Chờ đồng ngạnh công tác ổn định, nhà chúng ta cùng với các nàng nhà quan hệ cũng khôi phục. Đến lúc đó nhắc lại đồng ngạnh cùng Đậu Đậu hôn sự, các nàng 8 phần sẽ đáp ứng. Giả Trương Thị suy nghĩ một chút, cảm thấy cái biện pháp này không sai. Các nàng nhà đồng ngạnh, đó là làm đại quan mệnh, bây giờ không có lên làm, chẳng qua là thời vận không đủ, không ai giúp một tay. Cái này nếu là có người giúp đỡ đồng ngạnh, cho đồng ngạnh làm quan, đồng ngạnh nhất định sẽ có tiền đồ. Cưới Điền gia khuê nữ, chính là đồng ngạnh bay lên bước đầu tiên. Tốt, liền theo lời ngươi nói làm. Ta gần đây liền nghĩ biện pháp đem những lời đó truyền đi. Tần Hoài như thấy Giả Trương Thị đáp ứng, trong lòng thật cao hứng, trong đầu đều không khỏi được ảo tưởng lên bổng ngạnh cưới chuyện của vợ. Đợi đến bổng ngạnh cưới Đầu Đầu, nàng khuyên nữa nói Điền gia đừng cùng Vương Khôn đối nghịch, như vậy Điền gia sẽ đối với nàng phi thường cảm kích. Sau này dựa vào Điền gia, lại cùng Vương Khôn, không, Vương Khôn tâm địa quá cứng, vẫn là phải tìm Nhiễm Thu Diệp. Thông qua Nhiễm Thu Diệp, các nàng liền có thể đi vào Vương Khôn công ty. Nghĩ tới tương lai tốt đẹp này, hai người không nhịn được liền nở nụ cười. Chương 1623, tìm việc làm lại nói Dịch Trung Hải bên này. Ba người mang theo ba loại bất đồng tâm tình tới đến ngoại ô Dịch Trung Hải, một đường cũng mặt đen lại, càng đến ngoại ô bên này, mặt lại càng đen. Hắn đều sẽ gần 70 tuổi, ba cụ điếc ở cái tuổi này thời điểm, sớm liền trở thành tứ hợp viện lao tổ tông. Hắn đâu, đừng nói lao tổ tông, liền một đại gia vị trí cũng không gánh nổi. Hiện tại cũng luân lạc tới đi ra làm việc. Hắn phấn đấu cả đời, mưu tính cả đời, tốn hao hơn 40 năm tìm dưỡng lao người, vì cũng không phải là cái này. Nhưng ngẩng đầu nhìn trước mắt đồng ngạnh, khả năng này là con trai mình người, hắn lại tràn đầy bất đắc dĩ. Bất kể là vì dưỡng lao, còn là vì nhi tử, hắn đều phải tiếp nhận đi làm số mạng. Đồng ngạnh đến ngoại ô bên này, con ngươi liền bắt đầu loạn chuyển du. Kỹ năng thiên phú từ từ bắt đầu trỗi dậy. Nguyên bản trong lòng không tình nguyện, biến thành hưng phấn. Cái chỗ này, đúng là hắn thỏa sức tung hoành địa phương tốt. Diệp phụ quý thời là không ngừng bạ lạ tính toán hạt châu, mỗi qua một chỗ, liền muốn tính toán một cái người ta có thể kiếm bao nhiêu tiền. Cái này tính, coi như ghê gớm, hắn hận không được bản thân chuyển tới mở xưởng. Lao Dịch A, không có nghĩ đến cái này địa phương không ngờ phát triển. Ngươi đừng xem những thứ này xưởng nhỏ, nhưng là thật rất kiếm tiền. Dịch Trung Hải dương mắt, nhìn hắn một cái. Tiếp theo cứ tiếp tục tức giận. Diệp phụ quý đây là hướng ngực của hắn Phật đao, biết rõ hắn không muốn tới làm việc, còn nói nơi này tốt. Diệp phụ quý thấy Dịch Trung Hải không nói lời nào, cũng tức trong lòng, định không để ý hắn, cùng Đồng Ngạnh nói chuyện, "Đồng Ngạnh, ngươi cảm thấy nơi này thế nào?" Đồng Ngạnh lúc này giả dạng làm bé ngoan dáng vẻ, "Tam đại gia gia, ta cảm thấy nơi này rất tốt. Bọn họ rất kiếm tiền." Kể lại kiếm tiền, đây chính là Diệp phụ quý sở trường, ngươi tính nói đúng. "Ta cùng ngươi nói, mới vừa rồi chúng ta tới nhà kia nhà máy nhỏ, một tháng so với chúng ta ra lão đại quán ăn kiếm còn nhiều hơn. Nếu không phải Vương có nói, ta cũng không có chú ý những thứ này." Đồng Ngạnh liền nói, "Tam đại gia gia thật là lợi hại, từ bên kia đi ngang qua là có thể thấy được bọn họ kiếm bao nhiêu tiền." Diêm phụ quý đắc ý nói, "Cái đó là ban về tính toán, ta tự hỏi không thua với bất luận kẻ nào." Dịch Trung Hải khinh thường nghĩ đến, ngươi cũng coi như kế điểm tí ti tiểu lợi, cả đời cũng không lên được mặt đài. Nếu bàn về tính toán, còn phải là ta. Không có nhi tử thì thế nào, như cũng có người cho ta dưỡng lão." Đồng Ngạnh ngoài miệng phụ họa Diêm phụ quý, trong lòng càng không thèm. So với tính toán, ai có thể bị kịp nhà bọn họ? Nếu là trong nhà sớm một chút nói cho hắn biết những thứ kia tính toán, năm đó liền không ngăn mẹ của mình gả cho trụ nố. Nếu là không ngăn, bây giờ ở tại trụ nố phòng chính chính là hắn. Ba người mỗi người tính toán, tìm được một nhỏ xưởng cơ giới. Lao Dịch, ngươi nhìn nơi này bày sắc hiện, nhất định cẩn thận ngội. Nếu không chúng ta đi hỏi một chút. Dịch Trung Hải như thế nào đi nữa không tình nguyện, cũng chỉ có thể đáp ứng. Ba người đi tới trong xưởng, xưởng trưởng nhìn một cái hai cái lao đầu tử, liền không muốn. Cái thanh này Dịch Trung Hải khí không nhẹ. Hắn là ai? xưởng cán thép công nhân bậc 8. Nếu không phải Tần Hoài như quỷ cầu, hắn căn bản cũng không thèm với tới nơi này tìm việc làm. Kỹ thuật của hắn trình độ có thể chưa đủ, nhưng là công nhân bậc 8 những kiến thức kia hay là không quên, liên tục chỉ ra mấy chục chỗ trong xưởng sai lầm, đem người xưởng trưởng kia hoảng sợ không được. Lao đồng chí, ngài cũng thật lợi hại. Xin hỏi ngài là? Khoe khoang vậy, Dịch Trung Hải khó mà nói, liền liếc nhìn Đồng Ngạnh. Đồng Ngạnh là Tần Hoài như con trai ruột, chuyện đứng đắn không thông thạo, nhưng ai môn tả đạo rất trong nghề. Đoán ra Dịch Trung Hải tâm tư, Đồng Ngạnh liền nói, một đại gia già thế nhưng là Hồng Tinh Kim mới vừa rồi công nhân bậc 8. Lớn như vậy xưởng liền không có mấy cái so hắn kỹ thuật lợi hại. Chỉ các ngươi cái này nhà máy nhỏ. Dịch Trung Hải thì là một bộ cao nhân bộ dáng, trong lòng đối Đồng Ngạnh thiện cảm gia tăng hẳn mấy cái cấp bậc. Đột nhiên cảm thấy Đồng Ngạnh cũng đã từng giả Đông Húc rất giống, cũng như vậy biết nói chuyện. Không đúng, Đồng Ngạnh là con ta, làm sao có thể cùng giả Đông Húc giống nhau đâu. Người xưởng trưởng kia không biết ta, vừa nghe công nhân bậc 8, lập tức coi Dịch Trung Hải thành là nhân vật lớn, ta thật là có mắt không biết Thái Sơn, không thấy được chân thần. A Lao đồng chí, ngài mau mời, đến phòng làm việc của ta ngồi một chút. Xưởng trưởng dẫn ba người tiến vào phòng làm việc, hướng về phía vợ của mình hô to, nhanh lên một chút pha trà. Rót trà ngon. Giữa trưa lại làm mấy cái thức ăn ngon, ta muốn mời vị này công nhân bậc 8 đồng chí thật tốt ăn một bữa. Xưởng trưởng tức phụ tự nhiên biết một cao cấp công phân lượng, một chút oán trách cũng không có, tay chân lanh lẹ rót trà ngon, lại an bài con của mình đi mua món ăn. Lao đồng chí, ngài chờ trách. Ta là thật không nghĩ tới, ngài là công nhân bậc 8. Ngươi muốn làm việc, cái này không thành vấn đề. Diệp phụ bí liền hỏi, cái này đãi ngộ thế nào? Xưởng trưởng cũng không hề hỏi, nói thẳng, chúng ta là xưởng nhỏ, lợi nhuận không nhiều. Nhưng xin ngài yên tâm, ta là sẽ không bạc đãi các ngươi. Ngài nhìn trước tạm định 200 khối một tháng, thế nào? Đợi đến trong xưởng hiệu ích được rồi, ta cho thêm ngài gia tăng. Cái giá tiền này vừa ra, Diệp phụ bí hận không được lập tức thay Dịch Trung Hải đáp ứng. Xưởng trưởng không rõ ràng lắm, hắn nhưng là phi thường rõ ràng. Dịch Trung Hải là công nhân bậc 8 không giả, nhưng vậy cũng là hơn 20 năm trước kia chuyện xưa. Hắn về hưu thời điểm đã tham gia thi, chỉ thi cái cấp 3 công. Về hưu đã bao nhiêu năm, cũng không làm qua thợ ngồi sống, còn không biết còn lại bao nhiêu trình độ đâu. Dịch Trung Hải nhìn một cái xưởng trưởng thái độ này, trong lòng không tình nguyện liền biến mất hơn phân nửa. Lại tứ hợp viện không ai có thể như vậy dỗ dành hắn, mở miệng một tiếng ngài, trả lại cho cao như vậy thì lương. Hắn suy nghĩ một chút, ngược lại đều muốn tìm công tác, cái chỗ này xưởng trưởng rất đúng khẩu vị của hắn, không bằng ngay ở chỗ này công tác. Ta có thể đáp ứng ngươi. Bất quá ta mang đến hai người kia. Xưởng trưởng lòng nói, có thể cho công nhân bậc 8 cùng nhau, coi như trình độ thiếu chút nữa, cũng sẽ không kém đi nơi nào, trong xưởng có ba vị này đại thần, là có thể tiếp càng nhiều hơn đơn đặt hàng, có đơn đặt hàng, liền có tiền. Hắn liền nói, ngài yên tâm, các ngươi là cùng nhau, ta khẳng định đều muốn. Chính là không biết trình độ của bọn họ thế nào. Dịch Trung Hải có chút lung túng. Đồng Ngạnh cùng Diêm Phụ Quý nhưng là cái gì cũng không biết, điều này làm cho hắn có chút không tiện mở miệng. Bọn họ chưa từng làm thợ ngồi sống. Người trẻ tuổi này là ta hậu bối. Ta lớn tuổi, hắn mỗi ngày mang theo ta tới làm. Ta tính toán thu hắn làm đồ, đem kỹ thuật của ta cũng dạy cho hắn. Xưởng trưởng suy nghĩ một chút, cũng là đạo lý này. Hồng Tinh xưởng cán thép tới đây khoảng cách cũng không gần, không nói khác, chính là cho Dịch Trung Hải tìm tiếp người đưa, cũng phải giữ Đồng Ngạnh lại. Càng chưa nói Dịch Trung Hải tính toán dạy Đồng Ngạnh kỹ thuật. Hắn nếu cái gì cũng không biết, ta liền không thể cho cao như vậy tiền lương. Ngươi nhìn 30 đồng thế nào? Chờ hắn học xong, còn có thể tăng tiền lương. Cái giá tiền này hơi ít, nhưng Dịch Trung Hải cũng biết không có thể nói quá mức yêu cầu, không có ai sẽ cho cái gì cũng không hiểu người mở tiền lương cao. Cuối cùng còn lại Diêm Phụ Quý. Xưởng trưởng liền không dễ làm. Cái này nếu là người trẻ tuổi, hắn còn có thể đáp ứng. Một hơn 60 tuổi lão đầu tử, chiêu tới cũng vô dụng. Diêm Phụ Quý vừa nghe liền nóng nảy, liền vội vàng nói, ta mặc dù sẽ không thợ ngồi sống, nhưng là ta biết tính sổ a, các ngươi xưởng thế nào cũng cần một ghi sổ a. Xưởng trưởng cười ha ha, lão đồng chí, ngươi cũng nhìn thấy, xưởng chúng ta bây giờ tổng cộng cũng không đến 20 người, ta căn bản là không có tất phải đặc biệt tìm một cái tính sổ. Nếu không ngài đi khác xưởng hỏi một chút. Xưởng trưởng trong lòng biết, cái khác xưởng cũng không thể nào muốn một tính sổ. Bọn họ xưởng cũng không lớn, tài chính cái này khối căn bản không thể nào dạy cho người khác. Chương 1624, đi làm cuối cùng, Diêm Phụ Quý hay là thất vọng mà về. Hắn không tin tà ở đó vụ cận tìm cả mấy nhà xưởng, để người ta khuyết điểm nói một lần. Người ta nghe, cũng cảm tạ hắn, liền là không đồng ý mời hắn đến trong xưởng công tác. Hỏi liền là buôn bán nhỏ, mời không nổi trưởng phòng. Dịch Trung Hải ngoài mặt phụng bồi Diêm Phụ Quý sốt ruột, trong lòng lại mừng nở hoa, lao Diêm à, muốn không tính là đi. Người cũng nhìn thấy, những thứ này xưởng liền mười mấy người. Trong nhà tiền phần lớn đều là vợ của mình quản. Người ta căn bản không tin tưởng người ngoài. Người nếu muốn tìm công tác, hay là đi tìm Vương Khôn. Quán cơm của hắn lớn, bản thân không còn được. Diêm Phụ Quý tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, Vương Khôn quán ăn nếu là muốn hắn có thể đi theo Dịch Trung Hải chạy đến nơi đầy tới sao? Dịch Trung Hải giống như không thấy vậy, trả lại cho Diêm Phụ Quý nghĩ kế, ta biết Vương Khôn không nể tình, nhưng là ngươi có thể đi tìm Nhiệm Thu Diệp. Ngươi cùng Nhiệm Thu Diệp là đồng sự, nàng nhất định sẽ không cự tuyệt. Còn có à, Vương Khôn căn bản là tiền mở lớn như vậy quán ăn, ta đoán cái đó quán ăn nhất định là lâu hiểu Nga ra tiền. Ngươi nếu là đi nói với Nhiệm Thu Diệp, giúp nàng nhìn Vương Khôn, không để cho Vương Khôn làm loạn, nàng nhất định sẽ đồng ý. Diêm Phụ Quý tại nguyên chỗ sửng sốt một hồi, cảm thấy Dịch Trung Hải nói hình như có đạo lý, quyết định đi thử một lần. Dịch Trung Hải thấy Diêm Phụ Quý trung kế, trong ánh mắt thoáng qua vẻ đắc ý, hắn toàn bộ kế hoạch đều là Vương Khôn phá hư. Hắn tuyệt đối không thể để cho Vương Khôn có ngày sống dễ chịu. Tần Hoài Như đi tới tiền viện, cùng tam đại mụ ngồi chung một chỗ, chớ mắt nhìn cửa. Nghe đến động tĩnh bên ngoài, lập tức đứng lên. Một đại gia, ngươi trở lại rồi. Lao Diêm, ngươi trở lại rồi. Dịch Trung Hải trong lòng mất hứng, lại không muốn mất mặt, cố giả bộ nở nụ cười nói, trở về. Tần Hoài như biết Dịch Trung Hải không vui, không có hỏi nhiều, tiến lên đỡ Dịch Trung Hải hướng trung biệt đi. Diêm phụ quý thời là cảm giác mất đi thể diện, cùng đi ra ngoài, liền hắn không có tìm được việc làm. Không sánh bằng Dịch Trung Hải thì thôi, liền bổng ngạnh cũng không sánh nổi, cũng quá mất mặt. Trở lại trong phòng, Diêm phụ quý mới đem hôm nay trải qua nói ra, sớm biết mất mặt như vậy, ta cũng không đi theo. Tam đại mụ thời là đầy mắt áo ước, không nghĩ tới lao dịch có thể kiếm nhiều tiền như vậy. Cái đó xưởng xưởng trưởng liền không có thử một chút lao dịch trình độ. Nếu là hắn biết lao dịch mới cấp 3 công, sẽ còn cho hắn cao như vậy tiền lương sao? Diêm phụ quý liền nói, ngươi nhưng tuyệt đối đừng đi ra ngoài nói lung tung. Cái này nếu để cho lao dịch biết, nhà chúng ta liền không có an ninh này. Tam đại mụ liền vội bộ miệng, tỏ ý bản thân bất luận nói. Diêm phụ quý thời là thở dài nói, ngươi đừng xem lao dịch tiền lương cao, cái này đối với hắn mà nói còn không biết là chuyện tốt hay là chuyện xấu đâu. Tam đại mụ còn phải hỏi, Diêm phụ quý lại không muốn nói nữa. Hắn nằm dài trên giường, trong lòng bắt đầu suy nghĩ làm sao tìm được Nhiệm Thu Diệp. Nếu có thể tiến Vương Khôn quán ăn công tác, so với trước những thứ kia xưởng nhỏ mạnh hơn. Trung viện bên này, nghe nói Dịch Trung Hải có thể bắt được 200 đồng tiền một tháng tiền lương, Tần Hoài như vô cùng hưng phấn. Giả Trương Thị cũng vô cùng hưng phấn. Cái này nhưng quá tốt rồi. Đồng Nạnh, ngươi lấy chút tiền, đi bên ngoài mua chút thức ăn ngon, chúng ta tối hôm nay ăn mừng một cái. Đúng, ngươi mua nữa bình rượu, tối nay thật tốt cùng một đại gia uống vài chén. Ngươi đến trong xưởng, nhất định phải thật tốt học, không thể cấp một đại gia mất thể diện, biết không? Dịch Trung Hải há miệng, mong muốn lại cùng Tần Hoài Như thương lượng một chút chuyện công việc. Thế nhưng là hưng phấn Tần Hoài Như căn bản ngồi không yên, không nói cho hắn cơ hội. Bên cạnh còn ngồi giống vậy hưng phấn giả Trương Thị, gương mặt ước mơ, làm cho hắn không dám mở miệng. Cái này nếu là nói, Tần Hoài Như có thể sẽ không nói gì, nhưng là giả Trương Thị tuyệt đối sẽ hướng về phía hắn chửi mẹ. Hắn đều muốn làm lão tổ tông nhân kỷ, tuyệt đối không thể như vậy mất thể diện. Tần Hoài Như ở bên kia nhào bột mì, cười nói, một đại gia, ngươi trước hết chờ một chút, ta bây giờ liền bắt đầu trưng màn đầu. Lưu Hải Trung biết được Dịch Trung Hải tìm được việc làm tin tức, trong lòng có chút ngạc nhiên, liền chạy tới hỏi thăm. Lao Dịch, nghe nói ngươi tìm được việc làm rồi, bên kia đãi ngộ thế nào? Dịch Trung Hải không muốn để cho Lưu Hải Trung nhìn cho cười, liền nói, lão Lưu à, ngươi không có đi cùng, bỏ lỡ không ít chuyện à? Trước kia chúng ta cũng cảm thấy ngoại ô nghèo, kỳ thực bên kia không có chút nào nghèo, từng cái một sớm nhỏ, kiếm không có chút nào so trong thành thiếu. Vì không ở Lưu Hải Trung trước mặt mất mặt, Dịch Trung Hải nói đều là dễ nghe lời nói, thậm chí thiếu chút nữa đem Lưu Hải Trung thuyết phục tâm. Tần Hoài Như thấy cảnh này, cao hứng vô cùng. Những lời này đều là Dịch Trung Hải chính mình nói đứng lên, sau này cũng đừng nghĩ đổi ý nhị đại gia, ta để cho Đồng Ngạnh đi mua rượu, một hồi ngài ở chỗ này phụng bồi một đại gia thật tốt uống một chén. Chờ lúc ăn cơm, Diêm phụ quý lấy được tin tức, mặt dày bu lại. Tần Hoài Như suy nghĩ sau này Dịch Trung Hải muốn kiếm tiền, liền không có so đo chút chuyện nhỏ này. Theo bữa này rượu, toàn bộ tứ hợp viện đều biết Dịch Trung Hải hoán phát thứ hai xuân, lần nữa tìm được công tác. Sáng sớm ngày thứ hai, trời tờ mờ sáng, Tần Hoài Như liền đứng lên làm xong cơm, sau đó gõ Dịch Trung Hải cửa phòng. Đồng Ngạnh đuốt mắt hỏi, mẹ, ngươi làm gì a? Tần Hoài Như mặt cương chiều nói, hôm nay là ngươi ngày đầu tiên đi làm, ngàn bạn không thể đi muộn. Nhanh lên một chút đi rửa mặt, mang theo ngươi một đại gia ra đi làm. Dịch Trung Hải có chút buồn bực bị Tần Hoài Như từ trên giường kêu lên, sau đó chính là rửa mặt ăn cơm, ngồi lên xe ba bánh đi làm. Về hưu sau này, hắn vậy cũng là ăn được ngủ được sướng như tiên, lúc nào bị như vậy tội. Hắn nhưng không biết, cái này là lần đầu tiên, cũng không phải một lần cuối cùng. Tần Hoài Như vì mình cuối tiền, mỗi ngày đúng lúc đem hai người kêu lên đi làm. Cũng là bởi vì phần này đúng lúc, cái đó trong xưởng lãnh đạo biết Dịch Trung Hải kỹ thuật không có ở đây thời điểm, cũng không có cự tuyệt Dịch Trung Hải. Giả Trương Thị có chút đau lòng Đồng Ngạnh, ngươi cũng không biết đau lòng một cái Đồng Ngạnh. Tần Hoài Như lại nói, mẹ, ta đây không phải là không có biện pháp sao? Cái này Đông Húc năm đó không giống nhau. Bây giờ lộ trình xa như vậy, Đồng Ngạnh nếu là không đi, một đại gia không có biện pháp đi a, nếu là hắn không đi, chúng ta nên tổn thất bao nhiêu tiền? Thừa dịp một đại gia còn có thể làm động, nên để cho hắn nhiều làm chút việc. Nếu không chúng ta cho hắn dưỡng lao coi như quá thua thiệt. Đối mặt Tần Hoài Như lý do chính đáng, Giả Trương Thị một chút phản bác đều tìm không ra đến, chỉ có thể nói, ta đây không phải là sợ Đồng Ngạnh mệt mỏi sao? Tần Hoài Như liền nói, đây cũng là không có biện pháp. Đồng Ngạnh nghĩ cưới vợ, sẽ phải ăn chút khổ. Đúng, ngươi đừng quên chúng ta thương lượng chuyện. Giả Trương Thị tự nhiên không quên được, ăn cơm đi ngay đám người nhiều nhất địa phương, đem đề tài dẫn tới Vương Khôn trên thân. Vương Khôn chính là cái không có lương tâm. Tất cả mọi người biết Vương Khôn cùng Giả Gia ân oán, cho là Giả Trương Thị oán hận Vương Khôn không giúp Giả Gia, trong lòng còn chê cười nàng nằm mộng ban ngày. Giả Trương Thị không để ý đám người, nói tiếp, hắn ở chúng ta trong viện ở thời điểm, cùng Điền Hưu Phúc mấy nhà quan hệ tốt bao nhiêu a, có ăn liền cho bọn họ đưa. Điền Hưu Phúc mấy nhà cũng hỗ trợ hắn rất nhiều bận điệu. Hiện tại thế nào, hắn phát đạt, mở lớn như vậy còn ăn. Mời những người khác đi công tác, cho người ta cao như vậy tiền lương. Điền Hưu Phúc mấy nhà đâu, cái gì cũng không có mò được. Hắn nha, trở mặt không quen biết. Tiếng nói vừa dứt, nhắc nhở đám người, lại ra rồi rít đem ánh mắt nhìn về phía Ngưu Thiến mấy người. Ý kia rất rõ ràng, Vương Khôn bây giờ nhìn không lên bọn họ. Ngưu Thiến mấy cái, cũng không biết Giả Trương Thị đột nhiên nói cái này làm cái gì. Lại không muốn cùng Giả Trương Thị nói nhiều, coi như không nghe được. Chương 1625, Tần Hoài Như khích bác mấy người biểu hiện, cùng hai quả phụ dự liệu có chút sự khác biệt, nhưng cũng không có làm cho các nàng để ý theo các nàng, người khác giúp các nàng đó là thiên kinh địa nghĩa, không giúp các nàng chính là thương thiên hại lý. Điền Hữu Phúc mấy nhà cùng Vương Khôn quan hệ tốt như vậy, Vương Khôn phát đạt, nên mang theo bọn họ. Tốt nhất là đem trong nhà tiền cùng đại gia chia đều mới tính hợp lý. Giả Trương Thị nói hứng khởi, Tần Hoài Như từ trong viện đi ra, lôi kéo Giả Trương Thị, "Mẹ, ngươi nói cái gì đó? Người ta Vương Khôn phát tài, muốn giúp ai lại giúp ai?" Giả Trương Thị mặt liền biến sắc, hướng về phía Tần Hoài Như mắng, "Ta muốn nói cái gì, liền nói gì, ai cần ngươi lo a, ta nói sai sao? Vương Khôn mở quán ăn, kiếm nhiều tiền như vậy, tình nguyện tìm người bên ngoài, cho bọn họ nhiều như vậy tiền lương, cũng không muốn chúng ta trong viện người. Chúng ta cùng hắn là bao nhiêu năm hàng xóm à, nhà ai có chuyện vui, không mời hàng xóm ăn một bữa." Những lời này nói đến thật là nhiều trong lòng của người ta. Bọn họ lần đầu cảm thấy Giả Trương Thị nói dễ nghe. Vì vậy, liền có người giúp đỡ Giả Trương Thị khuyên Tần Hoài Như, "Hoài Như à, Trương đại nương nói có lý, ngươi cũng đừng cùng nàng nhau nhau. Đúng nha, ngươi bà nói đều là lời nói thật. Chúng ta viện trước kia quy củ, nhà ai có chuyện vui đều muốn mời trong viện người ăn bữa cơm. Ngươi xem một chút Vương Khôn, liền trước giờ cũng không có mời chúng ta trong viện người ăn rồi một lần, liên kết cưới cũng không mời." "Không sai. Hắn lần này mở tiệm cơm, không mời chúng ta thì thôi, liền Điền Tẩu Tử mấy cái cũng không mời, thực tại không nói được. Hắn quên sao? Nhà hắn hải tử khi còn bé, hay là Điền Tẩu Tử mấy người chiếu cố?" "Không sai." Tần Hoài Như nghe đám người lên án, khoe miệng lộ ra mỉm cười, quay đầu nhìn Nưu Thiến mấy người, phát hiện bọn họ không nói câu nào, cảm giác có cái gì không đúng. Nhưng là ở chỗ nào, nàng lại không nghĩ ra. "Không nghĩ ra, kia cũng không cần nghĩ. Đi theo Dịch Trung Hải nhiều năm như vậy, khác không có học được, mang tiết góp thủ đoạn học khá vô cùng. Điền Tẩu Tử, đều tại ta bà nói lung tung, ngươi đừng trách." Nưu Thiến lại không đốc, đã sớm nhìn ra không được bình thường. Nàng chẳng qua là không hiểu Tần Hoài Như vì sao phải tính toán nhà bọn họ. Nàng rất rõ ràng, Tần Hoài Như không thể dính vào sẽ phải gặp xui xẻo. Vì vậy Nưu Thiến liền nói, biết là nói lung tung, kia cũng không cần nói. Người ta Vương Khôn có tiền, cùng nhà chúng ta có quan hệ gì? Nhà chúng ta lại không hy vọng bọn họ nhà rút một tay. Nói xong, không để ý Tần Hoài Như trên mặt khó coi, đứng lên về nhà. Tả Chấn Mai cùng Tô Thiên Linh hai người cũng đi theo nhà nàng. Tần Hoài Như mặt nhất thời tối sầm lại, trong lòng suy nghĩ sai lầm chỗ nào, thế nào Nưu Thiến mấy người không có chút nào tức giận. Về phần Nưu Thiến nói không trông cậy vào Vương Khôn giúp một tay, nàng không có chút nào tin. Nếu là không trông cậy vào Vương Khôn, năm đó cũng không nên đầu nhập Vương Khôn. Không có bọn họ những thứ này cho săn, Vương Khôn ở tứ hợp viện cũng sẽ không như thế phách lối. Những người khác không để ý những thứ này, còn đang cở trách Vương Khôn không phải. Khó được có người lên đầu, các nàng như thế nào chịu cho bỏ qua cở trách cơ hội của Vương Khôn. Tả Chấn Mai đến Nưu Thiến trong nhà, liền hỏi, "Tần Hoài Như rốt cuộc có ý gì? Không là khích bác nhà chúng ta cùng Vương Khôn quan hệ a?" Tô Thiên Linh lắc đầu một cái, "Ta cảm thấy không có đơn giản như vậy. Nhà chúng ta cùng Vương Khôn nhà quan hệ thế nào, cùng nàng có quan hệ gì? Chẳng lẽ nàng còn trông cậy vào chúng ta đi Vương Khôn quán ăn gây chuyện?" Nưu Thiến liền nói, "Hẳn không phải là. Nhà nàng nếu là trông cậy vào chúng ta đi gây chuyện, liền sẽ không để một đại gia mang theo đồng ngạnh đi làm việc. Ta luôn cảm giác, nàng hôm nay náo một màn này là nhằm vào chúng ta nhà." Tả Chấn Mai suy nghĩ một chút, cảm giác Nưu Thiến nói đúng, thế nhưng là nguyên nhân đâu? Các nàng gần đây cùng Giả gia cũng không có mâu thuẫn, thật tốt, Tần Hoài Như vì sao phải kim đối với các nàng đâu? Nàng vì sao phải làm như vậy? Ba người ở nhà thương lượng đường này, cũng không có suy nghĩ ra. Các nàng một chút cũng không nghĩ tới, Tần Hoài Như sẽ đưa ánh mắt nhắm ngay đầu. Đồng ngạnh một ly hôn, liền công tác cũng không có người, cùng đang lên đại học đầu, giữa hai người chênh lệch giống như cái hào rộng. Chỉ cần có chút đầu óc, cũng biết không thể nào. Đợi đến Điền Hữu Phúc mấy người tan việc trở lại, lại ngồi chung một chỗ thương lượng chuyện này. Đại gia ngồi chung một chỗ, như cũng không nghĩ rõ ràng. Lưu Ngọc Hoa đứng lên nói, "Đừng để ý Tần Hoài Như có cái gì tính toán, chúng ta chỉ cần không để ý tới nàng, nàng liền không có biện pháp nào." Đề nghị này lấy được đám người đồng ý, bây giờ như trước kia không giống nhau. Tình huống bên ngoài phát sinh biến hóa rất lớn, không có Vương Khôn ở, bọn họ cũng sẽ không sợ sệt Dịch Trung Hải. Đó lấy, Lưu Ngọc Hoa liền ném ra một lưỡi lôi, "Chúng ta đừng để ý Tần Hoài Như mục đích là cái gì, nhưng là có một chút, ta cảm thấy nàng ngược lại nói đúng." "Ngọc Hoa, nàng điểm nào nói đúng?" Lưu Ngọc Hoa nói, "Đó chính là kiếm tiền ai chúng ta xưởng cán thép tình huống, các ngươi cũng nhìn thấy, mặc dù các loại đãi ngộ cũng rất tốt, nhưng là cùng bên ngoài so với, còn kém nhiều. Không nói Vương Khôn quán ăn, chính là Diêm Giải Thành quán ăn, những phục vụ viên kia kiếm cũng không ít. Ta gần đây một mực suy nghĩ một cái vấn đề, chúng ta còn có cần phải một mực coi chừng xưởng cán thép công việc này sao?" Những lời này đem mấy người hỏi khó. Vương Khôn đoạn thời gian trước xác thực hỏi qua ý kiến của bọn họ. Vương Khôn ý tưởng là để bọn hắn từ công tác đi ra giúp hắn. Chỉ bất quá bọn họ không bỏ được xưởng cán thép cái này bắt sát, lo lắng quá nhiều, không có đáp ứng. Lưu Ngọc Hoa tiếp tục nói, "Vương Khôn mở tiệm cơm, chúng ta xác thực không có biện pháp giúp bận điệu. Nhưng là hắn bây giờ không phải là đang ở kiến thiết nhà máy sao? Chờ nhà máy xây, nhất định phải chiêu rất nhiều công nhân, cái này không phải là chúng ta am hiểu nhất sao? Lấy Vương Khôn là người, chắc chắn sẽ không bạc đãi chúng ta. Cho nên, ta nghĩ từ trước, đi ra đi giúp hắn. Hắn bây giờ chính là dùng người thời điểm, chúng ta không giúp hắn, ai giúp hắn?" Tô Thiên Linh thân là chị dâu, không thể nhìn Lưu Ngọc Hoa như vậy tùy hứng, liền nói, "Ta biết Vương Khôn xí nghiệp nhất định có thể phát triển, thế nhưng là ngươi thế nào bảo đảm hắn xí nghiệp là có thể bị kịp xưởng cán thép? Phải biết, xưởng cán thép thế nhưng là quốc gia. Quốc gia xí nghiệp, còn có thể không sánh bằng tư nhân sao?" Những lời này lấy được Nưu Thiến cùng Tạ Chấn Mai đồng ý, các nàng chính là gia đình bình thường phụ nữ, không có bao nhiêu kiến thức. Các nàng trong lòng cảm thấy quốc gia khẳng định so cá nhân hùng mạnh. Vương Khôn một người, làm sao có thể bị kịp có quốc gia chống đỡ xưởng cán thép? Lưu Ngọc Hoa lại không đồng ý, "Ai nha, chị dâu, ngươi không ở xưởng cán thép, không biết bây giờ xưởng cán thép tình huống. Những thứ kia trong xưởng lãnh đạo, chỉ lo bản thân làm tiền, căn bản cũng không quản xưởng cán thép chết sống. Không nói khác, liền nói xưởng cán thép canteen. Chú nô ở thời điểm, canteen tốt bao nhiêu a, giá cả tiện nghi, thức ăn ăn ngon. Hiện tại thế nào, xưởng cán thép canteen bị xưởng trưởng thân thích cầm giữ, thức ăn tử nạn ăn, còn lên giá. Ta lời nói to gan lời nói, bây giờ còn không bằng Lý Hoài Đức làm chủ nhiệm thời điểm đâu. Chứ canteen, còn có phân xưởng trong những lao sư phụ kia về hưu, đi vào người tuổi trẻ cũng không đứng đắn làm việc, trong xưởng sản phẩm chất lượng giảm xuống không ít. Liên ngoại ô những cái này thể hộ cũng không sánh nổi." Lưu Ngọc Hoa nói manh mối có, nhưng tình huống bây giờ lại không có nàng nói nghiêm trọng như vậy. Mấy nam nhân không tốt cùng nàng một người phụ nữ cái vã, liền đem ánh mắt nhìn về phía Chu Minh Cường, để cho hắn quản quản vợ của mình. Chu Minh Cường nhắm mắt đứng lên, nói: "Ngọc Hoa, chuyện này chúng ta từ từ thương lượng, ngươi không nên gấp gáp. Xưởng cán thép dù sao cũng là bát sắt." Lưu Ngọc Hoa lại nói: "Vương Khôn cán bộ thân phận mới là bát sắt đâu. Hắn cũng chịu cho, chẳng lẽ có thể có lỗi sao?" Chương 1626, Lưu Ngọc Hoa từ trước bên này thương nghị cuối cùng vẫn kết quả gì cũng không có. Người không đi đến tuyệt cảnh thời điểm là không cho dễ thay đổi. Ở các nàng thương nghị thời điểm, giả ra hai quả phụ cũng ở đây thương nghị. Giả Trương Thị không hiểu hỏi, ta cũng phát huy tốt như vậy, các nàng thế nào một chút phản ứng cũng không có. Hoài Như, biện pháp của ngươi có phải hay không không được? Tần Hoài Như tuyệt đối không muốn thừa nhận kế hoạch của mình thất bại, liền nói, mẹ, kế hoạch của ta tuyệt đối không thành vấn đề. Bây giờ không thành công, chẳng qua là nhà chúng ta cùng các nàng quan hệ không tốt, các nàng không tin chúng ta. Bất quá, ta tin tưởng, chỉ cần trong viện người thường nói những lời này, các nàng sớm muộn cũng sẽ tin tưởng. Cái này không thể sốt ruột. Giả Trương Thị liếc mắt, ta có thể không nóng nảy sao được? Ngươi cũng không nhìn một chút đồng ngạnh đều bao lớn niên kỷ. Đông Húc ở cái tuổi này. Đột nhiên, Giả Trương Thị ngừng lại. Nàng chợt nhớ tới, Giả Đông Húc ở đồng ngạnh cái tuổi này đã qua đời. Tần Hoài Như nghe được cái này nửa đoạn lời nói, trong lòng dâng lên một cô bi thương. Nếu là Giả Đông Húc sống liền tốt, nàng cũng không cần qua khổ cực như vậy. Mẹ, ngươi yên tâm, ta nhất định cho đồng ngạnh tìm hiếu thuận chúng ta tức phụ. Hai người mặc dù thương yêu đồng ngạnh, nhưng là vẫn muốn vì chính mình cân nhắc. Đồng ngạnh tìm vợ, điều kiện thứ nhất là nhất định phải hiếu mời các nàng. Tần Hoài Như làm nhiều năm như vậy hiếu thuận con dâu, liền muốn tìm hiếu thuận con dâu, bản thân cũng qua vừa qua làm bà nghiện. Giả Trương Thị thở dài, ngồi ở bên cạnh thương tâm. Nhớ năm đó, giả ra nhiều phong quang a trừ Dịch Trung Hải, liền không có so với các nàng nhà qua tốt. Nàng thế nào cũng không nghĩ tới, đồng ngạnh không ngờ luân lạc tới không tìm được tức phụ trình độ. Tần Hoài Như xoa xoa nước mắt, đứng lên, nói, mẹ, đồng ngạnh cùng một đại gia sắp tan việc, ta đi cấp các nàng nấu cơm. Kể lại Dịch Trung Hải đi làm, vậy coi như có trò chuyện. Mới vừa đi làm, Dịch Trung Hải tật xấu liền phá bảo. Ông chủ hy vọng Dịch Trung Hải có thể dạy dỗ một cái trong xưởng công nhân, giúp bọn họ đề cao một cái trình độ kỹ thuật. Nhưng hắn cũng không hiểu rõ Dịch Trung Hải, không rõ ràng lắm Dịch Trung Hải là người. Dịch Trung Hải người này là không có chút nào chịu cho bỏ ra, bất kể là người nào, cũng đừng nghĩ để cho hắn móc ra thật vật. Trong miệng hắn đáp ứng thật tốt, đợi đến dạy dỗ thời điểm, thì không phải là kia hồi sự. Từ trong miệng của hắn nói, đều là những thứ kia làm người ta kinh diễm kỹ thuật. Công nhân, bao gồm đồng lạnh, sau khi nghe cũng cảm giác được ích lợi không nhỏ. Thế nhưng là ngươi muốn hỏi bọn họ kỹ thuật đề cao bao nhiêu, câu trả lời là một chút cũng không có. Rõ ràng đại gia đều nghe được, cũng nhớ kỹ, vừa đến thực tế ứng dụng, liền cảm thấy mình có rất nhiều không hiểu vận. Trong xưởng lão bản đâu, bản thân cũng hiểu không phải rất nhiều, nghe Dịch Trung Hải vậy, cảm thấy không hổ là xưởng cán thép công nhân bậc 8. Dù là lớn tuổi, không thể làm sống, cũng là một bảo, có thể vì xưởng cung cấp cống hiến to lớn. Cho nên, hắn đặc biệt giao phó trong xưởng những công nhân kia, phải thật tốt đi theo Dịch Trung Hải học, không thể lười biếng. Đây là bọn họ mới vừa tiếp xúc Dịch Trung Hải, đợi đến tiếp xúc lâu, cũng biết, bất kể bản thân thế nào đi theo Dịch Trung Hải cố gắng, cũng không sẽ có bao nhiêu thu hoạch. Dịch Trung Hải từ trụ nố trên thân học tình mình, cùng ông chủ nói lên tiền lương một ngày một kết yêu cầu. Ông chủ xem Dịch Trung Hải tấm kia tràn đầy chính nghĩa mặt, vừa muốn tuổi của hắn, đáp ứng. Về phần đồng ngạnh tiền lương, bất kể cái gì cũng không thể đáp ứng. Dịch sư phó, tiền lương của ngươi, ta có thể cho ngươi thanh toán, nhưng là giả ngạnh tuyệt đối không được. Hắn bây giờ cái gì cũng không biết, còn làm chuyện xấu hẳn mấy cái linh kiện. Ta xem ở trên mặt của ngươi, không có để cho hắn thường tiền chính là tốt. Hắn tiền lương nếu là cũng một ngày một kết, ta thế nào cùng cái khác công nhân giao phó? Dịch Trung Hải lại nói, ông chủ, đồng ngạnh nhà bọn họ thật không dễ dàng, ngươi liền xin thương xót đi. Không được là không được. Dịch sư phó, ngươi không muốn nói. Ông chủ kiên định cự tuyệt Dịch Trung Hải yêu cầu. Dịch Trung Hải hết cách rồi, hắn không thể là vì đồng ngạnh liền bước xuống tiền lương của mình. Đối với một điểm này, đồng ngạnh thật không có ngoài ý muốn, mọi người đều là tháng lương, hắn cũng đã quen. Bất quá xem Dịch Trung Hải tan việc liền lấy tiền lương, trong mắt hay là toát ra tham lam quan mang. Hai người trở lại tứ hợp viện, liền có không ít người chạy tới hỏi thăm. Dịch Trung Hải là cái sĩ diện hão, chuyện gì đều hướng chỗ tốt nói, cái gì ông chủ khóc cầu hắn, hắn không có biện pháp mới đáp ứng loại. Đặc biệt là lấy ra một ngày tiền lương thời điểm, càng làm cho người không có một chút hoài nghi. Kể từ đó, hắn ở tứ hợp viện hình tượng liền cao không ít. Lưu Hải Trung biết được rồi thôi về sau, trong lòng có chút hối hận, sớm biết có thể tăng lên bản thân hy vọng, hắn liền sẽ không để Dịch Trung Hải một thân một mình hưởng thụ phần vinh dự này. Đáng tiếc, hắn đem lời cũng nói ra ngoài, không thích đổi ý Tần Hoài Như biết được Dịch Trung Hải mỗi ngày đều có thể cầm tiền lương về nhà, trong lòng phi thường kích động. Đáng tiếc duy nhất chính là, Dịch Trung Hải không phải chủ nô, không thể để cho nàng giúp đỡ quản tiền lương. Một đại gia, ngài trở lại rồi. Ngài khổ cực, ta cho ngài làm xong thức ăn. Ngài nhanh lên một chút ăn đi. Lúc này Tần Hoài Như biểu hiện đặc biệt hiếu thuận, đặc biệt nhiệt tình, Dịch Trung Hải trước giờ cũng không có hưởng thụ qua loại này nhiệt tình. Ở Tần Hoài Như thổi phồng hạ, hắn lấy ra một nửa tiền lương phụ cấp gia dụng, đồng thời còn đáp ứng tiếp tục đi công tác. Có tiền, Tần Hoài Như biểu hiện so bất luận kẻ nào cũng hiếu thuận. Lại bởi vì bọn họ đều là ở trong viện ăn cơm, biểu hiện của nàng liền bị trong viện người nhìn ở trong mắt, liên đối đại gia đối cái nhìn của nàng cũng đã khá nhiều. Duy nhất làm nàng khó chịu là, Nưu Tiến bên kia một chút tiến triển cũng không có. Bất kể nàng dùng thủ đoạn gì, Nưu Tiến cũng biểu hiện không nóng không lạnh. Thậm chí nàng nhắc tới đầu đầu thời điểm, Nưu Tiến chỉ biết đổi chủ đề, căn bản cũng không cho nàng tiếp tục phát huy không gian. Lưu Ngọc Hoa không để ý cái khác, duy chỉ có đem Dịch Trung Hải kiếm chuyện tiền bạc thấy được trong mắt. Nàng lén lén cùng Chu Minh Cường thương lượng, ngươi nói ta từ trước đi theo Vương Khôn làm thế nào? Chu Minh Cường đem Lưu Ngọc Hoa tâm tư nhìn ở trong mắt, liền nói, ngươi thật quyết định rồi, phải bỏ qua xưởng cán thép công nhân thân phận. Lưu Ngọc Hoa liền nói, ta quyết định. Xưởng cán thép công tác thực tại không có ý nghĩa, kiếm cũng không nhiều. Ngươi xem một chút Vương Khôn cùng chúng nó, bọn họ đều dựa vào bên ngoài phát tài. Ta suy nghĩ, chúng ta cùng Vương Khôn quan hệ tốt như vậy, không thể bỏ qua đi theo hắn cơ hội phát tài. Nói thật, ta làm một ngày cũng không nghĩ ở lại nơi này đi. Cả ngày xem bọn họ biểu diễn, ngươi không cảm thấy phiền à? Chu Minh Cường hai người tiểu ra, luôn luôn đều là Lưu Ngọc Hoa đưa ra. Chu Minh Cường không có biện pháp ngăn nàng, liền nói, vậy ta với ngươi cùng nhau. Lưu Ngọc Hoa lại lắc đầu một cái, hai người chúng ta người không thể cũng từ trước. Ta trước từ trước, ngươi liền ở lại xưởng cán thép. Nếu là tình huống bên ngoài tốt, ngươi lại từ trước. Chu Minh Cường liền nói, nếu không ta từ trước, ngươi lưu ở trong xưởng. Lưu Ngọc Hoa lắc đầu một cái, kiên trì bản thân từ trước. Chu Minh Cường hết cách rồi, chỉ đành đáp ứng. Hai người thương lượng xong sau, lại nói với Chu Minh Huy. Chu Minh Huy hai vợ chồng thấy Lưu Ngọc Hoa thái độ kiên quyết, cũng không tốt nói thêm cái gì, chỉ có thể đáp ứng. Lưu Ngọc Hoa hướng về phía Tô Thiên Linh nói, chị dâu, hải tử lại làm phiền ngươi. Tô Thiên Linh bất đắc dĩ nói, được rồi, nhà ngươi hải tử từ nhỏ đã là ta nuôi lớn, nói phiền phái gì không phiền phái. Lưu Ngọc Hoa cười cười xấu hổ, sau đó liền chuẩn bị chuyện từ trước. Nàng từ trước tin tức cũng không có ra bên ngoài nói, chỉ có Điền Hưu Phúc nhà cùng Tiền Anh Vũ nhà biết. Tần Hoài như không biết những thứ này, vẫn còn ở Nưu Tiến trên thân cố gắng. Chương 1627, chuyện vụn vặt tính cách của Lưu Ngọc Hoa, phi thường dứt khoát, quyết định liền sẽ không cải biến. Bên này cùng Chu Minh Cường thương lượng xong sau, liền đi tới quán ăn. Ngươi muốn từ trước? Nhiễm Thu Diệp có chút kinh ngạc hỏi. Lưu Ngọc Hoa gật đầu một cái, không sai. Thu Diệp, ta đã nghĩ xong, xưởng cán thép bây giờ càng ngày càng không được. Từ linh xưởng về hưu sau, trong xưởng mới tới lãnh đạo, liền không có một đem ý nghĩ đặt ở sản xuất bên trên. Tiếp tục lưu lại nơi đó, một chút tiền cảnh cũng không có. Ta một đường đường cấp 6 thợ hàn, còn so ra kém các ngươi quán ăn phục vụ viên đâu. Ngươi nói ta làm còn có ý gì? Vương Khôn, các ngươi quán ăn còn có tuyển người không? Ta tới làm cái phục vụ viên có được hay không? Nhiễm Thu Diệp sợ bĩu môi, hành cái gì a, ngươi không thấy bên ngoài những phục vụ viên kia đều là chừng 20 tuổi cô nương sao? Hắn nói với Lâu Hiểu Nga cái gì hạng sang quán ăn đều là làm như vậy. Lưu Ngọc Hoa sửng sốt một chút, cẩn thận suy nghĩ vừa rồi tại quán ăn thấy được tình huống, cái này ta liền phục vụ viên cũng làm không được a, nếu không ta về phía sau bếp đi. Vương Khôn liền nói, cũng đừng, ngươi đi bếp sau, chu nấu còn không ba ngày chịu bốn bông nhân đánh, ngươi đem đầu bếp làm hỏng, ta cái này quán ăn còn thế nào mở? Vậy ta bất kể, ngươi nhất định phải an bài cho ta một tốt tương vị. Thực tại không được, ta cho các ngươi quán ăn làm bảo an cũng được. Vừa đúng giúp Thu Diệp cùng Hướng Đỏ xem ngươi cùng chủ nố, tránh cho các ngươi thấy bên ngoài đại cô nương đi không nổi. Thật vừa đúng lúc, chủ nố đi bảo, liền nói, Lưu Ngọc Hoa, ngươi nói mò gì, ai thấy đại cô nương đi không nổi? Chứ ngươi ra chủ nố, còn có người khác sao? Ta mới vừa rồi còn thấy được, ngươi xem một xinh đẹp phục vụ viên, Lưu Lam đẩy hai ngươi hạ, ngươi cũng không có hoàn hồn. Chờ ta gặp Hướng Đỏ, ta liền cùng nàng nói một chút. Chủ nố bị hù mặt mũi trắng bệnh, liền vội vàng nói, cô nãi nãi, ta van cầu ngươi, tính ta sai rồi có được hay không? Ngươi không phải là muốn công tác sao? Ta cái này đầu bếp để cho ngươi, có được hay không? Lưu Ngọc Hoa không có chút nào dẫn chủ nô tỉnh, trực tiếp nói, ngươi đây là cảm thấy ta làm món ăn ăn không ngon, xem thường ta. Chủ nô không có biện pháp, đánh lại đánh không lại, nói cũng nói không lại, Vương Khôn, thực tại không được, ngươi đem bảo vệ lớp trưởng cho nàng đi. Được rồi, cũng không phải là ta không đáp ứng, ngươi làm gì hướng về phía ta tới? Vương Khôn suy nghĩ một chút, nói, Ngọc Hoa, nếu không như vậy đi, ngươi đi theo Hiểu Nga, nàng một người phụ nữ chạy ở bên ngoài, có chút không an toàn. Ngươi đi theo nàng, thứ nhất là cho nàng làm bảo tiêu, thứ hai đâu cũng đi theo học một ít thế nào quản lý. Chờ xưởng xây xong, ngươi đến lúc đó lại đi nhà máy, giúp chúng ta quản lý. Lưu Ngọc Hoa vừa nghe, lập tức đáp ứng, cái này không thành vấn đề. Bất quá quản nhà máy thì thôi, ta không có bản lĩnh cao như vậy. Ta sau này cho nàng làm hộ vệ đi. Theo ta cái này thân thủ, có thể đánh ba cái chủ nô. Chủ nô bất mãn lẩm bẩm, thật tốt, tại sao lại nói đến trên người của ta? Vương Khôn liền nói, làm hộ vệ chuyện thì thôi, ta đã tìm người hỗ trợ, từ bộ đội tìm một ít nữ binh. Ngươi ở phân xưởng làm cả đời, đối nhau sinh ra chuyện vẫn tương đối hiểu. Ta bên này cần rất nhiều có kinh nghiệm công nhân. Lưu Ngọc Hoa liền nói, cái này đơn giản, ngươi nếu làm muốn, có thể để cho Điền đại ca mấy người từ trước, thực tại không được ta còn có thể tìm bà ta, để cho ta mấy người ca ca cũng từ trước. Vương Khôn cười cự tuyệt, cái này toàn bằng tự nguyện, còn nữa nói, các ngươi cũng cộng lại cũng không có bao nhiêu người. Ta một nhà máy ít nhất ngay từ đầu liền cần mấy ngàn người, chờ bước lên quỹ đạo chính, cần người nhiều hơn. Vừa nghe nhiều như vậy người, Lưu Ngọc Hoa cũng không có biện pháp. Bây giờ công nhân, phần lớn còn là ưa thích ở quốc xí bên trong đợi, không tin cá nhân xí nghiệp. Không thấy Điền Hữu Phúc mấy cái đối mặt từ trước, đều có chút do dự sao? Vậy ngươi định làm như thế nào? Chiêu có một ít có kinh nghiệm sư phó, đối với công nhân tiến hành bồi vấn. Đợi đến buổi trưa, Lâu Hiểu Nga hùng hùng hổ hổ trở lại quán ăn, nghe được Lưu Ngọc Hoa muốn đi theo nàng, tự nhiên cao hứng vô cùng. Ngọc Hoa, ngươi có thể tới giúp ta, thật sự quá tốt rồi. Ngươi cũng không biết, ta cả ngày bội chân không chạm đất. Nói những lời này thời điểm, còn hung hăng chừng Vương Khôn một cái. Vương Khôn liền nói, không phải ta không muốn cho ngươi giúp một tay, thật sự là không có biện pháp. Có một số việc, ta thực tại không có phương tiện ra mặt. Lại nói, phần lớn chuyện, không phải cũng nói xong chưa? Những chi tiết kia cái gì, nhất định phải ngươi ông chủ này đánh nhịp. Lâu Hiểu Nga bĩu môi, ngươi đừng tìm cho ta lý do. Nhà máy nhanh xây xong, ta phải đi Hồng Kông nói thiết bị vấn đề. Kế tiếp phân xưởng chuyện, ngươi nhất định phải quản. Ta mời tới những người kia, cùng kinh thành chiêu công nhân nói không tới cùng nhau đi. Vương Khôn suy nghĩ một chút, liền nói, cái này đơn giản. Chúng ta tìm sẽ quản người ra mặt là được. Ngươi nói đảo nhẹ nhàng linh hoạt, đi đâu đi tìm người a cũng không thể đi trong xưởng đảo người đi. Hơn nữa, liền những thứ kia trong xưởng lãnh đạo, ta còn thực sự không có phát hiện đạt chuẩn. Vương Khôn cười ha ha một tiếng, ta nói người này, không phải trong xưởng những lãnh đạo kia. Vậy là ai? Dì Vương. Cái nào dì Vương? Lâu Hiểu Nga đầu tiên không có phản ứng kịp, tiếp theo liền nghĩ đến, ngươi nói chính là ban khu phố Vương chủ nhiệm. Vương Khôn gật đầu một cái, công nhân cái vấn đề này, ta vẫn luôn đang suy nghĩ. Chúng ta cần công không ít người, nhưng là đâu, có thể tìm tới phần lớn đều là không có kinh nghiệm. Những thứ kia có kinh nghiệm, cũng không quá tin tưởng chúng ta. Hơn nữa nhiều người như vậy tụ chung một chỗ, các loại bừa bộn chuyện không ít. Chúng ta cũng không có nhiều như vậy tinh lực đi xử lý cái này. Vương chủ nhiệm ở đường phố công tác cả đời, am hiểu nhất chính là cùng công nhân giao thiệp với. Để cho nàng ra mặt, tuyệt đối không thành vấn đề. Lâu Hiểu Nga chần chờ một chút, dì Vương đã sớm về hưu đi. Chính là bởi vì nàng về hưu, chúng ta mới có thể mời nàng. Bằng không, người ta một tính cấp cán bộ, có thể tới chúng ta nhà máy sao? Chuyện này vậy cứ thế quyết định, ngày mai chúng ta đi bái phòng dì Vương. Lâu Hiểu Nga nghĩ đến trước kia Vương chủ nhiệm đối với nàng chiếu cố, cũng đáp ứng, vậy ta để cho người mua chút lễ vật. Kế tiếp lại nói một ít công việc phương diện chuyện, chủ yếu là phương hướng phát triển vấn đề. Đề nghị của Vương Khôn xác thực rất tốt, chẳng qua là cũng không hiểu rõ cái thế giới này kỹ thuật, có chút quá vượt mức quy định, căn bản là không làm được. Vì giải quyết cái vấn đề này, Vương Khôn tính toán thành lập một trung tâm nghiên cứu. Cái ý nghĩ này vừa ra tới, Lâu Hiểu Nga ngược lại không có cự tuyệt, nhưng là nói lên một cái vấn đề, ngươi cái này so chiêu công nhân còn khó hơn đâu. Trong nước nào có nhiều như vậy nhân tài? Tại sao không có? Bom nguyên tử cũng có thể làm ra đến, cái này chứng minh trong nước không thiếu người mới. Phải không thiếu, nhưng là ngươi có thể mời được tới sao? Vương Khôn liền nói, cái này cũng đơn giản, chúng ta chỉ cần đem khí cụ thiết bị lấy được, trong nước những thứ kia thiếu hụt thiết bị cơ cấu tự nhiên sẽ tìm tới cửa. Còn có chính là, ngươi cũng giúp đỡ mời một ít nước ngoài chuyên gia tới. Tiền không là vấn đề. Thấy Vương Khôn nói kiên quyết, Lâu Hiểu Nga cũng không có cự tuyệt, được, ta mấy ngày nữa trở về Hồng Kông, giúp ngươi đem chuyện này làm. Nhưng là ngươi cũng không thể người nào cũng không có đi. Vương Khôn quay đầu nhìn về phía Nhiễm Thu Diệp, cái này phải dựa vào Thu Diệp. Bản thân hai nữ nhân không thể bên trọng bên khinh, Vương Khôn nói lên thành lập trung tâm nghiên cứu ý tưởng, cũng có cho Nhiễm Thu Diệp tìm chuyện này làm tâm tư. Bằng không, thời gian dài, trong lòng nàng không thoải mái, trong nhà dễ dàng xảy ra vấn đề. Người đang ngồi nghe được Vương Khôn vậy, rối rít nhìn về phía Nhiễm Thu Diệp. Chương 1628, Tần Hoài như quê nữ ta. Nhiễm Thu Diệp không hiểu, cái vấn đề này thế nào rơi vào trên đầu của nàng. Vương Khôn giải thích nói, không sai, chính là ngươi. Chúng ta trong những người này, liền ngươi nhận biết giáo sư đại học nhiều. Ngươi về nhà mời nhạc phụ dắt dắt dây, tìm một chút những thứ kia về hưu thầy giáo giả. Bọn họ tự thân năng lực không kém, mấu chốt là cũng không thiếu học sinh. Thế nhưng là, đừng nhưng là, chúng ta sau này trọng yếu nhất sản nghiệp không phải những nhà máy kia, mà là cái này trung tâm nghiên cứu. Trung tâm nghiên cứu các loại kỹ thuật đều là muốn từ từ tích lũy. Ngươi có thể. Vương Khôn khích lệ nói. Nhiễm Thu Diệp nghe được Vương Khôn khích lệ, lại nghĩ đến chuyện trong nhà, liền gật gật đầu, ta có thể thử một lần. Chính là không biết bọn họ có thể đáp ứng hay không. Vương Khôn tự tin nói, ngươi liền nói với bọn họ, chúng ta nơi này có một ít quốc tế tuyến đầu kỹ thuật. Chỉ cần ngươi nói như vậy, bọn họ nhất định sẽ đáp ứng. Chúng ta trong tay nào có những thứ kia kỹ thuật. Vương Khôn vừa nhìn về phía Lâu Hiểu Nga. Lâu Hiểu Nga một cái liền hiểu được, ta đi mua được chưa? Bất quá, ngươi cũng biết, rất nhiều kỹ thuật, người ta đều là bảo mật, có nhiều hơn nữa tiền đều vô dụng. Vương Khôn dĩ nhiên biết một điểm này, nhưng là không mua được, hắn vẫn không thể trộm sao. Hắn mới bất kể trộm qua tới sau hậu quả thế nào. Tốt nhất là những người kia không có dự sẵn, chờ nghiên cứu triệt để, những thứ này kỹ thuật chính là hắn. Tâm tư lanh lợi cũng không chỉ Lưu Ngọc Hoa, Tần Hoài như hai cái khuê nữ tâm tư so Lưu Ngọc Hoa lanh lợi nhiều. Thì, ta đã nói với ngươi chuyện này. Huệ Hoa tan việc sau, tìm được Tiểu Đương. 2 tỷ muội ở bên ngoài tìm công tác, lại ở bên ngoài tiêu tiền mướn cái nhà, lý do chính là trong nhà ở không ra. Tần Hoài như tâm tư đều ở đây bổng ngạnh trên thân, trừ để cho hai cái khuê nữ đóng sinh hoạt phí, cái gì cũng mặc kệ. Hai người chỉ có thể tay làm hàng ngay. Chuyện gì? Huệ Hoa từ phía sau lấy ra một phần tờ báo, phía trên có Lâu Hiểu Nga cùng lãnh đạo thành phố chụp chung, ngươi nhìn. Tiểu Đương đương nhưng nhận biết Lâu Hiểu Nga, cũng nhìn thấy nội dung phía trên, không phải là lâu gì lập xưởng sao? Nhà nàng có tiền, mở xưởng có cái gì kỳ lạ? Thấy tiểu đương không thèm để ý, Huệ Hoa liền nói câu khúc gỗ. Nàng liền không rõ, thị tỷ của mình đầu làm sao lại không thông minh đâu? Tiểu đương tức giận nói, ngươi không phải khúc gỗ, vậy ngươi nói một chút, cầm trương phá tờ báo làm gì? Huệ Hoa nói, ngươi liền không có từ nơi này tờ báo nhìn được ra cái gì? Không phải là lâu gì muốn mở xưởng sao? Ta thế nào không nhìn ra? Tiểu đương đáp lại nói, Huệ Hoa định liền không lại đánh đố, lâu gì muốn mở xưởng, đương nhiên phải chiêu công nhân a. Hai ngày trước chúng ta về nhà, nghe mãi mãi oán trách, nói Vương Thúc trong tiệm cơm phục vụ viên cầm tiền lương nhưng cao. Đồng dạng là Tần Hoài Như khuê nữ, tiểu đương kỳ thực không đốc, chẳng qua là so với nhất giống như em gái Tần Hoài Như, đầu óc không có linh hoạt như vậy. Ý của ngươi là, chúng ta đi nàng trong xưởng nộp đơn? Huệ Hoa gật đầu một cái, ta chính là cái này ý tứ. Chúng ta công việc bây giờ kiếm quá ít, một tháng qua căn bản là không có mấy đồng tiền. Lâu gì nơi đó tiền lương cao, chúng ta đi đâu tốt bao nhiêu? Tiểu đương có chút động tâm, chỉ là nghĩ đến nhà bọn họ cùng Vương Khôn quan hệ liền nói, ngươi nghĩ ngược lại tốt, thế nhưng là ngươi quên Vương Thúc cùng nhà chúng ta quan hệ, hắn có thể muốn chúng ta sao? Huệ Hoa liền nói, thì ngươi phải rõ ràng, Vương Thúc chẳng qua là cùng mẹ ta, cùng một đại gia già quan hệ không tốt. Hắn cùng chúng ta có cái gì ân oán a? Chúng ta khi còn bé, hắn xác thực chưa cho chúng ta đồ ăn, nhưng là cô giáo Nhiễm cho chúng ta đồ ăn thời điểm, hắn cũng không có ngăn a. Hắn chẳng qua là không muốn bị mẹ ta làm thành trụ nỗ mà thôi. Chúng ta lại không đắc tội hắn, hắn căn bản không cần thiết cùng chúng ta không qua được. Tiểu đương chần chờ một chút, hỏi, nghề này sao? Ngươi phải biết, chúng ta tìm công việc bây giờ cũng không dễ dàng, vạn nhất hắn bên kia không muốn chúng ta liền không có công tác. Huệ Hoa lại phi thường tự tin nói, ai nha, ngươi yên tâm, ta cho là sẽ không. Chúng ta chỉ cần thành thành thật thật đi làm, hắn cũng không thể tùy tiện liền khai trừ chúng ta đi. Lê bơm chúng ta đến lúc đó đi cầu cô giáo Nhiễm. Còn có, chúng ta đi hắn trong xưởng chuyện công việc, tuyệt đối không nên nói cho mẹ ta. Bằng không, mẹ ta nếu là đi gây chuyện, chúng ta nhất định sẽ bị khai trừ. Tiểu đương mang theo hận ý nói, ta mới sẽ không nói cho mẹ ta đâu. Nếu là hắn biết, khẳng định để cho chúng ta giúp đỡ ta ca. Ngươi nói chúng ta lên nào có năng lực giúp đỡ ta ca đi. Huệ Hoa liền nói, không sai, chúng ta nói, thực tại không được liền tiêu tiền cho mở quán ăn. Ngươi xem một chút Diêm Thúc cùng Vu Lị Thím quán ăn, người ta sửa thành quán lẩu, làm ăn cũng không kém. Bọn họ không vui, nhất định phải nghe một đại gia gia, muốn cho chủ nấu đi làm đầu bếp. Bọn họ cũng không nghĩ một chút, người ta ngu thúc có con của mình, dựa vào cái gì không quản con của mình, đi giúp bọn họ. Hai tỷ muội tụ chung một chỗ, thường làm nhất chuyện chính là oán trách trong nhà. Các nàng cảm thấy nếu không phải trong nhà liên lụy, các nàng cũng không đến nỗi qua thảm như vậy. Mặc dù các nàng ý tưởng là sự thật, nhưng là các nàng cũng không nghĩ một chút, không có Tần Hoài Như, các nàng như thế nào lớn như vậy. Hai người thỏa thỏa chính là quân phản phúc. Nhưng mà, loại chuyện như vậy phát sinh ở các nàng trên thân cũng không kỳ quái. Từ nhỏ đã ở tam quan bất chính gia đình trong hoàn cảnh lớn lên quân phản phúc cũng không kỳ lạ. Vương Khôn mang theo Lâu Hiểu Nga đi tới dì Vương trong nhà. Dì Vương gặp được bọn họ liền bắt đầu đoán trách, ta đã sớm nghe nói Hiểu Nga trở lại rồi, còn tưởng rằng ngươi quên ta đâu. Lâu Hiểu Nga gương mặt lúng túng, dì Vương, cái này đều tại ta. Ta lần này đến, liền bội không được. Dì Vương lại hướng về phía Vương Khôn nói, không trách ngươi, đều do Vương Khôn. Hắn cũng thời gian bao lâu đến xem ta. Có phải hay không oán năm đó ta đem ngươi an bài đến tứ hợp viện a? Vương Khôn đội vàng xin tha, dì Vương, ngươi nhưng oan buồn ta. Ta đã tới, chẳng qua là ngươi không ở nhà. Dì Vương cũng không tốt nói thêm cái gì, nắm Lâu Hiểu Nga tay nói, chuyện năm đó, ta cũng không giúp được gì. Lâu Hiểu Nga sớm đã thành thói quen, liền vội vàng nói, dì Vương, cái này cũng không trách ngươi. Ta lần này tới tìm ngươi, thế nhưng là cầu ngươi giúp một tay. Ngươi nói, chỉ cần không trái với nguyên tắc, ta cũng đáp ứng. Năm đó nếu không phải ngươi a, ta cũng muốn đi theo tao đường. Lâu Hiểu Nga cười một tiếng, tiếp theo liền đem mời dì Vương ra tới chuyện công việc nói ra. Dì Vương trừng Vương Khôn một cái, liền nói, không cần hỏi, cái này ý đồ xấu nhất định là Vương Khôn ra. Lâu Hiểu Nga cười ha ha một tiếng, không sai, chính là hắn ra. Ngươi cũng không biết, từ ta trở lại, hắn an bài cho ta rất nhiều công tác, bản thân nút ở phía sau mặt hưởng phúc. Ta ngày ngày vội chân không chạm đất. Dì Vương liền nói, ta thế nào không biết. Trong tứ hợp viện chuyện, rất nhiều đều là hắn ở sau lưng mần mò. Ta mấy ngày trước còn nghe nói, Dịch Trung Hải lớn tuổi như vậy, trời chưa sáng liền muốn ngồi dậy đi công tác. Vương Khôn hô to hoan uổng, cái này cũng không trách ta, vậy cũng là hắn tự nguyện. Dì Vương cũng không có thay Dịch Trung Hải bên vực kẻ yếu ý tứ, liền rời đi đề tài, ngươi nói chuyện, ta đáp ứng. Ngày mai sẽ có thể lên ban. Ngươi đem nhà máy vị trí nói cho ta biết đi, ta ngày mai ngồi xe buýt xe đi qua. Dì Vương liền vội vàng nói, dì Vương, sao có thể để cho ngài ngồi xe buýt xe đâu? Chúng ta đặc biệt an bài cho ngươi một người tài xế. Liền chờ ở bên ngoài, hắn mỗi ngày đúng lúc tới đón ngài. Lâu Hiểu Nga cũng nói, đúng nha. Nhà máy vị trí quá lệch, cũng không có xe buýt. Chiếc xe kia là đặc biệt an bài cho ngươi. Tài xế 24 giờ lợi lệnh. Dì Vương cười ha ha, lúc làm việc không có làm được xe hơi nhỏ, về hưu đến làm được. Hành, các ngươi đem tài xế kêu đến, ta trước trông thấy. Chương 1629, An Tết Phúc Lợi từ thời đại kia đi ra cán bộ, năng lực tổ chức xác thực mạnh phi thường. Ở dì Vương hiệu triệu hạ, trong nhà xưởng công nhân hoán phát cực lớn nhiệt tình, người người dành trước học tập kỹ thuật mới. Bọn họ biết, chỉ có đem kỹ thuật học đến tay, mới có thể thay đổi biến cuộc sống của mình. Theo các công nhân kỹ thuật thuần thục, nhà máy bước vào chính quỹ, năm thứ nhất liền thực hiện lợi nhuận. Vương Khôn không là người hẹp hòi, thật sớm để cho người chuẩn bị xong đồ Tết. Ngày này, trong nhà xưởng đình công, toàn bộ công nhân bị yêu cầu quét sạch sẽ công vị. Đợi đến làm xong đây hết thảy, các công nhân bị triệu tập đến cùng nhau. Bọn họ không rõ ràng lắm họ mục đích, rối rít cùng người quen dò xét. Lao Lý, cái này cũng sắp hết năm, triệu tập chúng ta làm gì? Ta bên trên làm sao biết đi? Ngươi không phải cùng dì Vương là bà con xa sao? Ngươi cũng không biết. Ta từ nhỏ thấy nàng liền sợ hãi, nào dám đi hỏi nàng a? Ngươi thật là sợ. Ngươi không sợ, ngươi đi hỏi a. Phân xưởng của bọn họ chủ nhiệm nghe được, khiển trách, tất cả im miệng cho ta. Chủ nhiệm, hôm nay bởi vì sao họ a? Chủ nhiệm phân xưởng khỏe miệng mang theo mỉm cười, nói, hỏi nhiều như vậy làm gì, ngược lại là chuyện tốt. Chủ nhiệm phân xưởng nói như vậy, các công nhân liền càng thêm tò mò. Cũng không luận bọn họ thế nào hỏi thăm, chủ nhiệm phân xưởng chính là không nói. Rất nhanh, cả mấy chiếc đắp vải bạt xe tải mở vào, dừng ở hội trường cách đó không xa. Theo chặn xe dừng lại, liền có một ít người bị kêu lên đi rời cái bàn. Như vậy thì càng để cho công nhân tò mò, bọn họ hận không được đi lên, leo lên xe tải đi xem một chút bên trong là vật gì. Đang lúc này, Vương Khôn mang theo Lâu Hiểu Nga những người này xuất hiện ở hội trường trên đài chủ tịch. Công nhân lúc này mới ở chủ nhiệm phân xưởng giáo huấn an tĩnh lại. Trước đó đã nói xong, lần này để cho dì Vương nói chuyện. Dì Vương cũng không từ chối, hướng về phía lớn kèn phốc phốc hai cái, các công nhân đồng nghiệp, các ngươi còn nhớ ta mới vừa nhậm chức thời điểm đối các ngươi cam kết sao? Nhớ. Đừng để ý có nhớ hay không, phía dưới công nhân đối dì Vương hay là rất phục tùng, rối rít quát to lên. Dì Vương chờ các công nhân dừng lại, mới tiếp tục nói, vậy thì tốt, hôm nay chính là ta cho các ngươi khi thực hiện lời hứa. Chúng ta xưởng ở cố gắng của mọi người hạ, thực hiện lợi nhuận. Cho nên, ta cùng xưởng trưởng đồng chí Lâu Hiểu Nga thương nghị một cái, cấp cho đại gia phát phúc lợi. Các công nhân thế mới biết họ mục đích, rối rít bắt đầu vỗ tay. Ở quốc doanh đơn vị thời điểm, mỗi đến Tết, trong xưởng cũng sẽ cho đại gia phát phúc lợi. Xưởng lớn, phát liền nhiều, xưởng chính lệnh, phát liền ít. Mắt thấy muốn ăn Tết, trong xưởng cũng muốn cho nghỉ, lại không hề có một chút tin tức nào. Không ít người trong lòng người còn gì già gì dầm. Cũng yên lặng một chút, hãy nghe ta nói. Mấy lần về sau, phía dưới mới an tĩnh lại. Dì Vương tiếp tục nói, bên cạnh xe tải nhìn thấy chưa? Bên trong chính là cho đại gia phát phúc lợi. Đám người liền không tâm tình nghe dì Vương nói chuyện, rồi rít quay đầu nhìn về phía xe tải. Còn có người lẩm bẩm xe tải trong sẽ là vật gì? Dì Vương biết đại gia tâm tư đều đặt ở vật phía trên, liền tiếp tục nói, ta biết đại gia đều chờ đợi vật ăn Tết. Ta liền không ở nơi này dài dòng. Bởi vì trong xưởng công quá nhiều người, trong xưởng không có mua đến đủ vật. Lâu luôn cảm thấy đại gia khổ cực một năm, không muốn bạc đãi đại gia. Cho nên lại cho đại gia bồi thường một tháng tiền lương. Nghe được không chỉ có vật cầm, còn có tiền lương cầm, các công nhân càng là mừng nở hoa. Dì Vương liền nói, đại gia nói, Lâu Tổng như vậy vì mọi người suy nghĩ, đại gia có phải hay không cảm kích Lâu Tổng? Cảm tạ Lâu Tổng. Ngay từ đầu đại gia mồm năm miệng mười kêu, cuối cùng thống nhất thành một câu nói như vậy. Dì Vương đem Lâu Hiểu Nga kéo đến trước người, hướng về phía Lâu Hiểu Nga nói, Hiểu Nga, ngươi cùng đại gia nói hai câu. Lâu Hiểu Nga cũng không trì hoãn, dùng lớn kèn hướng về phía dưới công nhân nói, ta ở chỗ này trước hạn chúc đại gia năm mới vui vẻ. Xưởng là của ta, cũng là đại gia. Ta hy vọng sang năm, mọi người cùng nhau cố gắng, để cho xưởng càng thêm hưng hỏa. Đồng thời, ta cũng cam kết, chỉ muốn mọi người làm việc đàng hoàng. Sang năm phúc lợi nhất định so năm nay nhiều. Được rồi, ta đừng nói nhiều lắm. Đại gia ở chủ nhiệm phân xưởng dẫn hạ xếp thành hàng, đi dẫn phúc lợi đi. Xem mọi người cùng nhau xếp hàng nhận phúc lợi, Vương Khôn mấy người lại vội vàng ngồi xe rời đi. Bọn họ còn muốn đi khác xưởng, không có thời gian ở chỗ này chết bại. Ngồi ở trên xe, Lâu Hiểu Nga cười nói, không nghĩ tới đại gia cao hứng như vậy. Vương Khôn liền nói, ngươi không có đi làm qua, không hiểu rõ công nhân tình huống. Năm đó ta ở xưởng cán thép lúc làm việc, một đến lễ Tết, liền suy nghĩ trong xưởng sẽ phát cái gì phúc lợi. Ngươi còn suy nghĩ cái này à? Lâu Hiểu Nga liền hỏi. Đó là dĩ nhiên. Dì Vương cũng nói, đừng nói Vương Khôn, ta ở ban khu phố cũng suy nghĩ cái này. Giới ăn Tết còn có còn mấy ngày đâu, ban khu phố những đồng chí kia tìm ta nghe qua năm phát cái gì. Lâu Hiểu Nga cười ha hả. Hồng Kông bên kia mặc dù cũng có cái này truyền thống, nhưng xác thực không bằng bên này như vậy để cho người kích động. Ngày này, các nàng một chút cũng không ngừng lại, cuối cùng đem toàn bộ công nhân phúc lợi cũng phát xuống dưới. Bắt được phúc lợi người, tự nhiên cao hứng vô cùng. Dọc theo đường đi hận không được đem phúc lợi treo ở trên trán, hướng người khác khoe khoang. Trên đường gặp phải người quen hỏi thăm, còn đặc biệt đem giả vờ tiền lương phong thư lấy ra khoe khoang. Ở những chỗ này người bên trong, tự nhiên không thiếu được tiểu đường cùng hoài hoa. Hai người thương lượng xong sau, lặng lẽ hỏi thăm được Vương Khôn nhà máy, cuối cùng báo danh mì ăn liền xưởng. Hai người so người bình thường thông minh, thông qua ghi danh. Các nàng cũng không có nói với người khác là Vương Khôn hàng xóm, một mực thành thành thật thật ở trong xưởng công tác. Đối trong nhà, liền nói ở ngoại ô tìm công tác, bình thường cũng là ở trong xưởng trong túc xá. Tần Hoài như tâm tư cũng không có đặt ở trên người của hai người, trừ tìm hai cái quê nữ vay tiền, còn lại một mực không hỏi. Thì, trong xưởng nghỉ, chúng ta làm sao bây giờ? Tiểu đương mặt ủ mày cho nói, ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Ta cũng không muốn về nhà ai trong xưởng nhà tập thể tốt bao nhiêu, không cần hấp tấp đội vàng. Nếu là trong xưởng không nghỉ liền tốt. Huệ Hoa thở dài, đúng nha. Chúng ta ở trong xưởng cái gì đều không cần quản, ăn ngon, kiếm hơn nhiều. Còn có, chúng ta những thứ này phúc lợi làm sao bây giờ, cũng không thể cầm lại nhà đi. Cái này muốn cho mẹ ta thấy được, tam phần sẽ đoán được chúng ta kiếm tiền nhiều. Đến lúc đó, nàng nếu là tìm chúng ta phải làm sao? Tiểu đương hừ một tiếng, làm sao bây giờ, lương phan, ngược lại ta sẽ không đem tiền giao cho nàng. Tiền đến trong tay của nàng, cũng đừng nghĩ lấy ra. Huệ Hoa, chúng ta đem đồ vật bán đi, đến lúc đó tùy tiện làm điểm không bao nhiêu tiền về nhà, ngược lại các nàng cũng không biết. Huệ Hoa tìm Tiểu Đương mục đích đúng là cái này, hai người tìm trong xưởng công nhân, đem trong tay phúc lợi tất cả đều bán. Mua các nàng vật công nhân đồng nghiệp còn hỏi, các ngươi không cầm vật về nhà sao? Hai người liền nói, chúng ta cũng không cầm. Trong nhà hàng Tết cũng chuẩn bị xong, chúng ta tính toán mang theo tiền, đi cho người nhà mua truyền hình. Nam mới vui vẻ nhìn Tết xuân dạ tiệc. Công nhân đồng nghiệp liền hâm mộ nói, hay là chào mọi người, hai người đều ở đây chúng ta xưởng công tác, nhà chúng ta chỉ một mình ta tới, cũng không nỡ mua truyền hình. Người khác cao ước hai người chỉ có thể cố giả bộ cười vui. Từ trong xưởng rời đi, hai người liền đến tiệm tạp hóa tùy tiện mua ít đồ, tổng cộng không tới 5 khối tiền, dơ lên trở về nhà. Hai quả phụ thấy các nàng trong tay vật, sắc mặt lập tức kéo xuống. Giả Trương Thị không chút khách khí oán trách nói, các ngươi cũng thật vô dụng, hay cầm về đến như vậy thứ không đáng tiền. Chương 1630, Dịch Trung Hải bị sa thải, hai người từ nhỏ đến lớn bị Giả Trương Thị cỡ trách quen, coi như không nghe được, căn bản cũng không để bụng. Dịch Trung Hải bên này, bị Tần Hoài Như buộc bên trên gần 1 năm ban. Trải qua 1 năm này, người ta xưởng trưởng đối Dịch Trung Hải có phi thường khắc sâu nhận biết. Cho nên lúc sau Tết, xưởng trưởng tìm Dịch Trung Hải nói chuyện. Dịch sư phó, ngươi 1 năm này cố gắng, ta cũng nhìn ở trong mắt. Nói lời trong lòng, ta phi thường không nỡ bỏ ngươi. Nhưng là đâu? Tuổi của ngươi dù sao quá lớn, không thích hợp ở xưởng chúng ta trong công tác. Cho nên, ăn Tết sau, ngươi liền đừng tới nữa. Điều này làm cho Dịch Trung Hải phi thường chịu không nổi. Trong lòng hắn không muốn ở nơi này trong xưởng làm, cái này một chút cũng không giả. Nhưng là, cái này cùng bị người khác khai trừ là hai việc khác nhau. Cái này nếu là bị người ta phát hiện, hắn còn thế nào ra cửa gặp người? Xưởng trưởng, ngươi nói như vậy cũng không đúng. Ta tới chúng ta trong xưởng, cho chúng ta trong xưởng ra bao lớn lực. Lần trước cái đó sống, nếu không phải ta hướng dẫn, chúng ta xưởng căn bản là không tiếp nổi. Ngươi qua sông rút cầu, sau này còn ai dám với ngươi làm? Xưởng trưởng vốn là muốn cho Dịch Trung Hải lưu chút mặt mũi, thấy Dịch Trung Hải như vậy không biết xấu hổ, hắn cũng náo. Dịch Trung Hải, ngươi còn không biết xấu hổ nói. Ngươi nói ngươi là công nhân bậc 8, ta dựa theo công nhân bậc 8 đãi ngộ cho người phát tiền lương. Ngươi đây, đừng nói công nhân bậc 8 sống, chính là cấp 6 công sống cũng không làm được. Hành, ngươi lớn tuổi, tinh lực không đủ, không làm được, ta cũng không thể nói ngươi. Thế nhưng là ngươi đáp ứng ta dạy cho công nhân kỹ thuật, ngươi dạy sao? Dịch Trung Hải khí thở hổn hển, ta thế nào không có dạy, ta dạy, bọn họ lười biếng, không muốn học. Ta có thể làm sao? Kia Đồng Ngạnh đâu? Ngươi cả ngày nói với ta. Đồng Ngạnh tiên phụ tốt, làm việc lại cố gắng. Vậy hắn học bao nhiêu? Xưởng trưởng phẫn nộ mà hỏi. Dịch Trung Hải há miệng, cái gì cũng không nói ra được. Ngay từ đầu, hắn là ôm dạy hết cho đệ tử thầy chết đói tâm tư, không muốn dạy kỹ thuật. Nhưng ai biết, Đồng Ngạnh trên một điểm này cùng Tần Hoài Như giống vô cùng, đó là có thể lười biếng liền lười biếng. Đợi đến hắn nghĩ dạy thời điểm, Đồng Ngạnh căn bản cũng không muốn học. Làm cho hắn cũng hoài nghi, Đồng Ngạnh rốt cuộc là có phải hay không con trai hắn. Nghĩ hắn năm đó, vì học kỹ thuật, nhưng là phi thường cố gắng. Hắn sở dĩ có tốt như vậy tài ăn nói, đều là năm đó lấy lòng sư phó rèn luyện ra được. Cuối cùng, Dịch Trung Hải cùng Đồng Ngạnh hai người cái gì phúc lợi cũng không có bắt được, chỉ lấy đến 1 tháng cuối cùng tiền lương. Dọc theo đường đi, hai người cũng mặt đen lại, không biết về nhà nên bàn giao thế nào. Lưu Ngọc Hoa bây giờ thành trong viện nhân vật phong vân, đều học xong lái xe. Trong xưởng cho nàng xứng một chiếc xe hơi nhỏ, khi nàng phương tiện giao thông. Cái thanh này trong viện người lao ước hỏng. Vương Khôn có thể lái được bên trên xe hơi nhỏ không kỳ quái, ai bảo Vương Khôn cùng Lâu Hiểu Nga quan hệ tốt đâu. Nhưng là Lưu Ngọc Hoa dựa vào cái gì a, nếu không phải Lưu Ngọc Hoa quả đấm cứng rắn, trong viện sớm có lời đồn đãi đầy đất. Diệp Vũ Quý vẫn ở chỗ cũ cửa thủ cổng, nghe được động cơ thanh âm, cũng biết Lưu Ngọc Hoa trở lại rồi. Hắn liền ngẩng đầu nhìn cửa, thấy Lưu Ngọc Hoa đi vào, lập tức cười ha hả chào hỏi, "Ngọc Hoa trở lại rồi. Các ngươi trong xưởng nghỉ?" Lưu Ngọc Hoa cười nói, "Tam đại gia, trời lạnh như thế này, ngài còn ở bên ngoài a, ta còn có chút việc, cũng không hàn huyên với ngươi." Nhiều năm như vậy hàng xóm, nàng sao có thể không biết Diêm Phụ Quý liền dựa vào thủ môn chiếm tiện nghi. Cho Diêm Phụ Quý chút lợi lộc không có gì, nhưng là không thể mở cái này đầu. Một khi mở, liền không dứt. Nàng căm ghét chính là cái này. "Đông Đông, Quân Quân, nhanh lên một chút giúp ta quân đồ." Lưu Ngọc Hoa hướng về phía con của mình cùng cháu trai nói. Hai người nghe chào hỏi, đội vàng từ trong nhà đi ra, đi theo Lưu Ngọc Hoa đi quân đồ. Tiểu Vĩ cùng Đậu Đậu nghe được động tĩnh, cũng từ trong nhà đi ra, "Ngọc Hoa thím, muốn chúng ta giúp đỡ không?" Lưu Ngọc Hoa cười nói, "Các ngươi ở nhà, vừa đúng, nơi đó cũng có vật của các ngươi." Thiên Anh Vũ nhà tráng tráng cũng ra cửa, đi cùng giúp một tay. Mấy người chạy mấy chuyến, mới đem đồ vật cũng bắt được trong viện. Nhìn trước mắt đi qua những thứ đồ này, Diêm Phụ Quý hận không được hóa thân kẻ cướp, hướng về phía Lưu Ngọc Hoa hô to, "Cây này là ta trồng, nếu muốn qua đường này, lưu lại tiền qua đường." Lưu Ngọc Hoa lại không còn hắn, hướng về phía mấy người nói, "Đậu Đậu, những thứ này là cho các ngươi nhà. Tráng Tráng, những thứ này là cho các ngươi nhà. Còn dư lại không cần hỏi, tự nhiên đều là Chu gia." Đậu Đậu liền hỏi, "Thím, Vương Thúc còn về ăn Tết sao?" Lưu Ngọc Hoa lắc đầu một cái, "Trở về làm gì, hắn mới không trở lại đâu. Ngươi nếu muốn tìm Tiết Nhi, trực tiếp đi nhà hắn đi." "Đúng, một hồi giúp ta cùng nhau đem bọn họ nhà quét dọn một chút." Diêm Phụ Quý nghe Lưu Ngọc Hoa vậy, liền hỏi, "Ngọc Hoa, thế nào Vương Khôn không về ăn Tết rồi? Nơi này chính là nhà hắn, nào có ăn Tết không trở về nhà? Cái này quá không ra gì." Lưu Ngọc Hoa liền nói, "Tam đại gia, người ta bây giờ chỗ ở cũng là nhà mình. Làm sao có thể nói không về nhà ăn Tết đâu? Thế nhưng là hắn dù sao cũng nên trở lại cùng hàng xóm chúc Tết đi." Diêm Phụ Quý giải thích. Lưu Ngọc Hoa bĩu môi, được chưa? Tam đại gia, ngươi cũng đừng nghĩ tính toán Vương Khôn, cũng không phải là đứng đắn thân thích, người ta có cần gì phải đặc biệt chạy tới chúc Tết? Diêm Phụ Quý giận mặt đỏ bừng, phất ống tay áo một cái, xoay người về nhà. Tiểu Đương cùng Huệ Hoa tự nhiên cũng nhìn thấy Lưu Ngọc Hoa mang vật, trong mắt của hai người mang theo ao ước. Ngọc Hoa thím mang về vật cũng quá là nhiều đi, nàng là trong xưởng lãnh đạo, mang vật dĩ nhiên nhiều. Ngươi không thấy chúng ta chủ nhiệm phân xưởng vật cũng không ít sao? Ta lúc nào có thể mang nhiều đồ như vậy liền tốt. Ngươi liền đừng có nằm động. Phát cho ngươi nhiều đồ như vậy, ngươi dám cầm về nhà sao? Hai người đang dì già dì dầm, Tần Hoài như thấy được liền hỏi, các ngươi hai cái cũng không biết giúp ta làm chút việc, ở đó dì già dì dầm cái gì đâu? Các ngươi nếu là nhàn rỗi không chuyện gì làm, đi ngay nên anh trai ngươi cùng một đại gia. Bọn họ hôm nay cũng phát phúc lợi, vật quá nhiều, cầm không tới. Hai người không có tranh luận, cùng ra ngoài đi nên Dịch Trung Hải cùng bấm ngạnh. Đi ngang qua cửa thời điểm, thấy được Hứa Đại Mậu, hai người còn gọi nói, dì nhỏ phu trở lại rồi. Hứa Đại Mậu đối hai người vẫn có không ít hảo cảm, liền tại cửa ra vào cùng hai người trò chuyện mấy câu, các ngươi ở nơi nào công tác, có muốn ta giúp ngươi một tay hay không, nhóm giới thiệu cái công tác. Hai người liền nói công việc bây giờ rất tốt, không nghĩ đổi việc. Các nàng là không có chút nào tin tưởng Hứa Đại Mậu sẽ lòng tốt như vậy. Không lâu lắm, Tần Kinh Như sẽ cầm bật trở lại, nhìn thấy một màn này, nhất thời tức giận nói, Tiểu Đường, Hoài Hoa, các ngươi chớ cùng Hứa Đại Mậu tên khốn kiếp này nói chuyện. Hứa Đại Mậu thấy Tần Kinh Như, có chút chột dạ. Lâu Hiểu Nga mang theo Hải Tử trở lại chuyện, cuối cùng vẫn chuyển tới tứ hợp viện. Hứa Đại Mậu hoàn toàn mang tới không thể sinh cái mũ, đối mặt Tần Kinh Như liền thật không lên lưng. Ta không để ý tới ngươi cái này mụ hàng tôm hàng cá. Tần Kinh Như hừ một tiếng, thì giống như ta nguyện ý để ý đến ngươi vậy. Tiểu Đường, Hoài Hoa, các ngươi nhớ kỹ cho ta, sau này tuyệt đối không thể để ý Hứa Đại Mậu. Cẩn thận bị bọn họ lừa. Chúng ta biết. Tần Kinh Như còn chưa hết giận, rồi hướng hai người oán trách Hứa Đại Mậu, nói Hứa Đại Mậu làm trễ nải tuổi thanh xuân của nàng. Đang nàng oán trách thời điểm, Dịch Trung Hải cùng Đồng Nạnh rốt cuộc trở lại tứ hợp viện. Tiểu Đương cùng Huệ Hoa thấy được hai người nét mặt không tốt, lại thấy được trống không xe ba bánh, nhất thời cũng biết chuyện không ổn. Hai người cũng không dám về nhà, làm bộ cùng Tần Kinh Như nói chuyện phiếm, để cho Dịch Trung Hải cùng Đồng Nạnh đi về trước, chịu đựng hai cái quả phụ lửa giận. Diệp Vũ Quý thấy được Dịch Trung Hải trở lại, vốn định nói chuyện với hắn nói, nhìn một cái Dịch Trung Hải nét mặt, nhất thời liền không dám nói gì. Chương 1631, bị buộc đến góc tường ông trời giả, mạng của ta thế nào khổ như vậy à? Không có gì bất ngờ xảy ra, rất nhanh trung viện liền vang lên giả Trương Thị tiếng khóc giống. Tần Hoài như không có lên tiếng, nhưng so đại náo giả Trương Thị càng thêm lộ ra bị khuất. Đồng Ngạnh mặt khó coi ngồi ở trong góc, nói cái gì cũng không nói. Dịch Trung Hải thời là gương mặt đầy náy, hướng về phía Tần Hoài như nói, Hoài như, không phải ta không nghĩ công tác, thật sự là tuổi của ta lớn, người ta không muốn ta. Tần Hoài như trong lòng mắng Dịch Trung Hải không có bản lãnh, nhưng lại không thể biểu hiện ra. Các nàng nhà đối ngoại cách nói là cho Dịch Trung Hải dưỡng lao, để cho đại gia biết nàng buộc Dịch Trung Hải đi ra ngoài làm việc, sau này còn thế nào ở tứ hợp viện đi lừa gạt. Một đại gia, cái này cũng không trách ngươi. Kỳ thực ngươi lớn tuổi như thế, đã sớm nên an hưởng tuổi già. Ta chính là thương tâm Đồng Ngạnh, các nàng tại sao phải đem Đồng Ngạnh cho nghỉ việc? Cũng không thể cũng bởi vì Đồng Ngạnh niên kỷ lớn đi. Dịch Trung Hải, cũng không thể nói cho ngươi, bởi vì không có dạy Đồng Ngạnh kỹ thuật, đưa đến Đồng Ngạnh cái gì cũng không biết. Người ta không muốn nuôi người lười đi. Xem Tần Hoài như tiếp tục ở nơi nào khóc, Dịch Trung Hải có chút đau lòng. Giải thích nói, có thể Bổng Ngạnh cùng Đông Húc vậy, ở thợ ngội phía trên không có thiên phú đi. Nói hưu nói bượng, nhà chúng ta Bổng Ngạnh từ nhỏ đã thông minh. Đồng Ngạnh, ngươi nói, có phải là Dịch Trung Hải hay không lão già này không có chăm chú dạy ngươi? Đồng Ngạnh có chút chột dạ, không dám trả lời giả Trương Thị. Hắn không hiểu rõ thợ ngội kỹ thuật, nhưng thấy đến Dịch Trung Hải dạy dỗ thời điểm, những công nhân kia cũng rối rít lộ ra khâm phục vẻ mặt, cũng biết Dịch Trung Hải nói rất hay. Nếu Dịch Trung Hải nói rất hay, vậy thì không phải là Dịch Trung Hải không có dạy, chỉ có thể trách hắn không có chăm chú học. Cái này nếu để cho giả Trương Thị cùng Tần Hoài như biết hắn không có chăm chú học, còn không biết thế nào dây dưa hắn. Mãi mãi, ngươi chớ nói lung tung có được hay không? Ba ta làm vài chục năm mới thi đậu cấp 2 công, mẹ ta bây giờ còn là một cấp công. Ta nhất định là theo bọn họ, không có làm thợ ngội thiên phú. Câu trả lời này, để cho giả Trương Thị hận lên Tần Hoài như, hướng về phía nàng liền mắng, ta liền biết không nên để cho Đông Húc cưới ngươi cái này hồ ly tinh, hại xong con ta, lại hại cháu của ta. Dịch Trung Hải nghe Bổng Ngạnh giải thích, trong lòng đã an ủi, lại cảm giác khó chịu. An ủi chính là Đồng Ngạnh không có nhìn ra tiểu xảo của hắn, không ai biết hắn dạy đồ đệ thời điểm giấu nghề. Thế nhưng là Đồng Ngạnh vậy nhưng lại để cho trong lòng hắn phi thường không được tự nhiên. Nói gì theo giả Đông Húc, rõ ràng Đồng Ngạnh là hắn loại có được hay không. Tần Hoài như lại không giả Trương Thị dễ gạt như vậy, trong lòng bắt đầu hoài nghi Dịch Trung Hải không nghiêm túc dạy dỗ. Phải biết, Dịch Trung Hải thế nhưng là có án cũ. Dịch Trung Hải ở xưởng cán thép làm mấy mươi năm, một tiếp tâm đồ đệ cũng không có. Đặc biệt là lễ Tết thời điểm, Lưu Hải Trung bên kia đều có đồ đệ sang đây xem hắn, liền Dịch Trung Hải cái gì cũng không có. Nàng nghĩ tới chỗ này, trong lòng liền bắt đầu mắng Dịch Trung Hải thất đức. Nàng cũng nói với Dịch Trung Hải, Đồng Ngạnh là Dịch Trung Hải con trai ruột, đáng chết lao ra hỏa đối con trai ruột cũng giấu nghề, thật không giống người. Tần Hoài như không nói câu nào, là ở chỗ đó khóc. Nếu ném chuyện công việc đã thành sự thực, nàng thế nào náo cũng vô dụng. Bây giờ mấu chốt là, buộc Dịch Trung Hải tỏ thái độ, qua năm tiếp tục đi tìm việc làm. Dịch Trung Hải xem Tần Hoài như khóc thương tâm như vậy, lòng có không đành lòng, đầu góc một cái treo máy. Sau đó liền nói, Hoài như, ngươi không phải thương tâm. Tục ngữ nói nơi này không lưu ra, tự có lưu ra chỗ. Cái đó nhỏ phá xưởng, đãi ngộ không tốt, ta đã sớm không nghĩ ở nơi nào làm. Ngươi yên tâm, chờ qua năm, ta liền mang theo Đồng Ngạnh lần nữa tìm một cái xưởng. Nói xong những thứ này, Dịch Trung Hải liền phản ứng kịp, hận không được cho mình một cái tát. Hắn cũng không hiểu chuyện gì xảy ra, liền đem những này lời nói ra. Đáp án này chính là Tần Hoài Như muốn. Lấy được mình muốn, Tần Hoài Như liền đừng khóc, khỏe miệng mang theo mỉm cười, một cái liền đem Dịch Trung Hải mê hoặc, một đại gia, như vậy sao được? Ngươi cũng kia lớn tuổi như vậy thế nào còn có thể đi ra ngoài làm việc? Ta chính là mẹ chết, cũng không thể để ngươi đi ra ngoài. Dịch Trung Hải lòng nói, là ai mỗi ngày trời chưa sáng liền bắt đầu nấu cơm, đến giờ rồi liền chạy tới trong phòng tới gọi hắn. Nhưng hắn cũng biết, không thể hỏng Tần Hoài Như danh tiếng. Một khi Tần Hoài Như danh tiếng hỏng, vậy thì không cố kỵ gì. Người nếu không có cố kỵ, làm bất cứ chuyện gì liền sẽ không cân nhắc hậu quả. Một khi như vậy, hắn dưỡng lao coi như xong đời. Hoài Như, ngươi đừng cả ta. Ta không thể trở thành ngươi gánh nặng. Hơn nữa, ta cũng không phải là vì ngươi. Ta là vì chính ta. Ta lớn tuổi, nếu là không thừa dịp năng động thời điểm kiếm ít tiền. Một khi ngã bệnh, làm sao bây giờ? Ta biết ngươi hiếu thuận, nhưng ngươi một người phụ nữ, muốn chiếu cô trong nhà, thực tại không gánh nổi. Muốn trách, chỉ có thể trách ta mắt mù, năm đó coi trọng chủ nố. Cái đó không có lương tâm, bản thân chạy ra ngoài hưởng phúc, căn bản không quản chúng ta trong viện những thứ này hàng xóm. Hắn nhưng là chúng ta từ nhỏ xem lớn lên, không có chúng ta trong viện những thứ này hàng xóm, hắn cùng hắn kia tên phản phúc muội muội đã sớm chết đói. Cuối cùng vậy, không chỉ là cho Tần Hoài Như tẩy trắng, cũng nói là cho trong tứ hợp viện người nghe. Hắn ở tứ hợp viện nhiều năm như vậy, đối trong viện người tính tình rất hiểu. Trong viện cũng là một đám vì tư lợi người, nhất không nhìn nổi người khác qua tốt. Chú nố bây giờ ngày trải qua không tồi, nhất định sẽ để cho đại gia ghen ghét. Kế hoạch của hắn xác thực có hiệu quả, trong đám người bắt đầu xuất hiện đối chủ nố thanh âm bất mãn. Kỳ thực tất cả mọi người rất rõ ràng, năm đó chủ nố nhưng không có tiếp nhận qua trợ giúp của bọn họ. Hà Đại Thanh mới vừa lúc rời đi, đại gia cũng ẩn nút chủ nố. Chính là Dịch Trung Hải, cũng là cầm Hà Đại Thanh tiền sau, mới dùng bánh cao lương treo chủ nố mệnh. Khi đó, không có cùng chủ nố cắt đứt liên lạc cũng chỉ có bà cụ Điếc cùng Hứa Đại Mậu. Một muốn tính toán chủ nố, dùng chủ nố tới bắt bóp Dịch Trung Hải, một thời là cùng chủ nố có cửu oán, thời khắc khích bác chủ nố thần kinh. Nhưng những thứ này có trọng yếu không? Không trọng yếu. Dùng Dịch Trung Hải vậy mà nói, đó chính là sợ bỏ ra sự thật không nói. Ngươi theo ta ở tại trong một viện, ta cũng không phải là đối hàng xóm chẳng quan tâm người, như vậy ngươi thời điểm khó khăn, ta khẳng định liền trợ giúp qua ngươi. Ta trợ giúp qua ngươi, ngươi phát đạt liền muốn trợ giúp ta, không lại chính là ngươi không có lương tâm. Tần Hoài Như biết hăng quá hóa dở đạo lý, thấy Dịch Trung Hải đem lý do cũng tìm xong rồi, liền thuận thế nói, đều tại ta vô dụng. Ta không có biện pháp để cho một đại gia qua ngày tốt. Một đại gia, ngươi yên tâm, ta cùng Đồng Ngạnh nhất định sẽ cho ngươi thật tốt dưỡng lão. Một đại gia, ta nếu là không làm được, để cho ta trời giáng ngũ lôi oanh. Tiểu Đương cùng Hoè Hoa ẩn nút trong đám người, nghe Tần Hoài như vậy liền bắt đầu lẩm bẩm. Ta lần đầu tiên may mắn, mẹ ta trong mắt không có chúng ta. Đúng nha. Nàng nếu là buộc chúng ta chiếu cố một đại gia gia, vậy thì phiền toái. Từ nhỏ chúng ta cũng không bị một đại gia gia sủng ái. Hai người đây là đang nằm mơ. Đồng Ngạnh, đó là giữ lại cho Tần Hoài như bản thân dưỡng lão, thế nào chịu cho tặng cho người khác. Lời nói mới rồi, chẳng qua là nói cho Dịch Trung Hải, Đồng Ngạnh là con trai của Dịch Trung Hải, sau này đừng giấu nghề. Liên tan nhẫn như vậy thề độc cũng phát, Dịch Trung Hải bị dồn đến góc tường, chỉ có thể chấp nhận chuẩn bị qua năm đi công tác. Chờ mọi người tản đi, Dịch Trung Hải một người ngồi ở trong phòng, trong lòng lại hối hận. Hắn không nghĩ ra, không phải là mong muốn tìm bôi lão nhân sao? Vì sao khó khăn như vậy đâu? Chủ nô tên khốn kiếp này, vì một người phụ nữ, liền phản bội hắn. Hắn cũng không phải là không có chuẩn bị cho chủ nô nữ nhân, liền không thể chờ một chút sao? Chương 1632, phúc lợi tạo thành ảnh hưởng lập tức liền ăn tết, giả ra chuyện, chỉ bất quá cho đại gia trong cuộc sống thêm một chút trò khôi hài, ai cũng không tâm tư để ý tới. Hơn nữa, giả ra như vậy trò khôi hài, cách mấy ngày sẽ xuất hiện một lần, không có gì ghê gớm. Chân chính để cho đại gia chú ý là, Vương Khôn những công nhân kia mang về ăn tết phúc lợi. Vật không hấp dẫn người, chân chính hấp dẫn người chính là, phát hơn một tháng tiền lương. Vương Khôn trong nhà xưởng tiền lương, vốn là so khác nhà máy cao, cái này lại phát hơn một tháng, thực tại làm cho người rất ao ước. Trên đường phố, không chỉ có khắp nơi nói Vương Khôn trong xưởng phúc lợi, còn nhân tiện chuyển ra Vương Khôn cùng tứ hợp viện những ân oán kia. Người lớn tuổi còn có thể nhớ tới Lâu Hiểu Nga năm đó trên đường phố giúp một tay chuyện, nhân tiện lại thông dụng một cái năm đó Dịch Trung Hải cùng Lữ Hải Trung dẫn người muốn đối phó Lâu gia chuyện. Dĩ nhiên, loại này mất mặt chuyện cũng không thiếu được Hứa Đại Mậu. Ai bảo Hứa Đại Mậu là Lâu gia đã từng con rể đâu? Hứa Đại Mậu danh tiếng bị làm túi, mong muốn lần nữa tìm tức phụ cũng không tìm tới. Những thứ kia cùng hắn có quan hệ quả phụ, cũng đều không để ý hắn. Lâu Hiểu Nga nhà máy chiêu không ít nữ công, dì Vương cho các nàng giới thiệu công tác. Người ta bản thân có thể kiếm tiền, ai còn nguyện ý làm loại chuyện như vậy? Trong tứ hợp viện người, từng cái một cũng thấy ngại ra cửa. Chỉ có Điền Hữu Phúc mấy nhà có thể hùng hồn ra cửa. Nhưng mà, bọn họ ra cửa mặc dù không bị đến người khác chỉ trích, nhưng là lại không thiếu được bị người khác cười nhạo. Cười nhạo bọn họ nguyên nhân rất đơn giản, bọn họ cùng Vương Khôn quan hệ tốt như vậy, Vương Khôn đi ra làm nhà máy, bọn họ cũng không rút một tay. Bây giờ tốt đi, người ta đi ra đi theo Vương Khôn làm, cũng phát tài. Về phần Lưu Ngọc Hoa, vậy thì được người người hâm mộ đối tượng. Trong xưởng cho xứng xe hơi nhỏ, đó là giường nào quang vinh chuyện. Trải qua cái này một hệ liệt bắt men, trong viện một chút an tết không khí cũng không có. Khắp nơi đều tràn đầy hối hận tâm tình, thậm chí còn có đối Dịch Trung Hải oán trách. Trung viện, hậu viện những người kia, nhưng tất cả đều là bị Dịch Trung Hải buộc đối phó với Vương Khôn. Bọn họ không dám ngoài sáng đối phó Dịch Trung Hải, sau lưng cũng trông mong giả Trương thị thật tốt mắng một mắng Dịch Trung Hải. Dịch Trung Hải mấy ngày nay, cả ngày cũng mặt tâm trầm, một chút nụ cười cũng không có. Hắn cảm thấy Vương Khôn liền là cố ý nhằm vào hắn, phá hư hắn dưỡng lao kế hoạch. Trong viện nhiều người như vậy đối hắn có thành kiến, để cho hắn làm sao có thể yên tâm đem dưỡng lao giao cho trong viện người. Tần Hoài như một bên hâm mộ người bên ngoài, một bên suy nghĩ nên như thế nào chiếm Vương Khôn nhà tiện nghi. Không nghĩ tới Vương Khôn cùng Lâu Hiểu Nga mở nhiều như vậy nhà máy, chúng ta thế nào không hề có một chút tin tức nào đâu. Nếu là đồng ngành có thể đi Vương Khôn nhà máy liền tốt. Giả Trương thị mắng mệt mỏi, cũng chửi không nổi, mang theo không cam lòng nói, Vương Khôn, cái đó ích kỷ quỷ, đều là ăn Lâu Hiểu Nga cơm chùa. Bằng không hắn có thể lái được nhiều như vậy nhà máy. Tần Hoài Như, ngươi đừng chỉ ở chỗ này nói, cho đồng ngành nghĩ một chút biện pháp, để cho hắn cho đồng ngành làm cái xưởng trưởng đương đương. Tiểu Đương cùng Huệ Hoa ở nhà nín, giả bộ nhỏ trong suốt. Các nàng lo lắng nói nhiều lời nói, bị trong nhà biết các nàng ở Vương Khôn nhà máy công tác. Hai người nhưng không bỏ được phần công tác này, thậm chí hai người cũng tính toán ở trong xưởng tìm thích hợp đối tượng, chỉ cần một kết hôn, cũng không cần ở nhà chịu tội. Muốn là vợ chồng hai cái đều ở đây Vương Khôn nhà máy công tác, cuộc sống sau này tuyệt đối không cần buồn. Nghe được giả Trương thì vậy, Tiểu Đương không nhịn được nói, người ta nhà máy phân xưởng chủ đều là trung cấp tốt nghiệp. Tần Hoài như đột nhiên quay đầu nhìn nàng, làm sao ngươi biết? Tiểu Đương ý thức được nói lỡ miệng, không biết trả lời như thế nào. Huệ Hoa đầu góc chuyển nhanh, nói, chúng ta là nghe người ta nói. Tỷ ta có cái trung học cơ sở bạn học, đang ở Vương Khôn một trong nhà xưởng đi làm. Tần Hoài như suy nghĩ một chút cũng đúng, nhiều người như vậy ở Vương Khôn nhà máy đi làm, sau khi nghe ngóng liền có thể biết, các ngươi có thể hay không tìm một chút hắn, để cho hắn cho đồng ngạnh tìm công tác. Đồng ngạnh nếu là tiến nhà máy, kiếm được tiền, các ngươi cũng có thể đi theo chiếm tiện nghi không phải? Tiểu Đương cũng tỉnh táo lại, nói, mẹ, ngươi cảm giác cho chúng ta không muốn sao? Ban đầu chiêu công thời điểm, chúng ta đi ngay báo danh. Thế nhưng là người ta không thu chúng ta a. Tần Hoài như liền nói, các ngươi ghi danh, thế nào không có cùng trong nhà nói một tiếng? Trong xưởng vì sao không thu các ngươi? Dựa vào cái gì không thu các ngươi? Huệ Hoa lấy ra sớm liền chuẩn bị xong lý do, nói, cái này còn không phải là bởi vì chúng ta trong viện danh tiếng kém cỏi nhất sao? Giúp đỡ trong xưởng nhận người, là ban khu phố những người kia. Năm đó chúng ta vì cướp bà cụ đến nhà, đem trong viện danh tiếng cũng làm hư. Người ta vừa nghe là chúng ta trong viện người, liền cự tuyệt chúng ta. Giả Trương thị bất mãn nói, vậy là các ngươi không có bản lãnh. Các ngươi nếu là nói cho trong nhà, để ngươi ca đi, các nàng chắc chắn sẽ không cự tuyệt. Hai người liền nói, ta nói cũng vô ích, đa người nhà ban đầu chiêu chính là nữ công. Anh ta một người đàn ông, thế nào đi đi danh? Tần Hoài như bị nhao nhao có chút nhức đầu, liền nói, mẹ, ngươi liền chớ ồn ào. Ban khu phố những người kia, chắc chắn sẽ không để cho đồng ngạnh vào xưởng. Giả Trương thị hừ một tiếng, là ta nguyện ý nhao nhao sao? Ta là vì chính ta sao? Ta là vì đồng ngạnh, con của ngươi. Tần Hoài như nói, ngươi vì ai cũng vô dụng thôi. Bây giờ muốn vào xưởng, sẽ phải tìm Lưu Ngọc Hoa. Vậy ngươi cũng nhanh chút đi tìm a. Giả Trương thị vừa nghe Lưu Ngọc Hoa, trong lòng liền run lên. Lưu Ngọc Hoa hung danh, trong lòng nàng không thua gì Vương Khôn. Vương Khôn một người đàn ông đánh nàng lao thái bà này còn phải bị chỉ trích, Lưu Ngọc Hoa một người phụ nữ, dạy dỗ nàng nhưng là không cố kỵ nhiều như vậy. Hơn nữa Lưu Ngọc Hoa sức chiến đấu so tứ hợp viện chiến thần còn lợi hại hơn, nàng thế nhưng là đích thân thể nghiệm qua. Tần Hoài Như cũng không dám đi tìm Lưu Ngọc Hoa. Vạn nhất bị Lưu Ngọc Hoa đánh một trận, nàng cũng không có địa phương nói rõ lý lẽ đi. Suy nghĩ một chút, Tần Hoài Như quyết định đi tìm Dịch Trung Hải. Loại chuyện như vậy, vẫn là phải dựa vào Dịch Trung Hải ra mặt. Một đại gia. Dịch Trung Hải nghe được Tần Hoài Như thanh âm, chính là một trận sợ hãi. Hắn chỉ sợ Tần Hoài Như là tới thúc giục hắn đi làm. Hoài Như, thế nào? Tần Hoài Như ngồi vào Dịch Trung Hải bên người, đem ý nghĩ của mình nói một lần. Một đại gia, Vương Khôn nhà máy muốn mời người, chiêu ai không phải chiêu a, vậy còn không bằng chiêu chúng ta trong viện người đâu. Dịch Trung Hải là cái muốn mặt mũi, trực tiếp cự tuyệt nói, không muốn nói, ta chính là đi ra ngoài xin cơm, cũng không đi nhìn mặt hắn sắc. Hoài Như, ngươi chừa cho ta chút mặt mũi có được hay không? Tần Hoài Như nhất thời khóc, một đại gia, ta đây đều là vì bổng ngạnh. Đồng ngạnh nếu là có công việc tốt, ngươi cũng có thể đi theo hưởng phúc, á ngươi chẳng lẽ nhẫn tâm đồng ngạnh cứ như vậy cả ngày sống lây lất? Ta đem đồng ngạnh dạy cho ngươi, là hy vọng ngươi dạy cho đồng ngạnh kỹ thuật. Thế nhưng là ngươi đây, ngươi hướng về phía con trai ruột của mình còn giấu nghề. Ngươi làm sao có thể như vậy a? Dịch Trung Hải đối lý, không biết thế nào trả lời, cũng chỉ có thể đem trách nhiệm giao cho đồng ngạnh, cái này có thể đoán ta sao? Đồng ngạnh để ngươi cùng ngươi bà dạy bậy, cả ngày không nghĩ làm việc, liền muốn lười biếng. Ta lúc còn trẻ, đều không phải là hình dáng này. Ta vì học kỹ thuật, cũng cho những thứ kia có kỹ thuật người làm cháu trai. Nhật Bản quản xưởng thời điểm, ta cũng cho bọn họ làm cháu trai. Ta cũng hoài nghi, đồng ngạnh rốt cuộc là có phải hay không ta loại. Tần Hoài Như bắt đầu trột dạ đứng lên, lo lắng Dịch Trung Hải truy nguyên, một đại gia, ngươi đừng trách, ta chính là quá lo lắng đồng ngạnh. Lại nói, đồng ngạnh không phải con của ngươi, còn có thể là con trai của ai? Hắn gái bộ dáng này, đều bị ta bà dạy bậy, ta thật không có biện pháp. Chương 1633, Lam Chính Võ Dịch Trung Hải cuối cùng vẫn đáp ứng Tần Hoài Như nghĩ biện pháp. Không có nguyên nhân khác, cũng bởi vì Tần Hoài Như đáp ứng. Chỉ cần đồng ngạnh có công việc tốt, cũng không cần Dịch Trung Hải khổ khổ cực cực mang theo đồng ngạnh đi làm. Hắn có thể cự tuyệt Tần Hoài Như cải thiện chất lượng sinh hoạt điều kiện, nhưng không cách nào cự tuyệt không cần đi làm cái yêu cầu này. Hắn cũng 70 người. Người khác cùng hắn tuổi như vậy, đều ở đây nhà vui lùa con cháu. Hắn đâu, lại muốn mỗi ngày cùng chó vậy, khổ khổ cực cực đứng lên làm việc. Suy nghĩ kỹ một chút, hắn ở xưởng cán thép lúc làm việc, cũng không có dậy sớm như thế. Giấc mộng của hắn nhưng khi trong viện cái thứ hai lão tổ tông, cả ngày ra đi làm việc, còn thế nào thực hiện giấc mộng này? Ta Dịch Trung Hải là cái không quên sơ tâm người, tuyệt đối không thể bị kiếm tiền làm trễ nải dưỡng lao. Chỉ cần có người cùng ta dưỡng lao, ta sẽ còn thiếu tiền sao? Không cầu Vương Khôn cùng ta dưỡng lao, chỉ cần trụ ngỗ nguyện ý nghe lời, ta tuổi già liền không cần phát sầu. Ôm lòng kiên định, Dịch Trung Hải đi ra bản thân cửa phòng, hướng hậu viện đi tới, khá có một loại gió vi vu hề nước sông dịch lạnh khí thế. Đi trước Lưu Hải Trung nhà, đây là Dịch Trung Hải cân nhắc tốt. Diêm phụ quý người kia, thấy tiền sáng mắt, mặc dù dễ dàng nắm, nhưng là lập trưởng phi thường không kiên định, cũng dễ dàng làm phản đồ. Vương Khôn tới tứ hợp viện, vì sao có thể tốc độ nhanh như vậy đứng vững gót chân? Trước kia cô lập người không nghe lời biện pháp, vì sao lại thất bại? Toàn bộ tứ hợp viện, tiền trung hậu ba cái sân, hắn quản lý trung viện, Lưu Hải Trung quản lý hậu viện cũng không có xảy ra vấn đề, chỉ có Diêm phụ quý quản lý tiền viện, tất cả đều phản thay đổi, thành Vương Khôn tiểu đệ. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Diêm phụ quý vô năng, làm gì không được, chiếm tiện nghi cấp thứ nhất. Còn nữa, Lưu Hải Trung coi trọng nhất chính là mặt mũi, là phô trương. Nếu là không cùng hắn thương lượng xong, tên kia dễ dàng bị người gạt gẫm. Lao Lưu, Dịch Trung Hải đẩy cửa đi bảo, đem Lưu Hải Trung ra sản thành trụ nỗ nhà. Chẳng qua là hắn không nghĩ tới, Lưu Hải Trung trong nhà lại có khách. Lưu Hải Trung đối Dịch Trung Hải loại hành vi này rất bất mãn, nhưng lại không ít bày tỏ ra ngoài, liền hỏi, Lão Dịch, ngươi có chuyện gì? Dịch Trung Hải ánh mắt nháy mấy cái, cũng mau đem tới mục đích quên. Lao Lưu, hắn là ai? Nghe được Dịch Trung Hải hỏi tới cái vấn đề này, Lưu Hải Trung trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý trước mắt người này, không là người khác, đang là năm đó bị Dịch Trung Hải gạt gẫm sau, hắn do giận dỗi giúp kia tên đồ đệ Lam Chính Võ. Lam Chính Võ lên đại học sau, liền đi ghi danh tiếp viện Tây Bộ. Năm nay mới trở về, đến xưởng cán thép nhậm chức, bây giờ là xưởng cán thép phía dưới Vân Tay xưởng thép xưởng trưởng. Đồ đệ thành xưởng trưởng, Lưu Hải Trung kia là cao hứng vô cùng, hay cùng chính hắn làm lãnh đạo vậy. Lưu Hải Trung cười nói, đây là đồ đệ của ta, sắp hết năm, hắn tới xem một chút ta. Nói tim, Dịch Trung Hải miệng đầy cay đắng, hận không được cho mình một cái tát. Sớm biết là chuyện này, hắn liền không nên hỏi. Lưu Hải Trung làm người không trợn, đối đồ đệ sát thực tận tâm. Mặc dù không tránh được bị trách mắng, nhưng là dạy dỗ đồ đệ thời điểm, Lưu Hải Trung cũng không giấu giếm. Hắn những thứ kia đồ đệ, nhiều nhất một năm là có thể từ học đồ tấn thăng một cấp công, chăm chỉ một chút, thậm chí có thể làm được 6 năm thi đậu cấp 4 công. So với này sư phó của hắn, Lưu Hải Trung cũng coi là không tệ. Những thứ kia đồ đệ bình thường cùng hắn không thân thiết, nhưng là ngày lễ Tết như cũ sẽ đến nhìn hắn. Một điểm này liền mạnh hơn Dịch Trung Hải nhiều. Dịch Trung Hải tâm tư đều ở đây giả đông húc trên thân, sau đó lại chuyển tới Tần Hoài Như trên thân, đối những người khác căn bản cũng không để ý ở xưởng cán thép nhiều năm như vậy, liền không có dạy dỗ ra một có thể nhớ hắn tốt đồ đệ. Ngày lễ Tết, càng là không ai đến xem hắn. Vương Khôn không có trước khi tới, phân xưởng những công nhân đồng nghiệp đó ngại vì mặt mũi, còn biết được xem hắn. Chờ Vương Khôn đem mặt mũi thực của hắn vạch trần, liền chưa từng tới một người. Một đến Tết, gia đình hắn liền vắng ngắt. Khoảng thời gian này, hắn cho là đến xem Lưu Hải Trung người cũng đã tới, sao có thể nghĩ đến, không ngờ còn có một cái. Ta thế nào chưa thấy qua hắn? Coi như hắn không hỏi, Lưu Hải Trung cũng phải khoe khoang một cái, nói thẳng, thì đây không phải là hắn năm đó thi lên đại học, sau đó trực tiếp đi Tây Bộ, năm nay mới triệu hồi tới. Ngươi biết không? Hắn bây giờ là chúng ta thép gân xưởng xưởng trưởng. Dịch Trung Hải lúc này hận không được cho mình mấy bàn tay, lắm mồm hỏi câu này làm gì? Năm đó vì gạt gẫm đại gia cho giả ra quyên tiền, hắn thuận miệng liền nói một câu tiền lương của mình tiếp viện bên trên sinh viên đại học. Cái kia vốn là một cái cớ, tỉnh đại gia hoài nghi gia đình hắn có tiền, an hắn tuyệt hậu. Ai có thể nghĩ tới, Lưu Hải Trung tên ngu ngốc này không ngờ tưởng thật, cũng đi theo tiếp viện đổ đệ lên đại học. Trong lòng không thoải mái thuộc về không thoải mái, Dịch Trung Hải lại không muốn ở Lưu Hải Trung trước mặt mất thể diện, liền cười cùng Lam Chính Võ chào hỏi, nguyên lai là Lam xưởng trưởng. Ta là Dịch Trung Hải. Hắn chưa nói mình là công nhân bậc tám chuyện, cũng không mặt mũi nói. Lam Chính Võ có thể lên đại học, tự nhiên không phải người ngu, hắn trước khi tới liền đã phái người hiểu qua Lưu Hải Trung một ít tình huống, đồng thời cũng biết tứ hợp viện phát sinh một ít chuyện. Cứ việc Dịch Trung Hải cũng về hưu chừng 10 năm, xưởng cán thép bên trong hay là lưu truyền Dịch Trung Hải truyền thuyết. Huống chi, Tần Hoài Như còn sống động ở xưởng cán thép bên trong. Xinh đẹp quả phụ danh hiệu, cho đến bây giờ đều không thể cùng nàng cạnh tranh. Nguyên lai là Dịch sư phó. Ta mấy mươi năm không có trở lại rồi, cũng không nhận ra ngươi. Dịch Trung Hải lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, lòng nói không nhận ra được là tốt rồi. Sau đó hắn đầu góc nhanh chóng chuyển một cái, không phải cho đồng ngành tìm việc làm sao. Vương Khôn cùng hắn quan hệ không tốt, không nhất định đáp ứng, nhưng trước mắt cái này làm chính võ không giống nhau, nói không chừng liền đáp ứng. Xưởng cán thép thế nhưng là quốc gia xí nghiệp, so Vương Khôn tư cách đó nhà xí nghiệp mạnh hơn. Nghĩ tới đây, hắn liền nói, ta đến tìm lão Lưu tán gẫu một chút, không biết Lam xưởng trưởng đến đây. Không có sao, ta chính là tới xem một chút sư phó ta. Lam Chính Võ vừa cười vừa nói. Dịch Trung Hải thuận thế ngồi xuống, ngươi trở về lúc nào? Tháng trước, cái này không dàn xếp được rồi, sẽ tới nhìn sư phó. Lam Chính Võ giải thích nói. Lưu Hải Trung liền nói, ngươi nên sớm một chút nói với ta cũng tốt cho ngươi giúp một tay. Sư phó, sao có thể mệt nhọc ngài đâu? Trong xưởng cũng cho sắp xếp xong xuôi, ta chính là an bài một chút tức phụ cùng Hải Tử. Thầy cho hai người ở chỗ này, ngươi tốt ta tốt. Dịch Trung Hải trong miệng lại đột nhiên xông ra một cỗ tuyến máu tươi, sinh sinh bị hắn ép trở về. Lam Chính Võ vừa mới triệu hồi đến, thu xếp tốt sẽ tới nhìn Lưu Hải Trung. Cái này là cái gì? Đây chính là hắn tìm kiếm hiếu thuận Hải Tử. Lưu Hải Trung một thằng ngu, không có đầu óc vật, làm sao có thể gặp phải tốt như vậy đồ đệ đâu? Ghen ghét tràn đầy Dịch Trung Hải nội tâm. Nghĩ hắn Dịch Trung Hải ở xưởng cán thép tìm nhiều năm như vậy, chỉ có thể tìm giả ra loại này một đống lớn gánh nặng dưỡng lao đối tượng. Ông trời thực tại quá không công bằng. Xem người ta thầy trò hai người ở ôn chuyện, Dịch Trung Hải trong lòng phi thường khó chịu. Thế nhưng là khó chịu, hắn cũng không thể rời đi, một khi rời đi, đồng ngành công tác làm sao bây giờ? Vì đồng ngành công tác, Dịch Trung Hải học lên bà cụ điếc tuyệt chiêu, giả điếc đại pháp. Các ngươi không hỏi, ta coi như không nghe được. Lưu Hải Trung ngay từ đầu chỉ là đơn thuần cao hứng, song hoàn toàn đồ đệ của mình cũng làm sướng trường, cái này ở trong tứ hợp viện cũng coi là phần độc nhất. Chờ Dịch Trung Hải đi vào, hắn khoe khoang ý đồ liền dậy, lời trong lời ngoài đều là hướng Dịch Trung Hải khoe khoang. Cả đời bị Dịch Trung Hải ép một đầu, rốt cuộc có một cái có thể ép Dịch Trung Hải một con chuyện, làm sao có thể để cho hắn mất hứng. Chương 1634, hai tử giáo dục vấn đề quang nói chuyện phiếm còn chưa đủ, Lưu Hải Trung còn phải Lưu Lam Chính Võ uống rượu. Dịch Trung Hải nhìn một cái cơ hội tới, liền đứng lên nói, ta tới liền là muốn mời lão Lưu uống rượu, vừa đúng Lam xưởng trưởng cũng ở đây, ta để cho Hải Như chuẩn bị điểm rượu ngon nhắm tốt. Hắn cũng bất kể Lưu Hải Trung có đáp ứng hay không, đứng dậy đi ngay tìm Tần Hoài Như. Lam Chính Võ không hiểu hỏi, sư phó, nếu không ta mời ngươi cùng sư nương đi ra ngoài ăn đi. Lưu Hải Trung thấy Dịch Trung Hải cũng đi để cho Tần Hoài Như chuẩn bị thức ăn, không tốt đắc tội Dịch Trung Hải. Hắn mấy con trai cũng không ở bên người, có chuyện gì còn cần trong viện người giúp một tay. Không có sao, ngươi liền ở chỗ này chờ đi. Vừa đúng trong nhà còn có chút món ăn, để cho sư nương của ngươi cầm tới. Lam Chính Võ thấy Lưu Hải Trung cũng đáp ứng, cũng không có từ chối nữa. Nếu là hắn nói, sẽ mang theo Lưu Hải Trung đi Vương Khôn quán ăn, đoán chừng Lưu Hải Trung thì không phải là cái này giải thích. Lần trước đi Vương Khôn quán ăn, hắn nhưng là ao ước hỏng. Chẳng qua là không ai mời khách, hắn không nỡ tiêu tiền đi ăn. Bên kia, Dịch Trung Hải tìm được Tần Hoài Như, để cho Tần Hoài Như chuẩn bị thức ăn, còn phải chuẩn bị rượu ngon nhắm tốt. Tần Hoài Như liền gương mặt nhức đối. Trước kia nhưng cho tới bây giờ đều chưa từng có tiền lệ như vậy, lại nói, đây cũng không phải là vì cả nhà bọn họ, đây là vì toàn bộ trong viện. Trong viện những người tuổi trẻ kia mặc dù cũng có công việc, nhưng khẳng định không sánh bằng Vương Khôn bên kia đãi ngộ tốt. Một đại gia, thật tốt thế nào muốn mời khách ra ngươi cùng đồng ngành công tác cũng mất đi, còn không biết dài bao nhiêu thời gian có thể tìm được công việc đâu. Dịch Trung Hải liền giải thích, Hoài Như, đừng không nỡ. Ngươi biết ta ở trong nhà lão Lưu thấy người nào sao? Ta gặp được lão Lưu đồ đệ, vân tay xưởng thép Lam xưởng trưởng. Ta suy nghĩ, Vương Khôn vẫn luôn là cái không có lương tâm, không muốn chiếu cố chúng ta những thứ này hàng xóm. Đi cầu hắn, không bằng đi cầu Lam xưởng trưởng. Đồng ngành nếu là tiến xưởng cán thép, có thể so với Vương Khôn xí nghiệp tốt hơn nhiều. Xưởng cán thép là quốc gia, sẽ không đóng cửa. Vương Khôn xí nghiệp là cá nhân, nói không chừng lúc nào liền công tư hợp doanh. Hắn sau này sẽ là kế tiếp lâu nửa thành. Bây giờ cải cách mở ra mới vừa mới bắt đầu, rất nhiều lãnh đạo quan niệm cũng không có biến chuyển tới, càng chưa nói phía dưới những thứ này nhỏ dân chúng. Tần Hoài Như yên lặng tính toán một chốc, xưởng cán thép cùng Vương Khôn xí nghiệp, cuối cùng vẫn là cảm thấy xưởng cán thép tốt hơn. Quốc gia công nhân, sinh lão bệnh tử, kết hôn sinh con, chia phòng tử, cái gì đều là trong xưởng quản. Vương Khôn xí nghiệp nhưng là bất kể những điều kia. Vậy thì tốt, ta cái này liền chuẩn bị điểm rượu ngon nhắm tốt. Bên này mới nói xong, bên kia nhị đại mụ liền xách theo món ăn đến đây. Hoài Như, ngươi nhị đại gia nói, chúng ta mời đang võ ăn cơm, không thể hòa tiền của ngươi. Hắn để cho ta xách theo những thức ăn này tới, xin ngươi giúp một tay làm. Tần Hoài Như tiềm thức liền muốn nhận lấy. Trong giỏ món ăn không ít, càng là có một khối lớn thịt. Đợi nàng làm đồ ăn thời điểm, nhiều xứng điểm cái khác món ăn, là có thể đem thịt tiết kiệm được đến cho nhà ăn. Dịch Trung Hải lại mất hứng, liền vội vàng nói, hắn nhị đại mụ, ngươi đây là đánh mặt ta. Ta đều nói, ta tới chuẩn bị món ăn, ngươi thế nào còn có thể cầm món ăn trở lại đâu? Ngươi lấy về, ta coi như cái gì cũng không có phát sinh. Dịch Trung Hải đã từng thế nhưng là tứ hợp viện ba bương, ở tứ hợp viện phong vân một cõi vài chục năm, tích uy rất nặng. Nhị đại mụ không phải là đối thủ của Dịch Trung Hải, chỉ có thể cầm vật trở về nhà. Tần Hoài Như mang trên mặt không thôi, một đại gia. Dịch Trung Hải lại nói, Hoài Như, ngươi đừng quên, chúng ta bây giờ cấp cho đồng ngành tìm việc làm. Một chính thức làm việc hạng khó tìm hơn a, một xu không tốn, sao được? Chúng ta mời hắn ăn một bữa cơm, mới xài bao nhiêu tiền a, nếu là đặc biệt tặng lễ, lại phải xài bao nhiêu tiền? Món nợ này, ngươi có thể coi là hiểu. Tần Hoài Như không đốc, chẳng qua là bệnh cũ tái phát, nghe Dịch Trung Hải giải thích, cũng biết không phải là chiếm tiện nghi cơ hội. Một đại gia, ngươi đừng trách, ta chính là cái tiểu nữ nhân, không được xem xa như vậy. Ngươi yên tâm, ta cái này đi chuẩn bị ngay rượu và thức ăn, chờ một hồi ta cũng đi cùng, cùng nhau đổi các ngươi uống vài chén. Dịch Trung Hải vừa nghe cũng biết Tần Hoài Như muốn làm gì, trong lòng cũng có chút không thoải mái. Nhưng là hết cách rồi, chỉ dựa vào uống rượu, mong muốn Lam Chính Võ giúp đội có chút khó khăn. Tần Hoài Như mặc dù lớn tuổi, nhưng Lam Chính Võ niên kỷ cũng không nhỏ, nói không chừng sẽ có hiệu quả đâu. Về phần nón xanh cái gì, hắn lại không có cùng Tần Hoài Như kết hôn, không phải đưa cho hắn. Tốt như vậy nữ nhân, chu nấu cũng không biết quý trọng, vô cớ làm lợi người khác, thật là một ngu xuẩn. Thấy Dịch Trung Hải đáp ứng, Tần Hoài Như động lực thì càng đủ, đem trong nhà chân tàng thứ tốt cũng lấy ra. Giả Trương Thị cho là Tần Hoài Như muốn cho nhà cải thiện cơm nước, tha thiết ngồi ở chỗ đó chờ. Tần Hoài Như một lòng nghĩ lấy lòng Lam Chính Võ, căn bản là không có chú ý tới Giả Trương Thị nét mặt. Đối với tứ hợp viện bên này chuyện đã xảy ra, Vương Khôn là không có chút nào biết. Hắn đang mang theo người một nhà đi cho Lý Vân Thắng chúc Tết. Bất quá, hắn không có thể thấy Lý Vân Thắng. Giữa năm thời điểm, Lý Vân Thắng liền ngồi không yên, náo nhiều lần, rốt cuộc lấy được dẫn quân cơ hội, đi Quảng Tây. Lý Vân Thắng thân thể, trải qua Vương Khôn nhiều năm như vậy điều dưỡng, phi thường khỏe mạnh. Chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, có thể sống đến 100 tuổi, thậm chí nhiều hơn. đây chính là Vương Khôn tương lai núi dựa lớn. Lâu Hiểu Nga cái này vẫn là lần đầu tiên đến như vậy lớn nhà lãnh đạo trong, ở Điền Di trước mặt, phi thường khéo léo. Từ Điền Di trong nhà đi ra, nàng mới trầm tĩnh lại. Điền Di thật lợi hại, ta ở nàng mặt không dám thở mạnh một. Ta cảm giác nàng so tổng đốc Hồng Công khí thế trên người cũng múc. Nhiễm Thu Diệp cũng nói, ta lần đầu tiên thấy Điền Di thời điểm, cũng bị hù không dám nói lời nào. Vương Khôn liền nói, các ngươi hai cái quá khoa trường, Điền Di nào có dọa người như vậy. Lần này chẳng qua là chúng ta đi không khéo, Điền Di mới vừa cùng phía Nam nói chuyện điện thoại, cùng Lý Thúc Cẩm ý một trận mà thôi. Hai người sững sờ, đồng thời hỏi, thế nào cãi nhau? Vương Khôn nín cười nói, còn chưa phải là Lý Thúc không đỡ lo, lại muốn tự mình mang binh làm đánh lén. Người ta không quản được hắn, liền đem điện thoại đánh tới có thể quản người nơi này. Chuyện này, các ngươi đừng ra bên ngoài nói. Dính líu cơ mật quân sự. Hai người tự nhiên sẽ không nói lung tung, nhưng vẫn là tò mò Vương Khôn làm sao biết. Tuyết Nhi nói với ta, dù gì đặc biệt tra bài Tuyết Nhi y thuật, đơn độc cùng Tuyết Nhi đợi một hồi. Nhiễm Thu Diệp đột nhiên nghĩ đến mấy đứa bé, liền hướng sau nhìn một chút, phát hiện phía sau không có xe, liền nói, Tuyết Nhi mấy cái đâu? Lâu Hiểu Nga nói, bọn họ lái xe đi ra ngoài chơi. Mới vừa rồi nói với ta một lời. Nhiễm Thu Diệp trên mặt có chút mất hứng, thế nào không nói với ta một tiếng? Lâu Hiểu Nga giải thích nói, đây không phải là sợ ngươi không đồng ý sao? Được rồi Thu Diệp, ngươi liền đừng nóng giận, để cho Hiểu Hiểu mang theo bọn họ vui lùa một chút, còn có thể để cho huynh muội bọn họ quan hệ hòa hợp một ít. Sau này gia tộc sản nghiệp đều là ba người bọn họ, nếu là ba cá nhân quan hệ không tốt, những thứ kia sản nghiệp làm sao bây giờ? Đối với một điểm này, Nhiễm Thu Diệp ngược lại không tiện nói gì. Trong nhà ba đứa hài tử, hai cái đều là của nàng. Nàng chỉ đành nói, ta không phải không để bọn hắn chơi, chính là thông thông liền phải thi đại học, ta muốn cho hắn học tập cho giỏi. Lâu Hiểu Nga liền nói, cái này có cái gì tốt lo lắng? Thông thông thành tích, căn bản cũng không cần lo lắng không thi nổi đại học tốt. Nếu là hắn nguyện ý xuất ngoại đi học tập, cũng liền chuyện một câu nói. Nhiễm Thu Diệp có chút không thôi nói, ta mới không bỏ được hắn đi ra ngoài đâu. Ngươi không phải cũng tính toán để cho Hiểu Hiểu trở lại đi học sao? Lâu Hiểu Nga lại nói, cái này không giống nhau, Hiểu Hiểu ở Hồng Kông sinh sống nhiều năm như vậy, đối trong nước chưa quen thuộc, ta để cho hắn trở lại, cũng là để cho hắn quen thuộc trong nước hoàn cảnh. Chương 1635, Tiểu Đương cùng Huệ Hoa gặp gỡ ba. Một tiếng tiếng vang to lớn từ giả ra truyền tới. Tiếp theo chính là giả Trương Thị tiếng chửi rủa, ngươi cái không biết xấu hổ hồ ly tinh, mua vật không hiếu kính ta. Hiếu kính cái đó lao tuyệt hậu làm gì? Nói, ngươi cùng hắn có phải hay không có cái gì nhận không ra người quan hệ? Tần Hoài như bị khuất bù mặt, mẹ, ngươi làm gì nha? Ta làm như vậy, cũng là vì bổng ngạnh công tác. Lo lắng tính toán của mình bị ngoại nhân nghe được, nàng còn đặc biệt tới cửa, nhìn mấy lần, xác nhận không ai nhìn bọn họ chằm chằm nhà, mới yên tâm đi về tới. Kỳ thực, đây thật là nàng quá lo lắng. Trời bên ngoài như vậy lạnh, ai có lúc đó ngày ngày nhìn bọn họ chằm chằm nhà. Còn nữa nói, chu nố một nhà cũng rời đi, giả ra như thế nào đi nữa náo cũng không có hoa rằng gì, căn bản không đáng giá đại gia ra cửa xem cho vui. Mẹ, một đại gia mới vừa nói, nhị đại gia nhà đồ đệ đến xem hắn. Ngươi biết nhị đại gia kia tên đồ đệ là làm cái gì sao? Vì gia tăng mình nói chuyện phân lượng, Tần Hoài như còn cố ý dừng lại một chút. Đáng tiếc, giả Trương Thị ánh mắt nhìn chằm chằm trên bàn thịt, căn bản là không có để ý tới nàng. Hay là Huệ Hoa đứng ra cho Tần Hoài như giải vây, mới không còn để cho nàng tiếp tục lúng túng. Mẹ, nhị đại gia kia tên đồ đệ là làm cái gì? Tần Hoài như thở phào nhẹ nhõm, trong lòng khen nói quê nữ thiết tâm, sau đó mới nói, nhị đại gia đồ đệ, bây giờ là thép gân xưởng xưởng trưởng. Một đại gia mới vừa nói, lần này mời hắn ăn cơm, là cầu hắn cho đồng ngạnh một công tác hạng. Đồng ngạnh nếu là có công tác, sau này cũng tốt tìm vợ không phải? Cho đồng ngạnh tìm vợ, cuối cùng đưa tới giả Trương Thị chú ý, lưu mập mạp đồ đệ, thật sự là xưởng trưởng. Tần Hoài như gật đầu một cái. Giả Trương Thị liền mắng, Dịch Trung Hải cái đó đồ vô dụng, lưu mập mạp đồ đệ đều có thể làm xưởng trưởng, đồ đệ của hắn đâu? Thua thiệt hắn hay là công nhân bậc tám đâu? Đồng ngạnh nghe vậy, ngẩng đầu nhìn Tần Hoài Như, Tiểu Đương cùng Huệ Hoa cũng xem Tần Hoài Như. Theo bọn họ nghĩ, Dịch Trung Hải một công nhân bậc tám, không thể nào không có đồ đệ. Coi như làm không được xưởng trưởng, vậy ít nhất cũng là cao cấp công. Nhiều năm như vậy, bọn họ nhưng chưa thấy qua Dịch Trung Hải đồ đệ đến xem Dịch Trung Hải. Tần Hoài Như trên mặt có chút lúng túng, chỉ đành giải thích nói, mẹ, ngươi quên ta cùng Đông Húc đều là một đại gia đồ đệ. Giả Trương Thị lúc này mới nhớ tới, Dịch Trung Hải chính là cái ích kỷ quỷ, ở xưởng cán thép liền không vui thu đồ đệ. Năm đó giả Đông Húc bái Dịch Trung Hải làm thầy, hay là hắn khiến thủ đoạn. Đồ vô dụng. Ngươi đem món ăn cho chúng ta lưu lại điểm, cũng không thể bọn họ ăn thịt, chúng ta liền canh cũng uống không tới đi. Tần Hoài Như lo lắng giả Trương Thị gây chuyện, chỉ có thể đáp ứng giả Trương Thị yêu cầu. Bất quá bởi như vậy, còn dư lại món ăn liền có chút ít. Hết cách rồi, nàng chỉ có thể cắn răng lấy ra mấy quả trứng gà, lại xào một bàn. Tiểu Đương, Huệ Hoa, ngươi giúp ta đem món ăn đưa đến nhị đại gia nhà. Nghe được Tần Hoài Như triệu hoán, hai cái nha đầu chỉ có thể đứng dậy, một người bưng hai dĩa thức ăn, đi theo Tần Hoài Như đi lưu hải trung nhà. Các nàng vừa ra khỏi cửa, giả Trương Thị liền chào hỏi Đồng Ngạnh, cháu ngoan, ngươi nói bụng không? Nhanh lên một chút ăn đi. Nói cũng không thể Đồng Ngạnh đáp lại, liền cầm lên màn đầu, kẹp thịt hướng trong miệng đưa. Đồng Ngạnh nhìn một cái này không được, nếu là hắn chậm trễ nữa một hồi, cái mâm cũng liếm không tới. Đồng Ngạnh vội vàng ngồi lên bàn, bắt đầu cùng giả Trương Thị cướp lên. Các nàng hai cái vốn là có thể ăn, tranh đoạt phía dưới, cũng lo lắng đối phương so với mình ăn nhiều, ai cũng không chịu để cho ai. Rất nhanh, thức ăn trên bàn liền bị hai người ăn sạch sẽ, một chút cũng chưa cho Tiểu Đường cùng Huệ Hoa lưu lại. Tần Hoài Như ở lại Lưu Hải Trung trong nhà buổi tiểu, đem Tiểu Đường cùng Huệ Hoa chạy về. Hai người rất rõ ràng giả Trương thị tính khí, đi về trễ tuyệt đối không có ăn. Thế nhưng là các nàng trở về mau hơn nữa, cũng không đuổi kịp giả Trương thị cùng Đồng Ngạnh ăn cơm tốc độ. Hai người tiến vào cửa phòng, chỉ thấy giả Trương thị cùng Đồng Ngạnh một người cầm một cái mâm, dùng màn tàu lướt qua cái mâm ngọn nguồn. Giả Trương thị thấy hai người, còn đoán trách nói, mẹ ngươi cũng đúng, thế nào cũng không biết làm nhiều một chút. Chỉ có ngần ấy bật, đủ ai ăn. Thả tay xuống trong cái mâm, còn ở một cái. Đồng Ngạnh mang trên mặt chút ít lúng túng, cũng buông xuống cái mâm, ngồi vào một bên. Tiểu Đương cùng Hoè Hoa liếc nhau một cái, không nói gì, xoay người đi ra ngoài. Trong nhà cái gì không có còn lại, giả Trương thị cũng sẽ không quản các nàng. Các nàng muốn bản thân tìm một chỗ ăn cơm. Tiểu Đương tức giận bất bình nói, ta mãi mãi không biết cho chúng ta lưu món ăn vậy thì thôi, ai bảo chúng ta là trong miệng nàng hàng lô vốn đâu. Thế nhưng là ta cả cũng quá đáng. Khi còn bé trộm gì nhỏ cha gà còn biết mang theo chúng ta ăn đâu. Hoè Hoa ở Tần Hoài như ba đứa hải tử bên trong thông minh nhất, liền nói, tỷ, ngươi chớ ngu. Hắn kia là nghĩ đến chúng ta sao? Không phải, đó là lo lắng bị mẹ ta dạy dỗ, mang theo chúng ta cùng nhau cho hắn gánh tội thay. Ngươi suy nghĩ một chút, chính hắn ở bên ngoài mua gà quay ăn thời điểm, lúc nào nghĩ tới chúng ta. Tiểu Đương còn muốn nói gì nữa? Liền nghe đến Hứa Đại Mậu nói, nha, các ngươi thế nào chạy ra ngoài? Ta làm sao nghe được có người trộm ta gà? Không phải, gì nhỏ phu, ngươi nghe lầm. Cứ việc đó là khi còn bé làm chuyện, hai người hay là không dám thừa nhận. Hứa Đại Mậu cười nói, được rồi. Chớ chối, người nào không biết ta con gà kia là Đồng Ngạnh trộm á, chuyện đều đi qua, ta đã sớm không so đo. Tiểu Đường cùng Hoè Hoa lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Di nhỏ phu, chúng ta khi đó không hiểu chuyện, ngươi đừng theo chúng ta so đo. Hứa Đại Mậu hào phong nói, không đều nói sao. Chuyện đều đi qua. Các ngươi còn nói cái này làm cái gì? Đúng, cái này giữa trưa, các ngươi đi nơi nào? Tiểu Đường nói thẳng, đây không phải là trong nhà không có cơm, chúng ta tìm một chỗ đi ăn cơm. Mẹ ngươi không ở nhà nấu cơm sao? Hứa Đại Mậu tò mò hỏi. Tần Hoài như không nói khác, đang chiếu cố trong nhà phương diện này, hay là đáng giá tuyên dương. Bất kể có bao nhiêu chuyện phiền toái, giặt quần áo, nấu cơm những thứ này việc nhà cũng không có sai lầm. Đây cũng là Dịch Trung Hải coi trọng nhất Tần Hoài như địa phương. Chẳng qua là Dịch Trung Hải quên đi một chuyện, hắn coi như đối giả ra trở lên tâm, cũng không tính giả ra người. Tần Hoài như thiết tâm, chỉ nhằm vào giả ra người, những người khác hết thảy đều là công cụ nhân. Hai người cũng không có chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài ý tưởng. Hơn nữa loại chuyện như vậy, ở giả ra cũng không tính được việc xấu trong nhà. So đây càng mất mặt chuyện, giả ra cũng có rất nhiều. Tiểu Đương bất đắc dĩ nói, làm, bất quá đều bị bà nội ta cùng anh trai ta ăn sạch sẽ. Hứa Đại Mậu một cái liền hiểu, trong lòng vì hai cái tiểu nha đầu mặc niệm một giây đồng hồ, các ngươi trong túi có tiền sao? Đúng, các ngươi ở làm việc nơi nào a? Hai người liếc nhau một cái, liền nói, chúng ta đang ở một tư nhân xí nghiệp nhỏ trong đi làm. Mỗi tháng kiếm còn chưa đủ chính chúng ta hoa. Di nhỏ phu, ngươi có thể không có thể giúp chúng ta tìm tốt một chút công tác? Hứa Đại Mậu công việc của mình cũng không tốt, kia có tâm tình cho các nàng tìm việc làm, hắn cũng hối hận, bản thân cũng không nên nói cái đề tài kia. Tần Kinh Như xách theo vật trở lại, nghe được kia âm thanh gì nhỏ phu, nhất thời khí không nhẹ, Tiểu Đường, Hoè Hoa, các ngươi mù hồ cái gì? Hứa Đại Mậu sớm liền không phải là của các ngươi gì nhỏ phu. Hứa Đại Mậu quay đầu nhìn lại là Tần Kinh Như, nhất thời có chút đục trí, đẩy xe đạp sẽ phải rời khỏi. Tần Kinh Như lại không bỏ qua cho hắn, hướng về phía bóng lưng của hắn hô, ngươi cái không giới trứng gà trống, chúng ta cũng ly hôn, ngươi còn chiếm ta tiện nghi. Tiểu Đường cùng Hoè Hoa vội vàng ngăn Tần Kinh Như. Dì nhỏ, ngươi đừng tức giận, chúng ta chính là quên đổi lời nói. Các ngươi nghe cho ta, sau này đừng có lại kêu Hứa Đại Mậu dì nhỏ phu. Chương 1636, mỹ nhân kế không có hiệu quả. Hai người khuyên nói xong rồi Tần Kinh Như mới ở phía xa tìm cái quán cơm. Tỷ, cái nhà này, ta làm một ngày cũng không nghĩ đợi. Ta cũng không muốn đợi, thế nhưng là chúng ta có thể đi nơi nào đâu. Ta nghe nói lâu gì ở phía Nam cũng có cả mấy nhà nhà máy, chúng ta có thể hay không đi đâu. Ngươi nghe ai nói? Chúng ta xưởng chuyển vận khoa một người. Chúng ta xưởng sản xuất những thứ đó, phần lớn cũng chuyển đến trạm xe lửa. Sau đó thông qua xe lửa vận đến Hồng Kông đi. Tiểu Đương kinh ngạc nhìn Hoè Hoa, ngươi tìm người yêu rồi? Hoè Hoa mặt đỏ lên, không có, chính là người kia lao đuổi theo ta. Ta mới coi thường hắn đâu. Tiểu Đương so Hoè Hoa ít đi một phần thông minh, nhiều hơn một phần trực trạng, liền nói, ngươi cũng đừng ở trong xưởng làm loạn. Trong xưởng những thứ kia quy định không phải nói chơi. Chúng ta xưởng thế nhưng là khai trừ hẳn mấy cái không nghiêm túc làm việc người. Ta biết, ta mới sẽ không làm loạn đâu. Vương Thúc thế nhưng là ghét nhất mẹ ta như vậy. Hai người ở quán ăn đang ăn cơm, trong lòng hận không được thời gian quá nhanh điểm, các nàng xong trở về đi làm. Bên trong tứ hợp viện, Lưu Hải Trung trong nhà, tiệc rượu cũng đang tiến hành. Mặc dù nhiều một trứng tráng, Tần Hoài như lấy ra đồ ăn phân lượng vẫn còn có chút khó coi. Lưu Hải Trung để cho nhị đại mụ đem trong nhà thịt thủ cắt cũng một bàn, làm đến trên bàn, lúc này mới đem món ăn gộp đủ. Tần Hoài như ngồi ở làm chính võ một bên, lung tung nói, ta buổi sáng mua món ăn, không nghĩ tới bị ta bà ăn hơn phân nửa. Dịch Trung Hải giúp nói, Hoài Như, chớ nói. Người bà người kia. Người cũng là Hiếu Thuận hải tử. Liên Hiếu Thuận cũng nói ra, những người khác còn thế nào nói, chỉ có thể làm không có phát sinh. Tần Hoài Như ánh mắt để điện, nhìn chằm chằm Lam Chính Võ, Lam xưởng trưởng, ta là chúng ta xưởng thợ mội phân xưởng Tần Hoài Như. Đã sớm nghe nói thép gân xưởng đến rồi một có năng lực xưởng trưởng, thật không nghĩ tới ngài là nhị đại gia đồ đệ. Ta mời ngươi một chén. Lam Chính Võ không tốt từ chối, liền bồi Tần Hoài Như uống một ly. Quang uống rượu, không thể không nói, hắn lại không tốt nói với Tần Hoài Như cái gì, chỉ đánh đem Lưu Hải Trung giúp hắn đi học chuyện nói một lần. Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như, vậy cũng là miệng lưỡi đặc biệt lanh lẹ người. gạt gẫm người thời điểm, đó là vô kiên bất tồi lợi khí, khen tặng người thời điểm, vậy cũng không thể khinh thường. Trên bàn uống rượu, dưới mặt bàn, Thần Hoài như chân một mực vô tình hay cố ý đụng Lam Chính Võ. Lam Chính Võ không là cái gì chính nhân quân tử, đã sớm hiểu Thần Hoài như ý tứ. Nhưng là hắn là cái nam nhân bình thường, cũng là có thân phận có địa vị nam nhân, lúc này lại nơi nào có thể để ý bán lao tử nương Thần Hoài như. Những năm này, ở không cách nào từ trên người trụ nố hút máu sau, Thần Hoài như ngày qua ngổn ngang, sớm thì không phải là cái đó vẫn còn phong vận xinh đẹp quả phụ. Lam Chính Võ cũng không phải là bệnh thần kinh, làm sao có thể đối một bác gái động tâm. Thấy được Lam Chính Võ một chút bày tỏ cũng không có, Tần Hoài như còn cảm thán Lưu Hải Trung ánh mắt tốt, lại có thể tìm được một cái như vậy chính nhân quân tử làm đồ đệ. Không giống những nam nhân khác, thấy nữ nhân, đặc biệt là giống như nàng nữ nhân như vậy liền đi không nổi. Thấy mỹ nhân kế không có hiệu quả, Tần Hoài như chỉ có thể buông tha cho, bắt đầu trang bị quất, giả trang đáng thương. Dịch Trung Hải nhìn một cái Tần Hoài như nét mặt, còn hơi kinh ngạc, đổi thành bình thường, đã sớm đem nam nhân bắt lại, hôm nay thế nào không thành công. Hết cách rồi, Tần Hoài như bên kia thay đổi bài, hắn bên này cũng chỉ có thể đi theo thay đổi. Bằng không, cuối cùng xui xẻo hay là hắn. Lam Xưởng trưởng A, Hoài Như không dễ dàng. Đông Húc từ 62 năm qua đời, đến bây giờ 20 năm. Hoài Như một người phụ nữ, chiếu cố Đông Húc lao đường, lại đem ba đứa hải tử nuôi dưỡng lớn lên. Một ngày ngày tốt cũng không có qua qua. Lưu Hải Trung có chút mất hứng, uống rượu đâu, nói những thứ này bừa bộn làm gì, đây không phải là để cho hắn ở đồ đệ trước mặt mất mặt sao. Lao Dịch, ngươi uống nhiều. Dịch Trung Hải không có chút nào lĩnh tỉnh, nói thẳng, ta không uống nhiều. Lao Lưu, những năm trước đây, Quang Thiên cùng Quang Phúc dọn nhà, Lao chị dâu nằm viện, thế nhưng là Hoài Như chiếu cố các ngươi. Chuyện này một nói ra, trận Lưu Hải Trung nói không nên lời. Lúc ấy đúng là Tần Hoài Như xuất lực rất lớn, một điểm này hắn không có biện pháp phủ nhận. Dịch Trung Hải còn nói, ta nói những thứ này, không phải tìm ngươi muốn cái gì, chẳng qua là muốn nói, Hoài Như là chúng ta trong viện hiếu thuận nhất hải tử. Nàng đâu, cũng không có đường tâm nguyện, chính là hy vọng Đồng Ngạnh có thể tìm công việc ổn định. Lam Xưởng trưởng, ngươi là thép gân xưởng xưởng trưởng, có thể hay không cho Đồng Ngạnh một cái cơ hội, để cho nàng đến trong xưởng đi làm. Lam Chính Võ không muốn đáp ứng, cầu người làm việc liền không có như vậy cầu. Liền trước mắt chút rượu này món ăn, căn bản cũng không đáng giá một cương vị công tác. Đây không phải là tay không bắt giặc sao? Dịch sư phó, ta vừa mới tới chúng ta xưởng, không hiểu rõ lắm những tình huống này. Nhận ngươi chuyện, không phải đơn giản như vậy. Ta một người nói không tính. Ngươi là xưởng trưởng, nói thế nào không tính? Thời điểm trước kia, trong xưởng chuyện đều là xưởng trưởng định đoạt. Dịch Trung Hải không có chút nào tin tưởng. Hắn cả đời đều ở đây xưởng cán thép, đối xưởng cán thép hiểu rất rõ. Vận động trước, trong xưởng chuyện phần lớn là Dương Vạn Thanh thương lượng với Lý Hoài Đức làm. Chờ Dương Vạn Thanh xuống đài, chuyện gì liền đều là Lý Hoài Đức định đoạt. Lam Chính Võ lòng nói, ta có thể nói hay không tính, còn chưa phải là muốn nhìn ngươi có hay không bày tỏ. Ngươi một chút không có bày tỏ, ta mới không vui định đoạt. Dịch sư phó, ngươi cũng nói kia lúc trước. Trước kia là tình huống gì, bây giờ vậy là cái gì tình huống? Hiện đang chú ý chính là dân chủ. Đừng nói trong xưởng nhận người, chính là xây dựng một nhà cầu, xưởng trưởng cùng bí thư cũng quyết định không được. Cho nên, xưởng tiến người chuyện, ta thật không có biện pháp quyết định. Đồng Ngạnh nếu là muốn vào trận, kia cũng chỉ có một biện pháp. Biện pháp gì? Vốn là đã thất vọng Dịch Trung Hải, nghe được có biện pháp, liền vội vàng hỏi thăm. Tần sư phó không phải ở xưởng cán thép đi làm sao? Có thể để cho Đồng Ngạnh vào xưởng trong thay thế cương vị A Tần sư phó xin nghỉ hưu sớm, đem cương vị công tác cho Đồng Ngạnh. Cái này, Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài như trong khoảng thời gian ngắn có chút sửng sốt. Các nàng không phải là không có nghĩ tới cái biện pháp này, chỉ là có chút chuyện không dễ làm. Tần Hoài như bây giờ tiền lương là 27 khối rưỡi, mặc dù không nhiều, nhưng cũng so Đồng Ngạnh thay thế cương vị nhiều. Đồng Ngạnh nếu là thay thế cương vị, chỉ có thể cầm học trò tiền lương, một tháng mới chừng 20 tiền lương. Chút tiền như vậy, phải nuôi sống hắn Dịch Trung Hải, còn phải nuôi sống giả Trương Thị cùng Tần Hoài Như, căn bản cũng không có thể. Những thứ kia sai biệt làm sao bây giờ, chỉ có thể hắn Dịch Trung Hải hướng bên trong đệm tiền, đây không phải là lấy mạng của hắn sao. Lam Chính Võ liền nói, các ngươi yên tâm, ta sẽ cùng Lao Tử Khoa chào hỏi, bọn họ sẽ không làm khó ngươi. Dịch Trung Hải không thể nói, những tiền kia không đủ nuôi sống hắn, chỉ đành nói, Lam Xưởng trưởng, có một số việc, ngươi có thể không rõ ràng lắm. Đồng Ngạnh mãi mãi thân thể không tốt, xem bệnh cũng phải tốn không ít tiền. Đồng Ngạnh nếu là thay thế cương vị, tiền lương sẽ phải chênh lệch một khối lớn. Nhà bọn họ ngày càng khổ sở. Lam Chính Võ bất đắc dĩ nói, vậy ta liền không có biện pháp. Ta vừa mới điều đến trong xưởng, nói chuyện không có phân lượng. Chuyện này căn bản là không làm được. Lưu Hải Trung không tốt để cho đồ đệ của mình làm khó, liền nói, lão Dịch, đàng vo nói đúng. Xưởng cán thép là quốc gia, không phải tư nhân, không phải một người định đoạt. Ngươi liền đừng làm khó dễ đàng vo. Kế tiếp tiệc rượu liền biến kẻ nhạt vô vị. Tần Hoài như trong lòng phi thường hối hận nghe Dịch Trung Hải gật gẫm, bạch mất không nhiều tiền như vậy. Lam Chính Võ lại không quản những thứ kia, ăn cơm xong lại ngồi một hồi, mới hướng Lưu Hải Trung cáo tử. Trước khi đi còn nhỏ giọng nói với Lưu Hải Trung, sư phó, không phải ta không giúp một tay, thật sự là giúp không được. Lưu Hải Trung vỗ một cái tay của hắn, tỏ ý hắn không cần lo lắng. Chương 1637, tiếp tục bức bách Dịch Trung Hải giả Trương Thị vừa nghe Lam Chính Võ không muốn giúp một tay, liền đem ra cái chủ ý này Dịch Trung Hải hất lên. Nàng trực tiếp chạy đến Dịch Trung Hải trong nhà, náo vật lên. Tần Hoài như trong lòng cũng oán hận Dịch Trung Hải mù nghĩ kế, liền không có ngăn giả Trương Thị, chờ giả Trương Thị làm ầm ĩ một hồi, nàng mới ra mặt ngăn giả Trương Thị. Mẹ, ngươi chớ mắng có được hay không? Một đại gia là lòng tốt, cho là Lam Xưởng trưởng có thể giúp đỡ, ai biết hắn như vậy vô dụng. Giả Trương Thị cùng Tần Hoài như mấy mươi năm mẹ chồng nàng dâu, Hai người phối hợp vô cùng ăn ý, vừa nghe Tần Hoài như vậy, liền dừng lại chửi mắng. Ngươi còn có mặt mũi nói? Trong nhà cứ như vậy ít đồ, toàn cầm đi mời khách. Ngươi cấp cho bổng ngạnh làm thành chuyện, ta đừng nói cái gì. Kết quả đây, các ngươi ở nơi nào được gỡ chuộng, uống say, ta cùng bổng ngạnh còn chưa ăn cơm. Không được, chuyện này không thể như vậy được rồi. Hắn Lưu Hải Trung hoặc là cho nhà chúng ta bổng ngạnh tìm công tác, hoặc là liền đem ăn vào đi vật cho ta còn trở về. Giả Trương Thị làm bộ muốn đi tìm Lưu Hải Trung, Tần Hoài như làm bộ lôi kéo nàng. Mẹ, ngươi đây là làm cái gì a? Ngươi nếu là đi tìm nhị đại gia, sau này nhà chúng ta thế nào ở trong viện làm người? Người khác sẽ nhìn thế nào bổng ngạnh? Một đại gia, ngươi giúp ta khuyên đủ ta bà. Dịch Trung Hải nào dám chọc Giả Trương Thị? Bà cụ điếc khi còn sống, có thể lợi dụng lao tổ tông thân phận áp chế Giả Trương Thị. Không có bà cụ điếc, hắn mới phát hiện mình đối mặt Giả Trương Thị thời điểm chính là cái cháu trai. Giả Trương Thị thấy Dịch Trung Hải không có phản ứng, giơ tay lên liền cho Tần Hoài như một cái, tiếp theo sẽ phải đánh cái thứ hai. Dịch Trung Hải đau lòng không được, nhất thời quên đi đối Giả Trương Thị sợ hãi, hô to, dừng tay. Lao chị dâu, không nên đánh Hoài Như. Bữa cơm này coi như ta. Ta một hồi liền đem tiền cho người được chưa? Cái mục đích thứ nhất tới tay, Giả Trương Thị thu liễm một cái, nói tiếp, cái này không đủ, đồng ngạnh công tác làm sao bây giờ? Ngươi thế nhưng là đáp ứng để cho đồng ngạnh đến Vương Khôn trong nhà xưởng làm lãnh đạo. Dịch Trung Hải đều bị tức điên, kia dám thừa nhận. Cái này nếu là đáp ứng, cuối cùng lại không làm được, vậy thì phiền thoái. Lao chị dâu, ngươi chớ nói lung tung. Ta lúc nào đáp ứng đồng ngạnh đi Vương Khôn nhà máy làm lãnh đạo? Ngươi muốn nói như vậy, đồng ngạnh chuyện, ta cũng không xế bảo. Giả Trương Thị dĩ nhiên biết, Dịch Trung Hải không có bản lĩnh kia. Có đôi lời gọi giao giá trên trời, trả tiền ngay tại chỗ. Đây chính là nàng đối Dịch Trung Hải giao giá trên trời. Kế tiếp chính là Tần Hoài Như trả tiền ngay tại chỗ. Dịch Trung Hải cự tuyệt nàng giao giá trên trời, cũng không thể tiếp tục cự tuyệt Tần Hoài Như trả tiền ngay tại chỗ. Tần Hoài Như đi tới Dịch Trung Hải bên người, cho hắn đấm lưng, ôn nhu nói, "Mẹ, ngươi đừng làm khó một đại gia có được hay không?" Vương Khôn người kia hẹp hỏi như vậy, xưa nay không để cho chúng ta trong viện người chiếm tiện nghi. Hắn chắc chắn sẽ không đồng ý cho đồng ngạnh một cương vị lãnh đạo. Một đại gia, ta không cầu đồng ngạnh làm lãnh đạo, ta bây giờ lớn nhất hy vọng chính là đồng ngạnh có thể tìm công việc ổn định. Dịch Trung Hải có chút hơi khó, không muốn đáp ứng, cũng không dám cự tuyệt. Hậu viện, Hứa Đại Mậu tò mò hỏi Lưu Hải Trung, "Nhị đại gia, hôm nay tới người nào?" Lưu Hải Trung đắc ý nói, "Đồ đệ của ta Lam Chính Võ. Năm đó ta bỏ tiền giúp hắn lên đại học, hiện tại hắn cũng làm bên trên vân tay xưởng thép xưởng trưởng." Hứa Đại Mậu vừa nghe, đây chính là cho thực quyền nhiệm vụ, không chừng lúc nào liền có thể dùng đến, liền ghi tạc trong lòng. "Chúng ta trong viện ba cái đại gia, ta bội phục nhất chính là nhị đại gia. Nhị đại gia dạy đồ đệ không cần nói, lại còn có thể dạy dỗ ra một xưởng trưởng, thật lợi hại." Hứa Đại Mậu trực tiếp coi Lam Chính Võ là lãnh đạo công lao an đến Lưu Hải Trung trên đầu. Lưu Hải Trung liền dính chiêu này, cũng cảm thấy Lam Chính Võ làm trưởng xưởng, công lao của hắn lớn nhất, cười ha hả nói, "Năm đó, ta liếc mắt liền nhìn ra Lam Chính Võ tiểu tử này không đơn giản, cho nên ta mới khích lệ hắn lên đại học. Sự thật chứng minh, ánh mắt của ta vẫn là vô cùng không tệ." "Cái đó là, năm đó ngươi cùng một đại gia cũng giúp sinh viên." "Một đại gia chơi mánh, ngoài miệng nói cho dễ nghe, một chút hành động thực tế cũng không có. Nhị đại gia liền không giống nhau, đó là thật bỏ ra. Ta cũng hối hận không có theo ngươi học học." "Nhị đại gia, hôm nào ta chuẩn bị điểm rượu ngon nhắm tốt, ngươi nói cho ta một chút." Chu Nô cái này kẻ thù không đội trời chung rời đi về sau, Hứa Đại Mậu ở tứ hợp viện nhất đại cửu nhân liền biến thành Dịch Trung Hải. Chỉ cần có cơ hội, liền sẽ không bỏ qua chê bai cơ hội của Dịch Trung Hải. Lưu Hải Trung mơ ước lớn nhất là làm quan, lớn thứ hai mơ mộng chính là ép Dịch Trung Hải một đầu. Hứa Đại Mậu nói tới trong lòng của hắn, cậu thêm lại uống rượu, Lưu Hải Trung hứng thú nói chuyện đại phát, lôi kéo Hứa Đại Mậu liền ở trong viện hàn huyên. Dịch Trung Hải đứng ở góc tường, nghe hai người đối với mình hạ thấp, tức giận không dứt. Hứa Đại Mậu hạ thấp hắn, không có chút nào ngoài ý muốn. Dù sao hắn cùng Hứa Đại Mậu vẫn luôn không hợp nhau. Từ Vương Khôn đi tới tứ hợp viện, Hứa Đại Mậu có núi dựa, liền thời thời khắc khắc tìm hắn gây phiền phức. Nhưng là Lưu Hải Trung phụng bồi Hứa Đại Mậu cùng nhau hạ thấp hắn, cũng là hắn không nghĩ tới. Hắn khổ khổ cực cực ở tứ hợp viện bồi dưỡng lao người, lại không phải là vì chính mình. Chẳng lẽ hắn Lưu Hải Trung sẽ không theo thụ ích sao? Đừng tưởng rằng nhi tử nhiều là có thể kê cao gối ngủ. Con trai ngươi nhiều, nuôi sống nhi tử tốn hao liền nhiều. Nhất sau nhi tử không hiếu thuận, những thứ kia bỏ ra liền tất cả đều uổng phí. Đây mới gọi là thua thiệt đến nhà bà ngoại. Hắn không phải là không có ám chỉ qua Lưu Hải Trung, muốn cân nhắc dưỡng lao chuyện. Đáng tiếc Lưu Hải Trung đầu óc không được, không nghĩ ra. Nhớ năm đó, bà cụ điếc hơi nhất ám kỳ, hắn liền hiểu dưỡng lao tầm quan trọng, sửa lỗi xưa, cùng bà cụ điếc mưu đổ dưỡng lao nghiệp lớn. Lưu Hải Trung liền điểm này cũng không nghĩ ra, còn có mặt mũi xem thường hắn, ta nhổ vào. Tức giận thì tức giận, Dịch Trung Hải lại biết không có thể cùng Lưu Hải Trung trở mặt. Dưỡng lao kế hoạch mặc dù ra có chút ngoài ý muốn, nhưng là Lưu Hải Trung cái này hợp tác đồng bạn không thể mất. Mong muốn đạo đức bắt cóc người khác, nhất định phải thanh thế to lớn, chỉ dựa vào một mình hắn là không làm được. Dịch Trung Hải giả giả không nghe thấy Lưu Hải Trung cùng Hứa Đại Mậu nói chuyện, xa xa liền kêu, "Lao Lưu." Lưu Hải Trung cùng Hứa Đại Mậu nghe được Dịch Trung Hải thanh âm, lập tức dừng lại nói chuyện. Hứa Đại Mậu quay đầu thấy được Dịch Trung Hải bóng dáng, liền nói, "Nhị đại gia, chúng ta nói xong rồi, chờ hai ngày nữa, ta chuẩn bị điểm ăn ngon, chúng ta hai người thật tốt uống một chén." "Tốt, ta sẽ chờ rượu của ngươi." Lưu Hải Trung cười ha hả đáp lại. Hứa Đại Mậu nói xong, xoay người cùng Dịch Trung Hải lên tiếng chào hỏi, liền về nhà, một chút mời hắn uống rượu ý tứ cũng không có. Dịch Trung Hải mặt đen lại, nhìn chằm chằm Hứa Đại Mậu bóng lưng, trong lòng tức tối nghĩ đến, ngươi Hứa Đại Mậu đừng cho ta đốt tiền, chờ sau này không ai cho ngươi dưỡng lao thời điểm, ngươi sẽ biết đau khổ. Lưu Hải Trung nghĩ đến Lam Chính Võ trước khi rời đi nói những lời đó, trong lòng đối Dịch Trung Hải phi thường bất mãn, liền chất vấn hắn, lao Dịch, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Không cảm thấy mất mặt sao? Dịch Trung Hải mặt càng đen hơn, lại không tốt ở trong viện cùng Lưu Hải Trung cãi vã, liền nói, cái gì có mất thể diện hay không, ta không nghe rõ ngươi ý tứ. Lao Lưu, ta tìm ngươi là có chuyện quan trọng cần nói. Đi nhà ngươi nói. Lưu Hải Trung cũng không muốn mất mặt. Nếu là để người ta biết, đồ đệ của hắn đến xem hắn, còn bị hàng xóm của hắn sắc dụ, hắn sau này cũng không có biện pháp gặp người. Ta ngược lại muốn xem, ngươi có thể có chuyện quan trọng gì. Dứt lời, Lưu Hải Trung xuất trước trở về nhà. Dịch Trung Hải chừng một cái đi ra xem náo nhiệt mấy người, cùng đi theo tiến Lưu Hải Trung trong nhà. Hầu biện người, bị Dịch Trung Hải chừng rất không thoải mái, nhưng lại không dám trêu chọc Dịch Trung Hải, chỉ có thể ở trong lòng mắng câu lão bất tử. Chương 1638, gạt gấm Lưu Hải Trung tiến vào Lưu Hải Trung trong phòng, Dịch Trung Hải liền cấp trước một bước mở miệng, chiếm cứ chủ động. Lão Lưu, ta hôm nay tới tìm ngươi, là có một việc quan chúng ta trong viện tất cả mọi người lợi ích chuyện muốn thương lượng với ngươi. Vừa nói như vậy, liền đem Lưu Hải Trung lòng hiếu kỳ dẫn đi ra. Lưu Hải Trung quên muốn cùng Dịch Trung Hải tức giận chuyện, hỏi, chúng ta trong viện gần đây không sao chứ? Dịch Trung Hải cố làm cao thâm nói, ngươi không nghe được gần đây bên ngoài những thứ kia truyền muốn sao? Chính là liên quan tới Vương Khôn chuyện công xưởng. Lưu Hải Trung càng thêm không hiểu, nghe được. Thế nhưng là cái này cùng chúng ta sân có quan hệ gì? Vương Khôn cùng chúng ta trong viện người không tốt, còn có thể để cho chúng ta chiếm tiện nghi sao? Dịch Trung Hải một bộ đau lòng nhức góc dáng vẻ, nói, ngươi thế nào như vậy hồ đồ đâu? Chuyện này thế nhưng là quan hệ đến chúng ta trong viện tất cả mọi người lợi ích, ngươi chẳng lẽ không nhìn ra? Lưu Hải Trung xác thực không nhìn ra, nghĩ một lát tử, cũng không nghĩ ra đến, liền bỏ qua, được rồi, ngươi liền đừng thừa nước đục thả câu, nói thẳng đi. Ngươi nếu không nói, ta liền đi ngủ. Dịch Trung Hải hết cách rồi, chỉ đành nói thẳng, chúng ta cùng Vương Khôn, nói thế nào đều là hàng xóm. Hắn mở xưởng, có thể chiêu người bên ngoài, làm sao lại không thể chiêu chúng ta trong viện người. Ngươi liền vì chút chuyện như thế. Lưu Hải Trung càng thêm nghi ngờ. Hắn cũng bề hưu, người khác công không làm việc, cùng hắn có quan hệ gì. Dịch Trung Hải nhất thời có loại đàn gậy hai châu cảm giác, chỉ đành từ từ cùng Lưu Hải Trung giải thích, đây là chuyện nhỏ sao. Chúng ta trong viện người, nhà nhà qua cũng không dễ dàng. Dựa theo đúng lý mà nói, Vương Khôn nên giúp đỡ chúng ta trong viện người. Chúng ta bây giờ không yêu cầu hắn giúp một tay, nhưng hắn cho chúng ta trong viện người một công tác cơ hội, luôn là nên a. Hắn đơn vị đãi ngộ tốt, tiền lương cao, bằng tiện nghi gì người khác, không cho chúng ta trong viện người. Lưu Hải Trung rơi đến Dịch Trung Hải trong bấy dập, nhưng còn không có hoàn toàn rơi vào đi, lão Dịch, ngươi nói cũng đúng. Nhưng là đi, Vương Khôn trước giờ đều không nghe chúng ta. Chúng ta không làm gì được hắn. Thấy Lưu Hải Trung còn đang giãy giụa, Dịch Trung Hải liền nói, ngươi suy nghĩ thật kỹ. Vương Khôn đơn vị công tác đãi ngộ tốt như vậy, ngươi nếu có thể từ trong tay của hắn phải đến mấy công việc hạng, bắt hắn cho con của ngươi, con dâu, bọn họ sẽ không trở về hiếu thuận ngươi. Cái này, Lưu Hải Trung chuyển động tiểu não, bắt đầu suy nghĩ Dịch Trung Hải. Một bên thu dọn nhà vụ nhị đại mụ một cái liền động tâm, nói, cái biện pháp này tốt. Vương Khôn nếu có thể cho cái xưởng trưởng chức vị, chúng ta cũng có thể để cho quang đủ trở lại. Lưu Hải Trung tức giận nói, ngươi nói ngược lại nhẹ nhàng linh hoạt, Vương Khôn là dễ dàng như vậy đáp ứng người sao? Dịch Trung Hải đối với nhị đại mụ trợ công phi thường hài lòng, hận không được đi qua cho nàng một khích lệ ôm. Thấy được nhị đại mụ kia dàn mua gương mặt, hắn liền bỏ qua. Mong muốn ôm, còn không bằng trở về ôm Tần Hoài Như. Lao Lưu, đệ muội nói đúng. Các ngươi nhà quang đủ thế nhưng là trung cấp, kinh nghiệm làm việc phi thường phong phú. Cho Vương Khôn làm cái xưởng trưởng, đó là để mắt hắn. Lao Dịch, ngươi có biện pháp thuyết phục Vương Khôn? Lưu Hải Trung hoàn toàn thất thủ. Vừa nghĩ tới thu nhận công nhân làm hạng nắm ba con trai, Lưu Hải Trung liền hưng phấn không thôi. Hắn muốn cho Lưu Quang Thiên cùng Lưu Quang Phúc hiểu, lão tử ngươi, vĩnh viễn là lão tử ngươi. Dịch Trung Hải liền đem kế hoạch của mình nói ra, chúng ta đi tìm hắn, khẳng định không được. Nhưng là có người đi tìm hắn, hắn khẳng định không cự tuyệt được. Ai? Lưu Hải Trung cùng nhị đại mụ tò mò hỏi. Ở bọn họ nhận biết trong, vẫn chưa có người nào có thể để cho Vương Khôn nói gì nghe nấy. Tứ hợp viện ba cái đại gia không được, trong viện lão tổ tông cũng không được. Dịch Trung Hải nói, Điền Hữu Phúc mấy người. Bọn họ. Lưu Hải Trung lắc đầu một cái, bọn họ nhiều nhất bất quá là Vương Khôn chó săn, Vương Khôn có thể nghe bọn hắn mới là lạ. Dịch Trung Hải cắn răng nói, ngươi nói không sai, bọn họ đúng là Vương Khôn chó săn. Nếu không phải bọn họ, Vương Khôn sớm đã bị chúng ta đuổi ra ngoài. Không đợi Dịch Trung Hải nói xong, Lưu Hải Trung liền nói, ngươi nhìn, ngươi cũng biết bọn họ là Vương Khôn tiểu đệ. Chỉ có bọn họ nghe Vương Khôn làm sao có thể nghe bọn hắn. Ngươi cái biện pháp này không được. Dịch Trung Hải kiên quyết nói, biện pháp của ta nhất định có thể làm. Đang là bởi vì bọn họ là Vương Khôn trung thực tiểu đệ. Vương Khôn mới có thể nghe bọn hắn. Lưu Hải Trung sửng sốt, lão Dịch, ngươi cái này có ý gì? Lấy ta làm trụ nỗ gạt gấm đúng không? Trên đời này nào có lão đại nghe tiểu đệ lời. Dịch Trung Hải u oán chừng Lưu Hải Trung một cái, ý kia là, ngươi cũng biết trên đời này không có lão đại nghe tiểu đệ lời, á vậy ngươi có biết hay không? Tiểu đệ nên có tiểu đệ giác ngộ, không thể cả ngày suy nghĩ mưu triều xoắn bị. Đang ở mới vừa rồi, ngươi còn nói với Hứa Đại Mậu ta tiếng xấu. Lão Lưu, ta thế nào gạt gấm ngươi? Ta hỏi ngươi, bọn họ có phải hay không Vương Khôn tiểu đệ? Vâng. Vậy bọn họ đối Vương Khôn có phải hay không đặc biệt trung thành? Không sai. Mới vừa mới không phải đã nói rồi sao? Vậy ta hỏi ngươi, bọn họ có chuyện cầu đến Vương Khôn trên đầu, Vương Khôn nếu là không giúp một tay, người khác sẽ nhìn thế nào Vương Khôn? sẽ không cảm thấy Vương Khôn không có lương tâm. Lưu Hải Trung do dự một chút, nói, vâng. Dịch Trung Hải liền nói, cái này là được rồi. Không phải, cái này cũng cái gì cùng cái gì nha, làm sao lại đúng? Lưu Hải Trung vẫn không hiểu. Dịch Trung Hải kiên nhẫn giải thích nói, ngươi đừng chen vào nói, chờ ta nói xong. Làm lão đại, muốn là cái gì, muốn là tiểu đệ trung thành. Lưu Hải Trung cảm giác những lời này có điểm giống nói chính hắn, nhưng là không có chứng cứ. Dịch Trung Hải tiếp tục nói, Vương Khôn nếu là không giúp Điền Hữu Phúc, chuyến đi, danh tiếng liền hỏng. Hắn nhà máy công nhân nhìn một cái, ông chủ này là cái người vong ân phụ nghĩa. Đại gia cho hắn bán mạng, hắn lại bất kể chết sống của người khác. Như vậy, ta hỏi ngươi, ngươi cảm thấy còn có người nguyện ý đi theo hắn làm sao? Lưu Hải Trung có chút hiểu, nói, chắc chắn sẽ không. Đại gia lại không phải người ngu, ai sẽ theo một chỉ chiếm tiện nghi không thiệt thòi người làm. Dịch Trung Hải cảm giác đây là đang âm dương bản thân, đúng vậy. Cho nên ta mới nói, Điền Hữu Phúc mấy người đi, Vương Khôn nhất định sẽ đáp ứng. Lưu Hải Trung đồng ý gật đầu, ta đã biết, ngươi nói chúng ta nên làm cái gì? Trực tiếp đi tìm Điền Hữu Phúc. Dịch Trung Hải giống như là nhìn thằng ngốc vậy xem Lưu Hải Trung, đem hắn nhìn phi thường không được tự nhiên. Lưu Hải Trung phi thường không vui, không phải, lão Dịch, ngươi có ý gì? Nói Điền Hữu Phúc mấy cái có thể giúp đỡ, là ngươi. Ta nói đi tìm bọn họ, ngươi lại không đồng ý, ngươi bắt ta đùa bỡn chơi đâu. Dịch Trung Hải biết chuyện hoàn thành trước không thể cùng Lưu Hải Trung trở mặt, liền thu liệm ánh mắt của mình, nói, mấy người bọn họ cũng sẽ không nể mặt chúng ta. Cái đó Lưu Ngọc Hoa sức chiến đấu so trụ nố còn lợi hại hơn. Nghĩ đến Lưu Ngọc Hoa sức chiến đấu, Lưu Hải Trung nhất thời liền đủ trí. Cái này Lưu Ngọc Hoa, so trụ nố còn khó đối phó. Nàng một người phụ nữ, làm sao có thể có mạnh như vậy sức chiến đấu? Làm đến bọn họ đánh, đánh không lại, mắng, càng mắng bất quá. Xong cuối cùng sẽ còn nói bọn họ ức hiếp nhược nữ tử. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ đi? Dịch Trung Hải nhìn một hồi Lưu Hải Trung bối rối, vừa báo mới vừa rồi Lưu Hải Trung chê bai mối thù của hắn, sau đó mới nói, hay là biện pháp cũ, chúng ta tổ chức toàn viện đại hội. Chỉ cần trong viện hàng xóm đều duy trì chúng ta, bọn họ liền nhất định phải dựa theo chúng ta nói làm. Vừa nghe muốn tổ chức toàn viện đại hội, Lưu Hải Trung liền hưng phấn. Hắn muốn là thích bày dáng vẻ, không làm nội quan, cũng chỉ có thể dựa vào toàn viện đại hội đã viện. Được, ta đáp ứng. Chương 1639, dưới tay không ai ba cái đại gia quyền uy, đã không nhiều bằng lúc trước. Quang hai người bọn họ quyết định, cũng không thể hoàn toàn nắm tứ hợp viện. Mong muốn ở toàn viện trong đại hội chiếm cứ chủ động, liền nhất định phải mang theo Diêm phụ quý. Dịch Trung Hải vừa nhắc tới, Lưu Hải Trung liền đáp ứng, đi, chúng ta cái này đi tìm lão Diêm. Lưu Hải Trung xuất ra cửa trước, bước nhanh hướng phía trước viện đi tới. Dịch Trung Hải theo ở phía sau, suy nghĩ mới vừa rồi được mất. Hắn đối biểu hiện của mình phi thường hài lòng. Mới vừa rồi những lời đó đều là hắn tạm thời phát huy, liền chính hắn cũng không nghĩ tới, hiệu quả sẽ tốt như vậy. Loại cảm giác này, hắn đã 2-30 năm không có cảm nhận được. Lần trước hay là gạt gấm trụ nỗ trợ giúp Tần Hoài Như thời điểm. Lần này mặc dù hay là trợ giúp Tần Hoài Như, nhưng bị lừa đối tượng lại thay đổi, không phải trụ nỗ. Cái này nếu là đổi thành trụ nỗ, liền càng hoàn mỹ hơn. Đi ngang qua trung viện, Tần Hoài Như dùng nhã tư lộ ảo đỡ trong mắt to xem Dịch Trung Hải, một đại gia. Dịch Trung Hải mặt mỉm cười, lộ ra một bộ ngươi báo đáp thế nào nét mặt của ta, Hoài Như, ta với ngươi nhị đại gia đi một chuyến lao diêm ra. Tần Hoài Như vừa nghe, cũng biết kế hoạch thành công, cho Dịch Trung Hải ném một cái mị nhãn, ta chờ ngươi trở lại. Dịch Trung Hải lập tức liền dọn, chân mềm nhũn, thiếu chút nữa ngã xuống. Tần Hoài Như thấy được Dịch Trung Hải bối rối, trong lòng bùng lòng một cái. Vừa rồi tại Lam Chính Võ trước mặt lỡ tay, nàng còn tưởng rằng sức hấp dẫn không ở thấy được Dịch Trung Hải biểu hiện, lòng tự tin của nàng lại trở lại rồi. Lưu Hải Trung quay đầu, hướng về phía dây dưa Dịch Trung Hải hô, lão Dịch, ngươi nhanh điểm được không hành? Dịch Trung Hải không dám trì hoãn, nhanh đi hai bước, phụ bồi Lưu Hải Trung tiến Diêm phụ quý nhà. Lúc này Diêm phụ quý đang tức giận. Ba cái đại gia, trong đó hai cái đại gia uống rượu với nhau, lại cứ bắt hắn cho để loạn, đây không phải là xem thường hắn sao? Người được trên người hai người tán phát mùi rượu, Diêm phụ quý tâm tình liền càng không dễ. Hắn cảm thấy hai người là hướng hắn quét quang, giọng nói chuyện cũng có chút cứng rắn, lão Dịch, lão Lưu, các ngươi tới nhà của ta làm gì? Cái này đem hai người làm có chút sẽ không. Bọn họ lại không có trêu chọc Diêm phụ quý, Diêm phụ quý một lao tam, bằng gì cùng hai người bọn họ nói chuyện? Lưu Hải Trung chính là ý khí phong phát thời điểm, sao có thể chịu được cái này, nói thẳng, lão Diêm, ngươi đây là không hoan nên chúng ta. Dịch Trung Hải thấy không xong, vội vàng đứng ra nói, lão Lưu, đại cục làm trọng. Lưu Hải Trung suy nghĩ một chút, xác thực nên đại cục làm trọng, liền để xuống điểm này bất mãn. Dịch Trung Hải lại nói với Diêm phụ quý, lão Diêm, chúng ta lần này tìm ngươi, là muốn thương lượng với ngươi một món chỗ tốt lớn chuyện đại sự. Nghe được có chỗ tốt, Diêm phụ quý giọng điệu cũng hòa hoãn, chuyện gì, đáng giá được các ngươi hai người đồng thời xuất động. Dịch Trung Hải liền đem gạt gấm Lưu Hải Trung bộ kia vật nói ra, thuyết phục sau chuyện này, ba người có thể lần nữa tạo ở tứ hợp viện hy vọng. Diêm phụ quý xác thực đồng ý Dịch Trung Hải cách nói, bất quá hắn nghĩ tới nhiều hơn. Thời này, cương vị công tác cũng là một hạng tài sản, là có thể bán lấy tiền. Nếu là hắn có thể từ Vương Khôn trong tay muốn lên 100 cái công tác hạng, một công tác hạng bán 500 khối, đó chính là 50.000 đồng tiền thu nhập. Về phần cho nhi tử cái gì, vẫn là quên đi. Bán cho nhi tử, nào có trực tiếp bán lấy tiền thơm. Lão Dịch, lão Lưu, ta có thể đồng ý mở toàn viện đại hội. Bất quá, ta muốn 100 cái công tác hạng. Hai người sử sốt, ngươi muốn nhiều như vậy công tác hạng làm gì? Chẳng lẽ ngươi cùng Chu Văn Vương vậy, có 100 con trai? Tam đại mụ nghe được sau, cảnh giác xem Diêm phụ quý. Diêm phụ quý vội vàng cấp nàng tỏ ý, một hồi cùng nàng giải thích. Diêm phụ quý lo lắng hai người cho hắn đoạt mối làm ăn, liền nói, các ngươi đừng để ý ta muốn nhiều như vậy hạng làm gì, liền nói có được hay không đi. Hai người không dám mạo hiểm nhưng đáp ứng, thật sự là cái yêu cầu này quá mức. Lao Diêm, không phải chúng ta không đáp ứng, thật sự là điều kiện của ngươi. Như vậy, chờ muốn tới công tác hạng, nhà nhà phân xong sau, còn dư lại đều thuộc về ngươi được chưa? Ngươi nếu không đồng ý chúng ta cũng không có biện pháp. Lê Bơm ta cùng lão Lưu cùng nhau mở toàn viện đại hội. Chính ngươi đi tìm Vương Khôn thương lượng. Diêm phụ quý nào dám đi tìm Vương Khôn thương lượng? Đã từng hắn có rất nhiều thứ cùng Vương Khôn hòa hoãn quan hệ cơ hội, cuối cùng cũng bởi vì các loại các dạng nguyên nhân lãng phí hết. Vương Khôn có thể nể mặt hắn, nhưng tuyệt đối sẽ không cho hắn lớn như vậy mặt mũi. Vậy được đi. Bất quá các ngươi phải đáp ứng ta, nhất định phải để cho Điền Hưu Phúc hẳn mấy cái nhiều muốn một ít công việc cương vị. Ba cái lao đầu phân phối xong lợi ích, liền bắt đầu chuẩn bị họp chuyện. Bọn họ tính toán đợi đến chậm một chút, đại gia cũng trở lại rồi, lại họp. Chờ Dịch Trung Hải cùng Lưu Hải Trung rời đi, Tam đại mụ liền nhìn chằm chằm Diêm phụ quý, ngươi giải thích cho ta một cái, muốn nhiều như vậy công tác hạng làm gì? Diêm phụ quý cười nói, ta đây là vì nhà chúng ta. Ngươi nghĩ a, công tác hạng có thể bán lấy tiền. Vương Khôn nhà máy phúc lợi tốt như vậy, công tác hạng sẽ càng đáng tiền. Một công tác hạng bán 500, 100 cái công tác hạng chính là 50.000. Cái này so chúng ta con dâu cái đó quán lẩu cũng kiếm tiền. Tam đại mụ vỗ đùi, mặt đáng tiếc nói, ta thế nào không nghĩ tới a đáng tiếc, chúng ta không lấy được nhiều như vậy công tác hạng. Diêm phụ quý cũng bắt đầu thở dài đứng lên, phản phất mất đi mấy triệu vậy. Kỳ thực cũng không khác mấy, thập niên 80-50 ngàn, đến đời sau thật tương đương với mấy triệu. Rất nhanh, đã đến giờ, đoán chừng người cũng trở lại rồi, Dịch Trung Hải cùng Lưu Hải Trung liền bắt đầu an bài người, triệu tập đại gia họp. Cái này một phen an bài, bọn họ liền phát hiện một vấn đề rất nghiêm trọng, dưới tay không ai. Nhớ năm đó, bọn họ dưới tay nhưng là nhân tài núng núc, Dịch Trung Hải trong tay có Giả Đông Húc, Chu Nỗ, Tần Hoài Như, Lưu Hải Trung trong tay ba con trai, Diêm Phụ Quý trong tay ba con trai. Những người này cộng lại, ở tứ hợp viện phân lượng cũng rất chân. Bây giờ lại hay, ba cái đại gia cộng lại, cũng chỉ có một đồng ngạnh có thể sử dụng. Dịch Trung Hải hai người thủ hạ, một chết rồi, một trở mặt, Lưu Hải Trung ba con trai, an tết cũng chưa trở lại. Diêm Phụ Quý bốn đứa bé, chỉ còn dư lại Diêm Giải Thành một, vẫn còn ở trong tiệm cơm chưa có trở về. Đại hội tổ chức, trong viện người mang theo lòng hiếu kỳ đi tới hội trường. Ở Lưu Hải Trung một đống lớn nói nhảm sau, quyền phát biểu giao cho Dịch Trung Hải trong tay, hôm nay triệu tập đại gia tới đâu, là có một cái cùng đại gia thiết thân tương quan chuyện phải thương lượng. Đại gia đều nghe nói, Vương Khôn mở nhà máy, bên trong công nhân phúc lợi phi thường tốt, một năm phát 13 tháng tiền lương. Chúng ta cùng Vương Khôn là hàng xóm, chuyện tốt như vậy, hắn nhất định phải chiếu cố chúng ta ba người chúng ta đại gia thương lượng một chút, cảm thấy mời Điển Hưu Phúc mấy người, đi theo Vương Khôn nói một chút, cho chúng ta trong viện người cũng an bài một chút công tác vấn đề. Đại gia cảm thấy thế nào? Đây đương nhiên là chuyện tốt. Nhưng đại gia không dám cái đầu tiên đứng ra, nguyên nhân chính là tứ hợp viện mới chiến thần, Lưu Ngọc Hoa. Chỉ thấy Lưu Ngọc Hoa hừ một tiếng, Dịch Trung Hải, ngươi cũng không nhìn một chút cái này cũng niên đại gì, còn muốn dùng ngươi cái kia đạo đức bắt cóc chiêu số. Ban đầu Vương Khôn từ chức mở xưởng thời điểm, là ai nói hắn móc máy? Vương Khôn nhà máy chiêu công nhân thời điểm, các ngươi thế nào không ghi danh? Bây giờ thấy người ta nhà máy phát triển được rồi, liền muốn chiếm tiện nghi, không cảm thấy vô sỉ sao? Ta nói cho các ngươi biết, chuyện này chúng ta giúp không được, cũng sẽ không giúp. Dịch Trung Hải tức đỏ mặt, phẫn nộ hô, các ngươi nếu muốn ở trong cái sân này ở đi, liền nhất định phải phục tùng trong viện an bài. Đại gia giơ tay biểu quyết một cái, tỉnh bọn họ cảm thấy ta ước hiếp người. Kết quả rất bi kịch, toàn bộ tứ hợp viện đến gần 70 người, giơ tay không tới 10. Tiểu Đương cùng Huệ Hoa vừa nghe muốn giơ tay, lén lén chạy trở về nhà. Chương 1640, Hứa Đại Mậu lý trí ba cái đại gia muốn làm trọng tài, liền không có giơ tay. Giơ tay người liền không nhiều lắm, nhị đại gia, tam đại mụ, hai quả phụ thêm cái trước đồng lạnh, tổng cộng 5 phiếu. Coi như cộng thêm ba cái đại gia, cũng mới 8 phiếu. Cái này theo chân bọn họ dự đoán không giống nhau. Theo bọn họ nghĩ, làm như vậy là vì trong viện người tốt, chỉ cần thành công, nhà nhà cũng có thể đi theo chiếm tiện nghi. Trong tứ hợp viện người, cũng là một đám chỉ chiếm tiện nghi không thiệt thòi người, bọn họ cảm thấy đại gia hay là như trước vậy, sẽ không cự tuyệt. Nhưng bây giờ cái kết quả này, thực tại để bọn hắn ngoài dự liệu. Ba người nhất thời lúng túng. Dịch Trung Hải không muốn buông tha cho, hướng về phía trong viện người la hét, các ngươi cũng không muốn sao. Ba người chúng ta đại gia làm như thế, cũng đều là vì các ngươi. Vương Khôn cùng đại gia là hàng xóm. Tục ngữ nói bà con xa không bằng láng giềng gần. Hắn bây giờ mở xưởng, tìm nhiều như vậy người bên ngoài, dựa vào cái gì không thể tìm chúng ta? Các ngươi yên tâm, có ba người chúng ta đại gia cho các ngươi làm chủ, hắn sẽ không cự tuyệt. Nếu không nói trong viện những người này phạm tiện đâu. Nghe được Dịch Trung Hải gật gẫm, liền có mấy cái lao đầu lao thái thái muốn đứng ra, bất quá rất nhanh liền bị trong nhà Hải tử ngăn cản. Tần Hoài như mắt trợn tròn, cái kết quả này đối nhà bọn họ nhưng là phi thường bất lợi, vội vàng đứng ra, ba cái đại gia là vì tốt cho chúng ta, các ngươi thế nào đều không đồng ý đâu. Lưu Ngọc Hoa hừ một tiếng, bây giờ cũng biểu quyết xong, nếu đại gia đều không đồng ý, vậy thì tan họp đi. Cái này cũng sắp hết năm, các ngươi không nhìn tới thân thích đã cả ngày nhàn. Nàng cái đầu tiên dẫn đầu rời đi, Điền Hữu Phúc mấy người cũng đi theo rời đi. Sau đó các nhà mang theo tâm tư khác nhau, toàn đều đi theo về nhà. To như vậy trung viện, chỉ còn dư lại ba cái đại gia người một nhà. Không đúng, còn có một cái nhìn trò cười Hứa Đại Mậu. Dịch Trung Hải đang không tìm được địa phương phát tiết đâu, thấy Hứa Đại Mậu khỏe miệng mang theo cười, nhất thời càng thêm tức giận. Hứa Đại Mậu, có phải là ngươi hay không dở trò quỷ? Hứa Đại Mậu lúc này liền không vui. Dịch Trung Hải, ngươi cái lao già Dịch muốn tìm chuyện có phải hay không? A, ta dở trò quỷ gì, ta cái gì cũng không biết. chính ngươi muốn cho Đồng Ngạnh tìm việc làm, gạt gẫm nhị đại gia cùng tam đại gia đi theo ngươi mất mặt. Ngươi còn có mặt mũi oán ta? Toàn bộ trong viện, người nào không biết ngươi cả ngày gây sự với Vương Khôn a? Muốn ta nói, đại gia mong muốn công tác, bản thân đi tìm Vương Khôn, cũng so đi theo ngươi mạnh. Thanh âm của hắn không nhỏ, những thứ kia còn không có về nhà người đều nghe được, còn cảm thấy có lý. Ta nhổ vào. Hứa Đại Mậu phách lối rời đi. Tiểu Đương cùng Hoè Hoa lúc này lặng lẽ từ nhà bên trong đi ra. Giả Trương Thị thấy được, hướng về phía hai người liền mắng, các ngươi hai cái hàng lỗ vốn chết ở đâu rồi? Cả ngày ăn so với ai khác đều nhiều hơn, dùng đến các ngươi thời điểm liền không thấy được người. Tiểu Đương vội vàng giải thích, ta bụng không thoải mái, mới vừa rồi về nhà uống một chén nước. Ta cho là họp không có nhanh như vậy đâu. Hai tỷ muội phối hợp rất ăn ý, Hoè Hoa nói theo, ta mới vừa rồi đỡ tỷ tỷ trở về nhà. Chúng ta tính toán uống chén nước trở ra. Giả Trương Thị còn phải lại mắng, Dịch Trung Hải lại hơi không kiên nhẫn. Coi như hai cái này tiểu nha đầu tại chỗ, kia cũng vô dụng, cộng lại tổng cộng 10 phiếu, còn chưa đủ. Được rồi, lão chị dâu, trong viện người ánh mắt thiệt cận, không thấy được trong đó chỗ tốt, sớm muộn có bọn họ hối hận. Dịch Trung Hải không muốn ở chỗ này mất thể diện, tịch mịch trở về phòng của mình. Lưu Hải Trung trải qua Hứa Đại Mậu nhắc nhở, đầu óc cũng tỉnh táo. Biết lại bị Dịch Trung Hải gạt gẫm, nghĩ đến Dịch Trung Hải vô ích bận rộn một trận, trong lòng còn cười nhạo hai tiếng. Diêm Vũ quý thời là mặt thua thiệt đến nhà bà ngoại nét mặt. Bởi như vậy, hắn trở thành bạn nguyên hộ mơ ngộng coi như tan nữa. Lưu Hải Trung trở lại hậu viện, thấy Hứa Đại Mậu ngồi ở trong viện, liền hỏi, Hứa Đại Mậu, ngươi mới vừa rồi những lời đó có ý gì? Hứa Đại Mậu nói, nhị đại gia, ta nói vẫn chưa rõ sao. Dịch Trung Hải mới vừa bị sa thải, không có công tác. Đồng Ngạnh cũng đi theo bị sa thải. Chính hắn nghĩ tìm việc làm, lại lo lắng Vương Khôn không nể mặt, liền đem ngươi kéo lên. Dịch Trung Hải cũng lừa ngươi bao nhiêu lần, ngươi thế nào còn mắc mưu của hắn? Lưu Hải Trung có chút lúng túng, ta đây không phải là xem lão Dịch đáng thương, lớn tuổi như vậy còn phải đi làm. Đúng, ta hỏi ngươi, chuyện tốt như vậy, trong viện người làm sao liền không đáp ứng? Hứa Đại Mậu bĩu môi, nói, đáp ứng cái gì? Ngươi cho là hay là các ngươi ba cái đại gia một tay che trời thời điểm a ngươi cũng không nhìn một chút, Điền Hữu Phúc mấy cái đi theo Vương Khôn hỗn, ngày qua tốt bao nhiêu? Đi theo các ngươi lẫn vào đâu? Hiện ở trong viện hài tử đều đã lớn rồi, đã sớm thấy rõ các ngươi bài. Dịch Trung Hải bộ kia, chơi không nổi. Những lời này có chút nói tim. Lưu Hải Trung vừa nghĩ tới nhà mình tình huống, cũng thở dài. Nhi tử lớn, không còn được. Đúng như Hứa Đại Mậu nói, bây giờ tứ hợp viện là người tuổi trẻ đưa ra, nhà nhà đều muốn nghe hài tử. Dịch Trung Hải bộ kia, tương tại tứ hợp viện mọi việc đều thuận lợi, đó là bởi vì hắn vài chục năm tích lũy, còn có bà cụ điếc cái này hậu thuẫn, đại gia thói quen nghe hắn đặt lẫm. Nhưng là hiện ở trong viện người tuổi trẻ không giống nhau. Dịch Trung Hải phong vân một coi thời điểm, bọn họ còn nhỏ, cái gì cũng không hiểu. Đợi đến trưởng thành, hiểu chuyện, Dịch Trung Hải sớm thì không phải là cái đó phong quang vô hạn một đại gia, danh tiếng cũng mau thôi. Nếu là cẩn thận nghe, còn có thể nghe được các nhà nghị luận. Nhi tử, ngươi mới vừa rồi ngăn ta làm gì? Vương Khôn nhà máy công tác tốt bao nhiêu a một đại gia dẫn đầu, chúng ta đi theo, lấy được một công tác hạng, nhà chúng ta ngày là tốt rồi quá nhiều. Cha, ngươi thế nào còn hồ đồ như vậy? Ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần, không muốn đi theo một đại gia hỗn, ngươi thế nào không nghe? Đi theo hắn hỗn có cái gì tốt? Trong lòng của hắn chỉ có giả ra. Ta biết. Thế nhưng là đây không phải là muốn cho ngươi cùng con dâu làm cái công tác hạng sao? Một năm 12 tháng, hãng của hắn phát 13 tháng tiền lương. Nghe nói rõ năm còn nhiều hơn. Được rồi. Ta có thể không biết hắn trong nhà xưởng công tác được không? Coi như chúng ta cũng giơ tay, vậy thì thế nào? Ngươi không có nghe Lưu Ngọc Hoa nói, không đồng ý sao? Ai, đáng tiếc. Ngươi nói nhà chúng ta thế nào không ở tại tiền viện đâu? Nhà chúng ta nếu là ở tại tiền viện, cùng Vương Khôn chỗ được rối quan hệ, cũng có thể đi theo chiếm tiện nghi không phải? Thân là nhi tử, còn phải cho ông bố chừa chút mặt. Ban đầu nhiều như vậy cùng Vương Khôn làm tốt quan hệ cơ hội, lại đều bị bọn họ vương thả cho. Không thấy Diêm Phụ Quý cũng ở đây tiền viện, cùng Vương Khôn quan hệ chỗ cũng không tốt nhà. Ngài cũng đừng bận tâm những thứ này, cũng đừng đi theo một đại gia dính vào. Ta đã tìm bạn bè nghe ngóng, Vương Khôn nhà máy vẫn còn ở xây mới phân xưởng, qua năm còn muốn chiêu công người. Ta tìm cơ hội đi Điền Thúc bên kia hỏi một chút, nhìn có thể hay không vào xưởng. Chuyện này, ngươi cũng đừng nói đi ra ngoài. Cha lại không đốc, sẽ không nói ra đi. Tương tự nói chuyện, các nhà các hộ cũng tại phát sinh. Nhiều năm như vậy, bọn họ còn có cái gì nhìn không hiểu. Vương Khôn là có bản lĩnh người, sẽ không nghe Dịch Trung Hải. Nếu là đổi thành chủ mố, Dịch Trung Hải tính toán còn có cơ hội thành công. Lần này, Dịch Trung Hải toàn viện đại hội, cũng coi là cho đại gia cảnh tỉnh. Đại gia âm thầm cũng bắt đầu lặng lẽ hành động. Bọn họ không dám đi tìm Vương Khôn, liền từ Điền Hữu Phúc mấy nhà ra tay. Dĩ nhiên, xét thấy Lưu Ngọc Hoa võ lực, không ai dám đi tìm nàng. Tần Hoài như thấy toàn viện đại hội cũng không thể thực hiện được, liền lại đưa ánh mắt nhắm ngay Dịch Trung Hải, mỗi ngày đều tìm Dịch Trung Hải khóc than, buộc Dịch Trung Hải đi ra ngoài làm việc. Dịch Trung Hải bị Tần Hoài như cũng mau bức điên rồi, căn bản là không có chú ý đến trong viện tình huống. Chương 1641, nhận người đại gia hành động, đem Điền Hữu Phúc mấy người phiền hỏng. Mấy người không dám tùy tiện cự tuyệt, bọn họ rất rõ ràng trong viện người bản tính. Năm đó vì cướp bà cụ đến nhà, có thể đem viện tử của mình nói thành chim đầy tứ hợp viện. Cái này nếu là đắc tội người, nhà mình còn không biết bị biên bài thành cái dạng gì. Dĩ nhiên, mấy người cũng không dám đáp ứng. Cái này nếu là đáp ứng lại không làm được, vậy còn không bằng trực tiếp cự tuyệt đâu. Thương lượng mấy ngày, không tìm được biện pháp tốt, cũng chỉ đành nói cho Lưu Ngọc Hoa. Lưu Ngọc Hoa khoảng thời gian này cũng không có nhàn rỗi. Công ty cho nàng xứng xe, nhất định sẽ cho nàng an bài sống. Nàng khoảng thời gian này cả ngày lôi kéo dì Vương, khắp nơi cho người khác đưa đồ Tết. Nghe mấy người lời nói, cười ha hả, ta còn làm cái gì chuyện đâu, liền chuyện này a. Ngọc Hoa, ngươi thế nào còn cười, chúng ta cái này cũng buồn không được. Làm chính bài chị dâu, Tô Thiên Linh nói. Lưu Ngọc Hoa thấy nhà mình hôn chị dâu mở miệng, liền vội vàng nói, đây cũng không phải là chuyện này. Ngày 15 tháng 3, trong xưởng muốn bắt đầu nhận người. Ai muốn hỏi lại, ngươi liền nói cho bọn họ biết, ngày đó đi ghi danh, là được. Lưu Thiến có chút chần chờ, nói, khác trong viện hàng xóm còn dễ nói, chúng ta trong viện. Lưu Ngọc Hoa không thèm để ý nói, chị dâu, chúng ta đây là tư nhân xí nghiệp, cùng quốc xí không giống nhau. Thành thành thật thật làm việc, trong xưởng tự nhiên sẽ không bạc đãi bọn họ. Nếu là không đứng đắn bị phát hiện, trong xưởng trực tiếp khai trừ là được. Bọn họ muốn cho là tiến xưởng liền lấy đến bắt sát, kia là nằm mơ. Mấy người vừa nghe, thở phào nhẹ nhõm. Vậy sau này bọn họ muốn tới hỏi, chúng ta liền nói với bọn họ. Lưu Ngọc Hoa gật đầu một cái, các ngươi nói thẳng là được. Trong xưởng mùng 8 đi làm, qua 15 chỉ biết phát chiêu mời giao vặt. Đúng, chị dâu, các ngươi có muốn hay không vào xưởng trong đi công tác? Các ngươi muốn thì nguyện ý, cũng có thể đi vào. Chúng ta. Tô Thiên Linh ba người hơi kinh ngạc. Bọn họ không phải là không muốn công tác, chẳng qua là mấy mươi năm cũng không có công tác, căn bản không biết mình có thể làm cái gì. Lưu Ngọc Hoa khích lệ các nàng, trong xưởng có rất nhiều các ngươi có thể làm chuyện. Trong xưởng sang năm muốn xây 10.000 bình phân xưởng, cần công không ít người, chúng ta cũng bận không kịp thở. Lần đầu tiên nghe nói trong xưởng quy mô, đem mấy người sợ hết hồn. Vương Khôn nhà máy, nhân số cũng so xưởng cán thép nhiều. Lưu Ngọc Hoa nói, lúc này mới kia đến đó a các nàng tại Thượng Hải, Quảng Đông bên kia nhà máy chiêu người nhiều hơn. Bên kia đều là xuất khẩu. Qua năm, ta còn muốn cùng Hiểu Nga tỷ đi vùng khác đi công tác. Lưu Ngọc Hoa vậy, đưa tới mấy người tò mò, đuổi theo nàng hỏi thăm chuyện công xưởng. Lần này nói chuyện, hoàn toàn làm cho các nàng mở rộng tầm mắt. Nưu Tiến mấy cái suy nghĩ một chút, trong nhà hài tử đều đã lớn rồi, không cần các nàng xế bảo, liền đáp ứng đi ra ngoài làm việc thử một chút. Lưu Ngọc Hoa vỗ ngực nói với các nàng, bảo đảm cho các nàng an bài một tốt cương vị công tác. Tiếp xuống, còn nữa người tới hỏi thăm thời điểm, các nàng liền đem qua năm chuyện tuyển mộ nói ra. Trong viện người nghe lời nghe một nửa, đã cảm thấy nhất định có thể đi vào nhà máy, từng cái một vui vẻ ra mặt. Đợi đến Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như đánh rằng có kết thúc rồi thôi về sau, hai người đột nhiên phát hiện, Điền Hữu Phúc mấy người nhân duyên biến phi thường tốt. Trong tứ hợp viện những thứ kia hàng xóm, gặp được các nàng, xa xa liền chào hỏi, còn đặc biệt nhiệt tình, thì giống như lấy lòng. Cái tình huống này, làm Dịch Trung Hải mê hoặc không thôi. Hắn ở trong tứ hợp viện dạy vào nhiều năm như vậy, muốn chính là cái này. Hắn cũng không được, Điền Hữu Phúc mấy nhà bằng gì hưởng thụ hắn đãi ngộ. Hoài Như, trong viện người làm sao chuyện? Lưu Ngọc Hoa cũng cự tuyệt cho các nàng tìm việc làm, các nàng thế nào còn đối Điền Hữu Phúc mấy nhà như vậy lấy lòng. Tần Hoài Như cũng nhận ra được dị thường, chạy ra ngoài tìm những người khác dò xét tin tức, lại một chút cũng không có dò xét đi ra. Trong viện người, cũng lo lắng cho mình thêm một cái đối thủ cạnh tranh. Không cho người khác ngáng chân cũng không tệ rồi, sao có thể đem tin tức tốt nói cho người khác biết? Đặc biệt là Tần Hoài Như một nhà, càng không thể nào nói cho. Trong viện người nào không biết, Dịch Trung Hải thiên vị Tần Hoài Như. Cái này nếu là đem tin tức nói cho Tần Hoài Như khẳng định tìm Dịch Trung Hải. Lấy Dịch Trung Hải bản tính, tám phần sẽ triệu tập đại hội, buộc đại gia đem công tác nhường cho Tần Hoài Như. Một đại gia, ta cũng không biết. Ta đi hỏi thời điểm, không ai nói với ta. Dịch Trung Hải nhất thời vừa tức không nhẹ, trong viện phong khí đều bị làm hư. Hàng xóm giữa, lẫn nhau giúp một tay không phải nên sao? Lại cứ đại gia cũng không tin. Tần Hoài Như an ủi hắn nói, một đại gia, ngươi đừng tức giận. Các nàng bây giờ không giúp một tay, chờ sau này gặp phải phiền toái, người khác cũng sẽ không giúp bọn họ. Đây là bọn họ duy nhất tâm lý an ủi. Chứ tự mình thôi miên, hai người cái gì đều không làm được. Hoài Như, ngươi gần đây nhiều ở trong viện nhìn một chút. Chú nô tiểu tử ngu ngốc kia, cũng hơn nửa năm không có trở lại rồi. Lúc sau Tết, hắn nên muốn trở về thu thập nhà. Tần Hoài Như gật đầu một cái, ta vẫn nhìn chằm chằm vào đâu. Hắn chỉ muốn trở về, ta là có thể thấy được. Dịch Trung Hải thực tại không muốn ra ngoài công tác, liền nói, chờ hắn trở lại, chúng ta cùng nhau tìm chủ nố, để cho chủ nố thu đồng ngạnh làm đồ đệ. Trước kia hắn nói không có địa phương dạy đồng ngạnh, bây giờ có địa phương, hắn không có từ chối lý do. Tần Hoài Như vừa nghe, liền đáp ứng. Chính nàng biết tính sổ, biết đi theo chủ nố kiếm nhiều hơn. Trước kia xem thường chủ nố, đó là bởi vì chủ nố chính là một thối đầu bếp, làm là phục vụ người công tác. Ở xưởng cán thép, coi như tài nấu nướng của ngươi lợi hại hơn nữa, cũng kiếm không tới bao nhiêu tiền. Ai có thể nghĩ tới, thế giới biến hóa lớn như vậy, bây giờ tốt đầu bếp không ngờ bắt đầu được gỡ chuộng. Chủ nố một nấu cơm, không ngờ như vậy kiếm tiền. Bên này vẫn còn ở tính toán chủ nố, nhưng không biết chủ nố căn bản cũng không nghĩ trở về tứ hợp viện. Lưu Ngọc Hoa đem trong tứ hợp viện chuyện đã xảy ra nói cho Vương Khôn. Vương Khôn không có chút nào để ý trong viện những thứ kia hàng xóm nghĩ đến hãng của hắn, hắn sẽ không cố ý đừng, nhưng điều kiện tiên quyết là đi chính quý con đường, không thể suy nghĩ đi cửa sau. Những người kia đều là nhớ hư không nhớ kỹ. Ngươi đối bọn họ khá hơn nữa, bọn họ cũng cảm giác được lẽ đương nhiên. Đây đều là Dịch Trung Hải tạo thành, vì bồi dưỡng chủ nố bỏ ra, gặt gấm chủ nố chiếu cố trong biển người. Vậy hãy để cho bọn họ đi tham gia tuyển mộ, có thể đi vào xưởng là bản lãnh của bọn họ, vào không được, cũng không đoán được chúng ta. Đúng, còn phải mời các ngươi giúp đỡ đem nhà ta nhà quét dọn một chút. Lưu Ngọc Hoa nói, cái này không thành vấn đề. Chờ ta về nhà, liền giúp ngươi quét dọn. Chủ nố vừa nghe, liền theo nói, Ngọc Hoa, ngươi cũng nhín thì giờ giúp chúng ta nhà quét dọn một chút chứ sao? Ta ngại trong viện những người kia phiền, không muốn trở về. Quách Hướng Hồng lại trừng mắt liếc hắn một cái, được rồi, ngươi nói mò gì? Ngày mai ta tranh thủ trở về một chuyến, thu thập một chút là được. Chu Ngô nói, tức phụ, chúng ta không thể trở về đi, ngươi có tin hay không, ta muốn một lần tứ hợp viện, bọn họ nhất định sẽ được cửa chờ ta. Quách Hướng Hồng dĩ nhiên biết một điểm này, liền nói, ta đương nhiên tin. Vương Côn trở về tứ hợp viện không sẽ như thế nào, ngươi nếu là trở về, các nàng nhất định sẽ náo đứng lên. Cho nên, lần này ngươi cũng đừng đi về, ta mang theo khuê nữ nhi tử trở về, quét dọn một chút vệ sinh. Tức phụ, như vậy sao được? Ngươi phải đi về bị khi dễ làm sao bây giờ? Chu Nỗ quan tâm nói. Lưu Ngọc Hoa liền nói, không nghĩ tới Chu Nỗ còn thật biết quan tâm người. Bất quá, ngươi thật không thể trở về đi. Hai ngày này, ta về nhà liền thấy Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như nhìn chằm chằm nhà ngươi nhà. Bất quá, ngươi cũng không cần lo lắng. Ngày mai mời chị dâu ta giúp một tay, một hồi liền thu thập xong. Quay đầu, ngươi nhưng muốn cho ta làm thu xếp tốt. Chương 1642, Vạn Nguyên Hộ Mơ Mộng Tức Phụ, ngươi nếu là bị khi dễ, nhất định phải nói với ta. Chu Nỗ mặt mang lo lắng nói. Tứ hợp viện tình huống gì, không có so hắn hiểu rõ hơn. Những người kia liền là chết, cũng muốn tính toán hắn. Nghe Lưu Ngọc Hoa miêu tả, Chu Nỗ cũng có thể đoán được, những người kia đang mài đao xoèn xoẹt chờ hắn. Quách Hướng Hồng đối với Chu Nỗ quan tâm phi thường vừa lòng, cười nói, ta cũng không phải là người bóp. Yên tâm, sẽ không bị khi dễ. Sắp ăn Tết, chúng ta năm nay có phải hay không đi Bảo Định một chuyến? Chu Nỗ sắc mặt lập tức biến khó coi, không đi. Hắn không muốn trở về đến, bằng gì muốn ta đi nhìn hắn? Quách Hướng Hồng khuyên giải nói, ngươi thế nào giống như tiểu hải tử, còn giận dỗi A Vũ Thủy bà ngã bệnh, năm nay không đi được. Ngươi, Chu Nỗ lại phi thường kiên trì, ngươi chớ nói, ta nói không đi, chính là không đi. Dịch Trung Hải tên khốn kiếp kia không phải người tốt, nhưng hắn có đôi lời lại nói đúng, người kia chính là khốn kiếp. Quách Hướng Hồng thấy Chu Nỗ muốn nổi giận, chỉ đành buông tha cho khuyên Chu Nỗ tâm tư. Nhiều năm như vậy, Chu Nỗ vẫn luôn không có tha thứ Hà Đại Thanh. Mỗi lần nhắc tới Hà Đại Thanh, cũng sẽ không giải thích được nổi giận. Đối với cái đó không thấy mặt công công, Quách Hướng Hồng cũng không biết làm như thế nào đánh giá. Cái này cũng đã bao nhiêu năm, căn bản là không có nghĩ tới trở lại. Ta không nói, ta cái này liền mang theo Hải Tử trở về. Ngươi cũng đi làm đi. Chu Nỗ tâm tình không tốt, cũng liền không có kiên trì nữa, dặn dò hai đứa bé phải nghe lời, liền đi làm. Chờ rời khỏi nhà, Chu Nỗ lại không có trực tiếp đi quán ăn, mà là tìm một chỗ yên tĩnh ngồi. Nhìn kỹ lại, Chu Nỗ khắp khuôn mặt là hoài niệm. Hắn cùng Hà Đại Thanh là cha con, lại làm sao có thể không tưởng niệm Hà Đại Thanh? Hắn chẳng qua là kéo không xuống mặt, cúi đầu trước Hà Đại Thanh. Kiên trì không nhìn tới Hà Đại Thanh, là hắn cuối cùng của tưởng. Bên trong tứ hợp viện, một buổi sáng sớm, Nưu Thiến mấy cái liền mở ra Vương Côn nhà, giúp đỡ thu thập đồ vật bên trong. Kỳ thực bên trong cũng không có bao nhiêu thứ, vật đáng tiền đều bị Vương Khôn mang đi. Cũng chính là xoa một chút thủy tinh, quét quét rác. Đây vốn là chuyện rất bình thường, nhưng ở tứ hợp viện bên trong liền trở nên phi thường không bình thường. Diêm Phụ Quý lần trước toàn viện đại hội thất bại sau, cũng không hề từ bỏ tính toán. Hắn khoảng thời gian này một mực tại ngủ đông, chờ Vương Khôn trở lại, cùng Vương Khôn đàm phán. Thấy Nưu Thiến mấy cái giúp Vương Khôn nhà quét dọn vệ sinh, trong lòng đã cảm thấy bất an. Các ngươi làm cái gì vậy? Giúp Vương Khôn quét dọn nhà. Nưu Thiến cũng không biết Diêm Phụ Quý tính toán, vừa cười vừa nói. Diêm Phụ Quý nóng nảy, nói, ta biết là quét dọn nhà, thế nhưng là Vương Khôn cũng chưa trở lại, các ngươi tiến phòng của hắn, cái này không được đâu. Nưu Thiến nghi hoặc nhìn hắn, cái này có cái gì không tốt? Ngày hôm qua hắn cùng Ngọc Hoa nói sao, có chuyện không trở lại, để chúng ta giúp đỡ quét dọn một chút, có cái gì không đúng sao? Không đúng, hết sức không đúng. Vương Khôn nếu là không trở lại, hắn phát tài đại kế làm sao bây giờ? Những ngày gần đây, hắn chuyện gì cũng bất kể, toàn tâm toàn ý ở bên ngoài làm thị trường điều tra. Thông qua đi thăm viếng, ám chỉ, Diêm Phụ Quý đã tính toán xong giá cả cùng lợi nhuận. Trên đường phố, thậm chí có người nguyện ý hoa 1000 đồng tiền, bắt được Vương Khôn nhà máy cương vị công tác. Một cương vị dựa theo 800 tính, 10 cương vị chính là 8000. Năm đó Nhiệm Thu Diệp gặp rủi ro thời điểm, hắn nhưng là giúp qua không ít việc. Nói một câu tặng than ngày tuyết cũng không quá đáng. Bằng vào những thứ này giao tình, hắn muốn 10 cương vị công tác không tính quá phần đi. Đến lúc đó đem cái này 10 cương vị công tác một bán, hắn nhưng chỉ là qua báo chí nói Vạn Nguyên Hộ. Ngươi nói có cái gì không đúng? Cái này nếu là bình thường, nhà ngươi giúp đỡ Vương Khôn quét dọn vệ sinh, vậy thì quét dọn. Nhưng bây giờ là lúc nào? Ăn Tết. Nào có ăn Tết còn tìm người khác quét dọn vệ sinh. Cái này còn tính là nhà sao? Không phải, Tam đại gia, ta thế nào không có hiểu ngươi ý tứ? Nưu Thiến không hiểu hỏi. Diêm Phụ Quý gặp nàng không khai thiếu, hắn không được vãi ra một câu trẻ con không thể dạy. Bất quá thấy được bên kia làm việc hai người sinh viên đại học, hắn liền ngại ngùng nói. Điền gia hai đứa bé cũng đều thi lên đại học. Đây chính là điền gia lòng tin. Ăn Tết là đoàn tụ này, Vương Khôn chẳng lẽ không trở lại sao? Nưu Thiến lúc này đã kịp phản ứng. Diêm Phụ Quý để ý như vậy, nhất định là suy nghĩ chiếm tiện nghi. Vô lợi không dậy sớm nổi, đó là Tam đại gia lời gian mình. Đặc biệt nhắc qua năm, đoán chừng là lo lắng kiếm ít một phần câu đối tiền. Cái này không có gì. Nhà bọn họ đi theo Vương Khôn chiếm phần lớn tiện nghi. Nếu không phải Vương Khôn, trong nhà hài tử đừng nói đại học, chính là cấp 3 cũng không nhất định có thể thi đậu. Hơn nữa hai đứa bé đi học tốn hao, rất nhiều đều là Vương Khôn ra. Không phải là mấy tấm câu đối tiền sao? Các nàng nhà còn có thể không nỡ giúp Vương Khôn ra. Tam đại gia, ta hiểu. Diêm Phụ Quý trong lòng còn nghĩ thế nào không để lại dấu vết chỉ điểm Nưu Thiến, để cho nàng đem Vương Khôn một nhà gọi trở về. Không nghĩ tới nàng liền hiểu, lần này liền tỉnh chuyện của hắn. Ngươi hiểu là tốt rồi. Ta cũng là vì Vương Khôn tốt. Nưu Thiến cười nói, ta thay Vương Khôn cảm ơn ngài. Chờ 30 thời điểm, ngài chỉ để ý viết câu đối, Vương Khôn nhà câu đối tiền, ta để cho Đậu Đậu đưa cho ngươi. Đúng, còn có hậu viện nhà, cũng không thể để loạn. Tổng cộng 3 căn phòng, tam đại gia, ngươi xem biết. Diêm phụ quý mắt trợn tròn, hắn nói chính là ý đó sao? Khẳng định không phải a, vì mấy tấm câu đối, hắn có cần phải như vậy phí tâm tư sao? Hắn vì thế nhưng là vạn nguyên hộ. Không phải, ngươi thế nào còn chưa hiểu A Vương Khôn ăn Tết cũng không cho trong viện người chúc Tết sao? Nhà hắn trở lại một chuyến, cũng là lễ phép không phải. Đầu đầu thấy nhà mình mẹ bị Diêm phụ quý quấn, liền đi tới, nói, tam đại gia gia, ngài nói đúng. Bất quá vua ta thúc ăn Tết chuyện quá nhiều, không có thời gian tới. Ngươi tìm mẹ ta cũng vô dụng thôi. Cái đó mẹ, ta tháng trước cầm về nhà đồ đâu, ngươi để ở chỗ nào? Nưu Thiến không đốc, chẳng qua là không biết Diêm phụ quý mục đích, nghe khuê nữ vậy, lập tức liền phản ứng kịp, nói, ta cho ngươi khóa đầu bếp bên trong. Cái này lấy cho ngươi đi. Người ta mẹ con nói thì thầm rời đi, lưu lại Diêm phụ quý ở nơi nào hối tiếc không thôi. Hắn còn không có biện pháp nói chuyện này, lo lắng người khác cùng hắn đoạt mối làm ăn. Đây chính là động động miệng là có thể thành vạn nguyên hộ cơ hội, thế nào chịu cho bỏ qua cho. Nếu không phải lớn tuổi, hắn cũng thấy ngại cuốn Nưu Thiến. Bây giờ Nưu Thiến về nhà, hắn lại không thể đuổi theo. Lao đầu tử, thế nào rồi? Tam đại mụ thấy Diêm phụ quý về nhà, liền lên trước hỏi. Diêm phụ quý thở dài, Vương Khôn một nhà không có ý định trở lại rồi. A. Tam đại mụ không nhịn được lớn tiếng kêu một câu, hắn làm sao có thể không trở lại? Hắn không trở lại, nhà chúng ta tìm ai muốn cương vị công tác đi. Thanh âm đưa tới Tần Kinh Như chú ý, nàng từ trong nhà đi ra, nói, công việc gì cương vị a, có phải là Vương Khôn hay không nhà máy chiêu công chuyện? Tam đại gia, tam đại mụ, các ngươi tuổi tác lớn như vậy, sẽ không còn nghĩ ra đi làm việc a? Vương Khôn bên kia chắc chắn sẽ không thu. Diêm phụ quý vừa nghe, cảm giác không đúng, liền hỏi, làm sao ngươi biết Vương Khôn nhà máy chiêu công chuyện? Tần Kinh Như tùy tùy tiện tiện nói, cái này cũng không phải là bí mật. Chúng ta trong viện rất nhiều người đều biết. Đây là Lưu Ngọc Hoa cùng mấy cái chị dâu nói. Chúng ta trong viện người đi tìm các nàng liền nói cho đại gia. Các ngươi không biết. Tần Kinh Như công tác là ở cung cấp nóng công ty, càng là mùa đông, công tác của nàng càng nội, còn thường trực ca đêm. Chiêu công chuyện là nàng giờ tan việc tình cờ nghe được. Nàng lấy vì mọi người đều biết. Lại không nghĩ rằng trong viện người đề phòng lẫn nhau, căn bản là không có ra bên ngoài nói. Đặc biệt là ba cái đại gia nơi này, vẫn luôn gạt. Chương 1643, Dịch Trung Hải hận cuộc sống sự tình bi thảm nhất một trong chính là mơ mộng vỡ vụn. Diêm phụ quý vạn nguyên hộ mơ mộng vỡ vụn, tâm tình phi thường hỏng bét. Tần Kinh Như nhìn một cái, không biết mình nơi nào nói sai, lại lo lắng Diêm phụ quý đem nàng đuổi ra ngoài, đội vàng trở về phòng của mình. Diêm phụ quý lúc này kia có tâm tình quản Tần Kinh Như, trong lòng hướng về phía trong viện người oán trách đứng lên. Hắn cho là toàn bộ trong viện người đều biết, liền gạt nhà bọn họ. Quá không ra gì, còn coi ta là tam đại gia sao? Chuyện trọng yếu như vậy cũng gạt ta. Tam đại mụ cùng hắn không hổ là hai vợ chồng, tâm tư cùng Diêm phụ quý hoàn toàn ở một đốt. Phụ hòa nói, không sai. Người khác không cùng nhà chúng ta nói thì thôi. Lao dịch thế nào còn gạt chúng ta? Trước hết nói lên tìm Vương Khôn muốn cương vị công tác thế nhưng là hắn. Không được, Lao Diêm, ngươi phải đi tìm hắn. Diêm phụ quý ngược lại nghĩ, thế nhưng là không dám. Ba cái đại gia bên trong, hắn vẫn luôn là cái nhỏ trong suốt, quyền phát biểu tiếp cận về không. Nhiều năm đối Dịch Trung Hải sợ hãi, không phải nói chơi. Lần trước họp tình huống, càng làm cho hắn không dám đi treo chọc Dịch Trung Hải. Dịch Trung Hải dưới tay còn có một cái bổng lạnh, hắn mấy con trai cũng đều không ở nhà. Tìm cái gì tìm? Lao Dịch là người nào, ngươi còn không biết sao? Chúng ta mấy con trai không ở trong viện, ai có thể đỡ nổi bổng lạnh? Bổng lạnh ngày ngày cùng Lao Dịch ở chung một chỗ, cùng năm đó chủ nấu vậy. Chủ nấu cái dạng gì? Đó chính là Dịch Trung Hải bồi dưỡng đả thủ. Dịch Trung Hải một cái ánh mắt, để cho hắn đánh ai, hắn liền đánh người đó. Hắn cùng Lưu Hải Trung vì sao không phải là đối thủ của Dịch Trung Hải, trừ bà cụ điếc cái này núi dựa ra, chủ nấu tác dụng cũng không thể khinh thường. Tam đại mụ nghĩ đến bổng lạnh một người độc chiến Lưu Quang Thiên cùng Lưu Quang Phúc chuyện, trong lòng cũng có chút phát hư, không đi tìm hắn cũng tốt. Vạn nhất xảy ra cái gì ngoài ý muốn, chúng ta còn phải bản thân móc tiền thuốc thang. Mượn cái này nấc thang, hai vợ chồng thu chiên tháo trống. Bọn họ là Tiêu Đỉnh, Dịch Trung Hải nhưng vẫn ở nhảy mũi. Một đại gia, ngươi làm sao vậy? Không là ngã bệnh đi? Tần Hoài Như quan tâm mà hỏi. Đây là nàng còn sót lại một huyết bạo, trên người cũng không thiếu giá trị thảm dư không có bắt kiện. Nàng nhưng không muốn mất đi. Dịch Trung Hải cũng lo lắng cho mình ngã bệnh, vội vàng cẩn thận cảm thụ một cái, xác nhận trên người không thành vấn đề, mới yên tâm. Hoài Như, đừng lo lắng, ta không có sao. Có thể là ai nghĩ đến ta? Ta mới một mực mẻ mũi. Tần Hoài Như cũng yên tâm, như vậy cũng không cần tiêu tiền khám bệnh, cười nói, nhất định là trụ nố đang nhớ ngươi. Lập tức liền ăn Tết, hắn cũng nên ghé thăm người một chút. Nếu không nói Dịch Trung Hải nguyện ý vì Tần Hoài Như ra mặt. Tần Hoài Như nói, chính là có thể nói đến trong lòng của hắn đi. Hắn bây giờ hy vọng nhất, không phải là trụ nố tới hiếu thuận hắn sao. Trụ nố đứa nhỏ này, không có ta dạy dỗ, cũng cùng người khác học xấu. Hắn muốn đi qua, ta phi phải thật tốt nói hắn một bữa không thể. Hai người liền thế nào gạt gẫm trụ nố, để cho trụ nố hiếu thuận triển khai xâm nhập thảo luận, kết quả sau cùng hay là cần trụ nố đem Quách Hướng Hồng đạp, không nhận con của mình. Thật vừa đúng lúc, lời của hai người bị Quách Hướng Hồng nghe được. Dịch Trung Hải, Tần Hoài Như, các ngươi có xấu hổ hay không, giữa đỉnh giữa chợ hạ, còn muốn buộc trụ nố bỏ rơi vợ con. Có phải là các ngươi còn định cho hắn tìm quả phụ, để cho hắn bức bỏ hải tử, ra ngoài ở à? Có đi ngang qua người vừa nghe, cảm giác những lời này có chút quen thuộc. Tỉ mỉ nghĩ lại, cái này nói không phải Hà Đại Thanh sao? Năm đó Hà Đại Thanh chính là vì một quả phụ, đem hải tử nhét vào bờ gì, bản thân đi bảo định sung sướng. Nghe nói năm đó Hà Đại Thanh rời đi, là Dịch Trung Hải cùng bà cụ điếc tính toán. Bị bắt bao hai người, trên mặt lộ ra một ít lúng túng, rất nhanh liền biến mất. Bọn họ nhưng không cảm thấy mình có lỗi, chẳng qua là cảm thấy không nên ở trong viện trò chuyện cái này. Dịch Trung Hải chán ghét xem con trai của chủ nô, nói, ta không cùng ngươi nói, để cho chủ nô đi ra. Quách Hướng Hồng đương nhiên quen tất Dịch Trung Hải ánh mắt. Từ nàng lần đầu tiên tới tứ hợp viện, Dịch Trung Hải nhìn con trai của nàng ánh mắt chính là cái này dạng. Con trai của nàng giống như là Dịch Trung Hải kẻ thù giết cha vậy. Ngại ngùng, chủ nô đi làm, không có không trở lại. Quách Hướng Hồng không có ý định giải thích Dịch Trung Hải, mang theo Hải Tử hướng trong nhà đi tới. Tần Hoài Như vừa nghe, trong lòng hô to không tốt. Các nàng giữa mùa đông ở bên ngoài ngồi, mục đích không phải là chờ chủ nô trở lại sao? Chủ nô không xuất hiện, các nàng không phải bạch bạch ở bên ngoài thổi gió lạnh. Cái này cũng sắp hết năm, chủ nô còn lên cái gì ban? Khác xưởng không cũng nghỉ sao? Thấy được Tần Hoài Như ngăn đường, Quách Hướng Hồng không có biện pháp chỉ đành dừng lại, quán ăn càng đã đến tiết thời điểm, công tác càng bận rộn. Ngươi cho là ai cũng giống như các ngươi, cả ngày nhàn rỗi không chuyện gì làm, liền suy nghĩ tính kế thế nào người khác. Tránh ra. Đều là nữ nhân, Quách Hướng Hồng mới không quen Tần Hoài Như, liền đẩy ra nàng. Tần Hoài Như rõ ràng có thể đứng vững, lại cố ý giả vờ đứng không vững, hướng Dịch Trung Hải té đi. Dịch Trung Hải nơi nào chịu cho để cho Tần Hoài Như ngã xuống, vội vàng đỡ nàng, ngươi quá mức. Làm sao có thể đẩy Hoài Như? Cứ việc có Quách Hướng Hồng dạy dỗ, con trai của chủ nô tính khí còn là bao nhiêu gì truyền một ít chủ nô. Nghe được Dịch Trung Hải chỉ trích mẹ hắn, nhất thời phi thường bất mãn, ngươi cái lao giả Dịch muốn làm gì? Cái thanh này Dịch Trung Hải bị chọc tức. Hắn nhưng là tứ hợp viện một đại gia, sao có thể cho phép người khác đối với hắn như vậy? Đặc biệt là cái người này vẫn là con trai của chủ nô, vậy thì càng thêm không thể chịu đựng. Ai dạy cho ngươi như vậy cùng trưởng bối nói chuyện? Ta muốn thay cha ngươi thật tốt giáo huấn ngươi. Đang khi nói chuyện, Dịch Trung Hải liền nâng lên bàn tay. Hắn cũng không phải là hù dọa người, là thật muốn thật tốt dạy dỗ một cái gì ái quốc. Hắn thấy, nếu không có gì ái quốc cái này ruột nhi tử ở, Quách Hướng Hồng căn bản là không sánh bằng Tần Hoài Như. Quách Hướng Hồng không để ý tới dạy dỗ nhi tử, vội vàng đem nhi tử kéo ra phía sau. Dịch Trung Hải trong ánh mắt sắc ý, nàng thế nhưng là đều thấy được. Dịch Trung Hải, ngươi thì tính là cái gì? Con ta không cần ngươi giáo huấn, ngươi cũng không có tư cách dạy dỗ con ta. Phản, ta là ngươi trưởng bối, ngươi nói ta có không có tư cách? Lưu Ngọc Hoa ngày hôm qua trở lại quá muộn, buổi sáng ngủ ở nhà, không có đứng lên giúp Vương Khôn thu thập nhà. Vào lúc này mới vừa dậy, nghe được động tĩnh liền tới xem một chút. Nhìn một cái tình huống hiện trường, cũng biết Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như gây chuyện. Nàng sao có thể để cho Quách Hướng Hồng thua thiệt, trực tiếp đứng dậy. Dịch Trung Hải, ngươi muốn làm trưởng bối, liền đối diện đồng ngành đi ra vẻ. Chúng ta cho ngươi cùng lắm chính là hàng xóm. Đừng ở trước mặt chúng ta bày trưởng bối dáng vẻ. Liên tục bị người phủ định địa vị, Dịch Trung Hải tức chết, hô lớn, "Hộc!" Đi phía trước đẩy 20 năm, trong viện không ai dám cùng nàng đối nghịch. Khẳng định nhanh chóng chạy tới tham gia toàn viện đại hội. Hiện tại sao? Không nói quản sự đại gia sớm đã bị hủy bỏ, chính là núi rửa của hắn bà cụ điếc đều chết hết đã bao nhiêu năm. Ai còn sẽ để ý hắn, ai những thứ kia xem náo nhiệt căn bản cũng không có động. Diêm phụ quý hận Dịch Trung Hải một mực gạt hắn chiêu công chuyện, liền nói, "Lão Dịch, quên đi thôi. Cái này cũng niên đại gì, còn mở học gì a?" Diêm phụ quý bị đâm, là Dịch Trung Hải căn bản là không có nghĩ tới. Hắn thế nào cũng không có suy nghĩ ra, cái này Minh chết bảo thân quỷ nhát gan, làm sao dám đứng ra cho hắn ngang chân. Thế nhưng là hắn lại thấy được trong viện người không nhúc nhích dáng vẻ, trong lòng liền xông ra một cỗ cảm giác bị thất bại. Thu tử không đủ cùng yêu. Các ngươi cho là ta là vì bản thân sao? Ta là vì các ngươi, chờ sau này có các ngươi hối hận thời điểm. Hiện ở trong viện không hiếu thuận dấu hiệu còn không có hiện ra, hắn không dám nói, chỉ có thể đem lời nghẹn trở về.